Chương 929. Trường sinh vẽ mộ, 10. Chương 929. Trường sinh vẽ mộ, 10. Lồng chim thần thuật thoát thai từ kiến mục đế kinh, là kiến mục thần đế thân sáng tạo vô thượng bí pháp. Kiến mục thánh địa ngàn vạn đệ tử đều tu hành qua này thuật, cũng đem nó coi là ứng đối với địch nhân đòn sát thủ. Nhưng lồng chim thần thuật cuối cùng chỉ là thần thuật mà thôi, xa không phải chân chính trên ý nghĩa lồng chim. Từ xưa đến nay, kiến mục thánh địa chỉ có kiến mục thần đế một người thể hiện ra qua lồng chim vĩ lực. Thần nhắm mắt ngồi tại kiến mục phía trên, mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, phương viên vạn dặm cây khô gặp mùa xuân, lâm hải mãnh liệt. Lực lượng một người, chống rông sáng tạo ra một tòa bao trùm vạn dặm kiến mục thánh địa, linh quả tiên thảo, đầy đất mọc rễ. Cố Bạch Thủy trong ngộng may mắn tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, hắn biến thành lồng chim bên trong duy nhất địch nhân. Dương dẫm nơi hẻo lánh, một con thú bàn tay màu xanh lục chậm rãi khép lại. Cố Bạch Thủy ngửa đầu xem xét, vô cùng tận đại thụ che trời từ bốn phương tám hướng thu nạp mà đến, giống nện thu lưới một dạng, sắp đem hắn nghiền nát tại lồng chim bên trong. Không chỗ có thể trốn, cũng không đường thối lui. Cố Bạch Thủy chỉ có thể miễn cưỡng duỗi ra một cái tay, làm cứu mạng dãy rủa trạng, sau đó liền bị ngàn vạn cây cối đè ép thành một đoàn huyết thủy, bạo liệt bỏ mình. Hắn chết, giống một con bị bóp nát côn trùng. Thiên Lâm Tử lại nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm bãi kia nước động. Không đáng chết đơn giản như vậy. Nó thậm chí rất hiểu rõ hắn, hiểu rõ Bạch Thủy ẩn chứa kia chín loại thai ách. Là không ẩn thân không trùng, ngay cả lồng chim cũng không tìm tới mùi của hắn sao? Thiên Lâm Tử nhắm mắt lại, đem thân tâm của mình dung nhập lồng chim lâm hải bên trong. Nó có thể cảm nhận được lồng chim bên trong một ngọn cây cỏ, một hoa một thạch, nhưng lại tìm không thấy hóa thân thành trống không tên kia. Thế là, Thiên Lâm Tử trái tim hơi nhúc nhích một chút. Một giọt rất nhạt bạch thủy từ trong cơ thể của nó chảy vào lồng chim. Tiên tính thái cổ trong rừng rậm, không khí dần dần ẩm ướt, cây cối ra đều nhiễm lên một tầng kỳ quái hơi nước. Một trận gió lạnh thổi qua, cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, hiện lộ ra một người trẻ tuổi hình dáng. Hắn sững sốt một chút, chân trơ ngẩng đầu, trên mặt trống rỗng, không có ngũ quan. Thiên Lâm Tử đột nhiên mở to mắt, tĩnh mịch xám trắng con ngươi khóa chặt không có vật gì vị trí ước vạn cây cối khuynh đảo, trùng điệp sụp đổ rơi xuống. Lần này, Cố Bạch Thủy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hiện lộ ra thân hình của mình. Hắn biến thành một cái trống không người không có ngũ quan không có lông tóc, không có làn da cũng không có huyết đủ. Hoàn toàn là trống không hình dáng, giống Trường An thành dặm đường bên cạnh bán người giấy, nhưng đem bên trong giấy xé toang không tướng Bạch Thủy chín tướng một trong. Nói đến kỳ quái, Cố Bạch Thủy bản thân cảnh giới là chuẩn đế sơ cảnh, khoảng cách trung cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhưng khi hắn hiện lộ ra chín tướng một trong, tu vi cảnh giới lại kéo lên dòng dã một cái giai đoạn, đi tới chuẩn đế trung cảnh đây là vì cái gì? Cố Bạch Thủy cũng không hiểu. Thiên Lâm Tử là làm sao tìm được mình? Lồng chim đại thụ bị một tầng hơi nước nhiễm mà ướt, không tướng bị triệt để định chết, hoàn toàn không phát huy ra tác dụng. Cố Bạch Thủy vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự tay xé toang mình không tướng túi ra ầm ầm. Cổ Lâm chấn động không thôi, vô cùng tận cây cối đều co vào đến một cái điểm, không ngừng để ép, thất thủ. Nhưng quá trình này trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ còn chưa kết thúc, những cây cối kia phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, không biết đi nơi nào. Thiên Lâm Tử nhíu mày, đẩy ra che lấp dây leo. Nó trông thấy Cố Bạch Thủy còn đứng tại chỗ, nhưng toàn thân trống không. Đã sớm biến thành óng ánh tinh không đen nhánh, tinh quang nuốt hết tất cả cây cối tinh không tướng. Tinh không không đáy, kết nối một cái không có biên giới không gian. Lồng chim mất đi hiệu dụng, chỉ có thể đem hắn vây ở chỗ này, lại như thế nào đều giết không chết răng rắc. Cố Bạch Thủy tiện tay bẻ gãy một cái nhánh cây, đặt ở bên miệng nếm miệng vỏ cây hương vị bạch thủy. Chắc không được, lại là lao đầu tử an bài. Cố Bạch Thủy sắc mặt đen nhánh, tinh không tướng bản thân liền là màu đen, nhìn thẳng đại thụ bên trên Thiên Lâm Tử các ngươi giống như là chuyên môn vì giết ta mà sinh. Hắc Sơn cấm hương hỏa, dùng Bạch Thủy đến tìm kiếm cùng vây khốn Cố Bạch Thủy, một vòng bộ một vòng, rất khó không đi hoài nghi một vị nào đó tốt sư phó dụng tâm lương khổ, nhưng ngươi giết không được ta. Cố Bạch Thủy nói, lồng chim loại này đế cấm pháp không lấy lực sát thương vào sừng, ta có thể cùng ngươi hao tổn đến thiên hoàng địa lão. Hắn cùng nó lâm vào thế bí. Lồng chim tự thành một giới, bên trong nhiễm Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy căn bản không thế nào thoát thân. Nhưng cùng lúc, Thiên Lâm Tử cũng không có cách nào dựa vào như thế một giọt bạch thủy phá mất hắn tinh không tướng, chỉ có thể khốn không thể giết đủ. Trong rừng đột ngột vang lên khô quắt thanh âm khàn khàn. Như hành thi Thiên Lâm Tử, lần thứ nhất mở miệng. Nó nói, đủ. Đem Cố Bạch Thủy vây ở lồng chim bên trong, liền đủ. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy cố kia màu da tái nhợt Thiên Lâm Tử, từ phía sau lưng lấy ra một cây màu đỏ thâm thiêu hỏa côn. Có người trầm mặc, sau đó suy cười ra tiếng, ngươi thế nhưng là mặt đều không cần a. Thiên Lâm Tử mặt không biểu tình, tiện tay dùng thiêu hỏa côn điểm một mùi lửa hô. Kim xích sắc đại hỏa hừng hực dấy lên, đem lồng chim đốt nóng rực khó nhịn, một mảnh xích hồng. Cố Bạch Thủy mở miệng châm trọng, là bởi vì Thiên Lâm Tử giấu đi thiêu hỏa côn mặc dù không phải một kiện hoàn chỉnh đế binh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nó là một kiện chưa hoàn thành đế binh phôi thai, từ phù tăng thụ tâm rèn đúc mà đến. Kiến Mộc thần đế từng có vị đạo lữ, mặc dù tư chất khó thành đế, nhưng phúc duyên thâm hậu, cái này đồ vật là di vật của nàng. Thiên Lâm Tử dự định cũng rất rõ ràng, nó muốn dùng lồng chim làm nồi, phù tăng thụ tâm bốc cháy, đem Cố Bạch Thủy chịu chết trong nồi, giống đun nước một dạng. Hết lần này tới lần khác Cố Bạch Thủy đã vào cuộc, nên không sôi. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Thiên Lâm Tử thêm hỏa thiêu tuổi, sau đó mặt không biểu tình nhắm mắt lại. Kết quả là, vẫn là đánh giá thấp những này trường sinh ve vô sỉ. Một mùi lửa, trong núi đốt 3 năm. Tiếng ve tiêu càng lúc càng lớn, nước sôi âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nước sôi sinh sương mù, lồng chim bên trong sương mù mịt mờ, đại thụ che trời đều đốt rủi, chỉ còn lại cháy đen thể xác. Một ngày, lồng chim vỡ ra khe hở, một cái gầy gò bóng người thất tha thất thểu từ bên trong đi ra. Thiên Lâm Tử toàn thân nóng hổi, làn da đỏ bừng, giống như là từ đầu đến đuôi đại bổ một lần. Nhưng quỷ dị chính là, nó cũng không có đi bao xa. Chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên trở nên một mảnh mờ mịt cùng lỗ trống. Thiên Lâm Tử đáy mắt phản chiếu ra một bức kỳ quái hình tượng. Một cái nồi, tại nấu nước, đốt rất nhiều năm. Một ngày nào đó, túi đốt quang, đáy nổi nhưng như cũ nóng rực. Một con ve túi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện, nồi phía dưới cũng là đốt lên bạch thủy, mà lại vô biên vô hạn, nóng hổi sôi trào. Cuối cùng, ve trong nồi bị đun sôi. Thiên Lâm Tử chỉ còn lại một bộ trống rỗng thể xác, một đầu cắm xuống, chết tại trên hắc sơn. Tiếng nước róc rách, Cố Bạch Thủy mở mắt. Hắn chậm rãi đến gần Thiên Lâm Tử thi thể, dùng hết kiếm đào lên lồng ngực, trông thấy một viên trong trắng lộ hồng trường sinh ve, chảy xuôi màu xanh biết nước. Cố Bạch Thủy đem ve thi bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần, sau đó nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, khí tức của hắn vững chắc bành trướng, đơn giản tùy tiện đột phá đến chuẩn đế chúng cảnh, hơn nữa còn tại tiếp tục kéo lên đương nhiên, đối Cố Bạch Thủy đến nói, cái này cảnh giới đột phá cũng không phải trọng yếu như thế. Hắn ăn hết Thiên Lâm Tử, phát hiện càng chuyện thú vị một giọt nước làm sao có thể đun sôi một mảnh biển đâu. Cấm khu bên trong mất đi bạch thủy, cuối cùng vẫn là chảy đến chỗ cũ, mà lại nó mang đến một cỏ. Vô biên vô hạn trên mặt biển, có một cây cỏ xanh tại nước chảy bèo trôi, bọt nước từng đóa từng đóa, nó cũng không biết muốn trôi hướng phương nào. Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy biển cả cùng cỏ xanh cái bóng. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng 3 năm trước đây cái loại cảm giác này ta thiếu một bản mình đế kinh, một cọng cỏ còn thiếu rất nhiều. Còn cần thổ nhưỡng, tảng đá, lục địa, rừng rậm, phi trùng chim thú, vạn vật sinh linh. Cố Bạch Thủy tiếp tục hướng trên núi đi đi không bao lâu, gặp cái thứ hai từ trong mộ leo ra trường sinh ve. Nó so Thiên Lâm Tử càng mạnh, bởi vì trong tay cầm một viên vương vức con dấu, là hậu thổ ấn. Núi gió thổi càng lúc càng lớn. Trong lúc mơ hồ, Cố Bạch Thủy nghe nhầm đến nhị sư huynh thanh âm. Tên kia vẻ mặt mà cười cười, sư đệ a, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm thôi. Cố Bạch Thủy đầu góc nóng lên, vọt tới trường sinh ve trước mặt, cho nó chí mạng. Một mũi to đầu. Chương 930. Trường sinh ve mộ 11. Chương 930. Trường sinh ve mộ 11. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, để cái này cường tráng trường sinh ve sững sờ ngay tại chỗ. Nó chậm rãi quay đầu, trong con mắt mang theo một chút mờ mịt cùng nghi hoặc, ngươi làm gì? Cái này trường sinh ve thanh âm phá lệ thu kịch, giống núi đá ngột ngạt nặng nề. Cố Bạch Thủy tay phải bị chấn động đến hơi tê tê, chậm rãi hướng lui về phía sau hai bước. Hắn hỏi nó, vừa mới ngươi nói chuyện? Nó gật đầu, ta hỏi ngươi làm gì? Không phải câu này, bên trên một câu. Ta không nói chuyện a. Cố Bạch Thủy vừa mới nghe nhầm đến một vị nào đó nhị sư huynh thanh âm, tại gió núi bên trong, tiện hề hề. Hắn nhịn không được đi lên cho cái này trường sinh ve một bàn tay. Bất quá từ phản ứng của đối phương đến xem, gia hỏa này rất là da dày thịt béo, thân thể so huyền kim còn cứng rắn hơn trăm lần, không phải cái dễ trêu nhân vật, vậy ta xin lỗi. Cố Bạch Thủy dư quang liếc mắt nó trong tay hậu thổ ấn, biểu lộ thản nhiên nói một câu nói như vậy. Bất quá đối diện tên kia lại lắc đầu, ta không tiếp thụ. Đánh xong người liền muốn đi, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Húng chi nó bản thân liền là cản ở đây tìm phiền toái, chờ gia hỏa này thật nhiều năm. Cố Bạch Thủy tầm mắt khẽ nhúc nhích, hỏi một tiếng, ngươi muốn thế nào? Trường sinh ve hồi đáp, giết ta, hoặc bị ta giết. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Nó thậm chí không nghe ra đến Cố Bạch Thủy trong lời nói thăm dò, ngay thẳng nói ra càng nhiều tình huống, núi này bên trong không có gì tốt ve, bọn chúng đều muốn giết ngươi, cũng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên ngươi hoặc là một đường giết tới, hoặc là liền chết trên đường. Một con trường sinh ve không thích quanh co lòng vòng, lại nhại đã chỉ có ngươi chết ta sống hai cái cục trưởng mặt, làm gì làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn thủ đoạn đâu. Làm chết ta, hoặc bị ta làm chết, này ve một thân chính khí, đỉnh thiên lập địa. Tính tình bản tính rất giống như là cổ trước kia thay mặt một vị nào đó đại đế hiền giả. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, hậu thổ đại đế, một tôn hậu đức tái vật đế hiền giả, thể tu đăng phong tạo cực, đế khu vạn pháp bất xâm. Hoặc là nên gọi nó hậu thổ ve đối mặt dạng này một địch nhân, Cố Bạch Thủy cũng không cần nói cái gì võ đức, hắn tiện tay ném ra một đạo hiên viên nhà thần thuật, nện ở hậu thổ ve trên lồng ngực. Ve âm thanh không minh, không hề động một chút nào, hậu thổ ve thể xác bịt kín một tầng cấm pháp màng mỏng, bất luận cái gì thuật pháp rơi ở phía trên cũng giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lông tóc không thương. Vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng, quyền cước đối quyền cước. Nhị sư Minh câu nói kia còn thật là đúng lúc, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cố Bạch Thủy vén tay áo lên, đi thẳng về phía trước. Hậu thổ ve cũng không kéo dài, cao cao giơ lên một bàn tay, phiến rơi đầu của hắn đây là trả lại ngươi. Một cái đầu rủ xuống, còn có cái thứ hai đầu hé miệng. Cố Bạch Thủy biến thành ba đầu sáu tay hình tượng, toàn thân xích hồng, khí huyết như nham tương sôi trào. Hậu thổ ve nhếch môi, hai tay khép về, định đem người này trước mặt ép thành thịt nát. Nhưng bốn cái tay cánh tay giơ cao ở hai cái cánh tay, Cố Bạch Thủy chống đi mặt khác hai tay nắm tay, mấy chục loại huyết nhục bí thuật đồng thời tỏa ra. Chói lọi khủng bố vầng sáng tại giữa ngón tay bộc lộ, hai quyền trùng điệp nện ở hậu thổ ve trên cằm ầm ầm. Sơn nhạc chấn động, sắc ve vỡ tan. Hậu thổ ve đầu lâu ngửa ra sau, lảo đảo lui lại mấy bước. Cố Bạch Thủy con ngươi như máu, bốn con cánh tay xoay một cái, đem hậu thổ ve hai tay kéo tại nguyên chỗ, để nó thoát đi không được. Khi sâu một hơi, Cố Bạch Thủy dư ra kia một đôi tay biến thành lưu ly nhiều màu sắc. Trong lòng của hắn hồi ức ở trong giấc mộng học qua huyết đục bí pháp, mười mấy loại, trên trăm loại, sau đó không giữ lại chút nào đồng thời thi triển ra. Bí pháp tầng tầng chất chồng, khủng bố khí huyết hiện cấp số nhân kéo lên. Cố Bạch Thủy xương cốt không chịu nổi áp lực, bắt đầu rung động kịch liệt, một đôi tay như chướng mắt lưu ly mặt trời, đập ầm ầm hướng hậu thổ ve nơi tim. Không gian vỡ vụt, pháp tắc chôn bụi. Hậu thổ ve rốt cục túi đầu ngẩng đầu quay đầu, con ngươi trầm thấp thật trọng. Nó dùng không biết từ chỗ nào thêm ra hai cánh tay, ngắt ở màu lưu ly mặt trời trước mặt, sau đó nâng lên thứ hai hai tay, thứ ba hai tay. Lòng bàn tay mu bàn tay trùng điệp trồng lên, cấu thành lớp kín cứng rắn tường đá, đem mặt trời ngăn cản tại bên ngoài. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ, vừa mới mình anh kích ở trên cằm một quyền kia, chỉ là đập phá hậu thổ ve một tầng biểu sắc, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Tựa như là người bình thường bị trà phá cái cằm một dạng, sẽ có đau rát cảm giác, nhưng cũng chỉ là như thế. Tiếp xuống, Cố Bạch Thủy nhìn tận mắt hậu thổ ve từ phía sau lưng vươn mười mấy cánh tay, đẩy ra mình chỉ là sáu tay, đạp nát kia vòng màu lưu ly mặt trời. Cũng đối, hậu thổ đại đế là đang phong tạo cực nhân tộc thể tu, lại làm sao có thể chỉ có hai cánh tay đâu? Nhưng có phải là quá nhiều một chút nhi? Đây là Cố Bạch Thủy đầu lâu bị nện nát trước cái cuối cùng suy nghĩ. Hậu thổ ve biến thành thiên thủ ve, cánh tay loạn vũ, một quyền lại một quyền, đều so Sơn Nhạc Ngôi Sao càng thêm nặng nề, đem Cố Bạch Thủy đập máu thịt bé bé, xương cốt vỡ vụn. Giờ khắc này, Cố Bạch Thủy dùng thân thể tự mình cảm nhận được đế cảnh thể tu khủng bố. Giống một tòa có thể gánh chịu ngàn vạn ngôi sao to lớn sơn nhạc, lấy không thể ngăn cản chi thế nghiền nát Cố Bạch Thủy ba đầu sáu tay tướng còn chưa có chết. Thân thể phá thành mảnh nhỏ, huyết nục rách rách dưới dưới, nhưng Cố Bạch Thủy lại phá lệ ương ngạnh, không hiểu thấu mà cười cười. Nước chảy tại từ trong núi quanh quẩn, một con nhìn không thấy bác sĩ trong thân thể may vá. Cũng không lâu lắm, Cố Bạch Thủy lại có hình người lại đến. Hậu thổ ve toàn thân bịt kín màu vàng nâu thổ nhưỡng, cười sang sảng một tiếng, sải bước đi tới, nó sử xuất một chiêu thiết sơn dựa vào, đem Cố Bạch Thủy đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Sau đó thịt nhão lần nữa bò lên, bị bác sĩ bóp thành hình người, tiếp tục hướng phía trước vẫn chịu được. Một lần lại một lần, Cố Bạch Thủy rách rách dưới dưới, bác sĩ may may và vá. Nhưng hơn trăm lần về sau, hậu thổ ve cũng cảm giác được phí sức, thủ hạ phảng phất tại rèn luyện một khối tinh thiết, càng ngày càng ngoan cố, càng ngày càng khó lấy bẻ gãy. Hai bóng người ở trong núi giao thoa, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu. Bọn hắn chém giết điên cuồng văng ngã, phá hủy trong vòng phương viên trăm dặm chỗ có sự vật. Cuối cùng, hậu thổ ve mệt mỏi, nó lắc lắc cánh tay, thở câu chửi thề, ít 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 mẹ hắn, không ngừng không nghỉ đúng không? Cố Bạch Thủy không nói một lời, chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên. Trên da đã bao trùm cùng đối phương rất tiếp cận quan trạch. Hậu thổ vét đều, không thể nhịn được nữa. Thân thể nó cấp tốc bành trướng, hóa thành một tôn hơn ngàn trượng sơn nhạc cự nhân, thiên thủ vạn chân, lấy hủy diệt chi thế triệt để nghiền nát Cố Bạch Thủy hậu thổ đế pháp. Sơn nhạc cự nhân ép qua về sau, phần mộ bên cạnh chỉ còn lại một khối rách rách dưới dưới thì nát. Vì phòng ngừa cái này giết không chết quái đồ vật lần nữa cho tàn lại cháy, hậu thổ ve không ngại cực khổ nhiều lần nghiền ép vài chục lần. Thằng đến thịt nát phá thành mảnh nhỏ, dính trên người mình các ngóc ngách, nó mới chậm rãi dừng tay cái này dù sao cũng nên chết đi. Cố Bạch Thủy rất muốn nói, hắn còn chưa có chết. Nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, liền vô thanh vô tức bắt đầu suy nghĩ, mình nên như thế nào phá giải nhục thể phàm thai cực hạn, ăn hết cái này hậu thổ ve. Ve có hơn ngàn cánh tay, Cố Bạch Thủy chỉ có 6 cái cánh tay, từ về số lượng đến bảo hoàn toàn không ngang nhau. Nhưng mình có cái gì đồ vật? Sinh tại huyết nục, so cái này hậu thổ ve ngàn cánh tay càng nhiều. Sơn Nhạc cự nhân đột nhiên sửng sốt, không biết có phải hay không là ảo giác, nó giống như nghe tới rất nhiều sột sột soạt soạt tiếng vang, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nó ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng sau một khắc mu bàn tay của mình, cái bụng cùng trên mặt lại không hiểu thấu bắt đầu ngứa. Cự nhân buông xuống đầu lâu, giơ lên ba cái cánh tay, ngơ ngẩn phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, trên người mình dài rất nhiều lít nha lít nhít miệng, răng nanh răng nhọn, tham lam cắn xé mỗi một khối núi đá huyết đủ. Toàn thân của nó các nơi, mọc đầy miệng. Chương 931, Trường sinh ve mộ, 12. Chương 931, Trường sinh ve mộ, 12. Trường sinh thể, xứng hai ách tướng, cực kỳ tốt dùng. Huyết nục điện dưỡng dục vô số há mồm, những cái kia lít nha lít nhít rắc hút bám vào cự nhân trên thân, tham lam nuốt hòn đá cùng huyết đủ, không có gì không ăn. Ba đầu sáu tay dần dần nóng lên. Cùng trường sinh thể sinh ra vi diệu cộng minh, miệng phụ trách ăn cái gì, hai ách phụ trách tiêu hóa, lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau. Hậu thổ ve khoa tay múa chân, cuối cùng lại bị từ trong cơ thể ăn thành một bộ chống rông thể xác. Huyết nục chuyển cùng một chỗ, Cố Bạch Thủy mở mắt, thực quản chậm rãi nhúc nhích, nuốt xuống một con cường tráng trường sinh ve, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, Cố Bạch Thủy lần nữa phá cảnh, từ chuẩn đế trung cảnh đột phá đến sau cảnh. Hắn tầm mắt buông xuống, bản thân nội thị, một giọt lạc đường bạch thủy từ không trung rơi xuống, trở lại vô biên tế trong biển rộng, mà lại cũng không lâu lắm, gió êm sóng lặng trên mặt biển, đột ngột thêm ra một tòa đảo hoang. Từ đất đá cấu thành, phủ kín vì nhiều thổ nhưỡng. Một cây cỏ xanh nước chảy bèo trôi, từ đảo hoang biên giới chậm chậm rãi leo lên, sợi cỏ đâm vào thổ nhưỡng, vui mừng khôn xiết. Hạt cỏ theo gió bay đi, tản đến hòn đảo các ngõ ngách chuẩn đế sau cảnh a. Cố Bạch Thủy nhéo nhéo cổ, sau đó nhíu nhíu mày, đưa tay sờ một chút hàm răng của mình khẽ hở. Thế răng, ăn nhiều như vậy tảng đá, lại còn là tê răng. Hắn từ trong hàm răng sờ đến một cái nhỏ bé dị vật, dùng sức một móc, đầu ngón tay nắm thả ở lòng bàn tay. Là một khối sương vỡ, màu trắng nhạt, cốt thứ dài nhỏ. Cố Bạch Thủy biểu lộ có chút kỳ quái. Nếu như chỉ là tảng đá, hắn không có loại cảm giác này. Tảng đá không rồi răng, nhưng nếu như là thai ách xương liền sẽ tê răng. Hắn thử cái cục xương này bên trên ngửi được thai ách hương vị. Vừa mới ăn hết con kia hậu thổ ve, thể nội giấu một con hoàn chỉnh thai ách. Cố Bạch Thủy ăn ve thời điểm, là cùng với thai ách thi cốt cùng một chỗ ăn. Nói cách khác, trên Hắc Sơn Trường Sinh Ve trong mộ không chỉ là chôn lấy một con Trường Sinh Ve, một giọt bạch thủy, còn sẽ có một con không tưởng được thai ách. Đây đối với Cố Bạch Thủy mà nói là chuyện tốt, bởi vì bạch thủy tiến hóa cần thai ách. Sư phó tại địa phương khác nhau chăn nuôi nhiều như vậy thai ách, cuối cùng kết cục vẫn là tòa này Hắc Sơn, làm chăn nuôi Trường Sinh Ve thuốc bổ còn có thể nói cái gì đây? Cố Bạch Thủy nhún nhún vai, tiếp tục hướng trên núi đi, thuận tay nhặt lên hậu thổ ấn. Hắn cũng sẽ không cảm tạ sư phó hảo ý, lão đầu nhi kia cho tới bây giờ đều không có hảo ý, bất quá nói đi thì nói lại, sư phó đích thật là đem hắn giáo quá tốt. Cố Bạch Thủy biết rõ trong mộ mỗi một vị đại đế quá khứ, cũng có thể đoán được mỗi một cái Trường Sinh Ve cường hành cùng điểm yếu. Từ chuẩn đế sơ cảnh đến trung cảnh, lại từ trung cảnh đến sau cảnh, tu vi tiếp tục tăng trưởng, Cố Bạch Thủy sẽ đoạt được càng ngày càng đương nhiên. Cũng không biết đằng sau còn có cái gì đang chờ hắn hậu thổ ấn dùng tới đối phó đế liễu lôi chỉ thích hợp nhất, đáng tiếc không dùng được. Nửa canh giờ, Cố Bạch Thủy đi đến khối thứ ba trước mộ bia, lần này không có một con Trường Sinh Ve từ trong mộ leo ra, hắn liền tự mình ngồi xổm xuống, gõ gõ mộ bia thùng thùng. Mộ bia phát ra trầm đục, Cố Bạch Thủy hỏi một câu, có người sao? Không ai, ta có thể đi. Trong mộ yên tĩnh ý mắng, không có ve đê. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cái này cùng hậu thổ ve nói không giống lắm a, không phải nói trên núi mỗi cái ve đều sẽ không bỏ qua hắn sao? Chẳng lẽ tòa này trong mộ Trường Sinh ve kiêng kỵ mình, muốn sống tạm. Cố Bạch Thủy từ trước mộ đứng người lên, vòng quanh mộ phần cùng mộ chuyển hai vòng, kỳ quái chính là, cái phần mộ này trên tấm bia là một mảnh trống không, xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì không nguyện ý địa phương. Tòa này mộ thái bình phàm, bình thường để người đoán không ra, nhưng lại có một loại không hiểu cổ quái thật không ra, ta thật là đi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không còn xoắn xuýt nơi này, quay người hướng càng xa xôi đi đến. Chỉ là một đoạn thời gian qua đi, tòa kia trầm mặc mộ phần đột nhiên sụp đổ, trong mộ không có vật gì, nhìn không thấy thi thể cũng không có ve kén. Ngược lại là Cố Bạch Thủy lúc rời đi chỗ đi con đường kia, tựa hồ tại bất chi bất giác bên trong nhiều thứ gì. Trời mưa đường đất, chú ý dưới chân. Một loạt dấu giày, có lẽ có hai người. Nó đi theo ngươi, cẩn thận từng ly từng tí giẫm tại tiền nhân dấu vết lưu lại bên trên. Lớn dấu giày phủ lấy chân nhỏ ấn, ai có thể nhìn ra đâu. Gió núi hơi lớn. Cố Bạch Thủy cảm giác phía sau lạnh lẽo, nhưng nhìn lại, cái gì cũng không có, không có tiếng bước chân, cũng không có có tiếng gió. Hắn nghiêng đầu, không nghĩ quá nhiều, đi hướng tòa thứ tư Trường Sinh Ve mộ. Kia là một tòa yên lặng kiếm mộ phần. Trong mộ Trường Sinh Ve là một vị thời đại thượng cổ thiện sử kiếm đại đế, hào kiếm tôn. Cho nên mặc toàn thân áo trắng, cầm kiếm đứng chắp tay người kia, chính là kiếm tôn Ve. Cố Bạch Thủy đi tới, cùng kiếm tôn Ve đối mặt vài lần, bất đắc dĩ thở dài, ngươi thật đúng là so hậu thổ Ve khó đối phó nhiều. Kiếm tôn Ve không ngôn ngữ, chỉ là cầm trong tay kiếm đem ra. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, cẩn thận chầm chầm thêm vài lần, đế binh. Ân. Một thanh dài kiếm đế binh, lực sát thương có 102 vô song. Cố Bạch Thủy cũng có một thanh thuận tay lão kiếm, là hiên viên nhà chuyển thế đế binh, hôm nay thật đúng là phát huy được tác dụng. Kiếm tôn Ve trầm mặc ít nói, nhìn Cố Bạch Thủy lấy ra kiếm, chuẩn bị kỹ càng, liền một kiếm nô ra, thẳng tắp đâm về phía đối phương ngực. Kiếm nhanh vô cùng, mũi kiếm chưa đến, kiếm khí đã gọt sạch Cố Bạch Thủy vài con tóc. Theo lý mà nói, kiếm tôn Ve xa so với hậu thổ Ve cùng Thiên Lâm Tử mạnh hơn nhiều, nó lại tay cầm đế binh, Cố Bạch Thủy liền càng không chiếm được tốt. Lúc đến trên đường, hắn cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đại khái sẽ tiếp tục kinh ngạc. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, kiếm tôn Ve thanh kiếm kia cũng không có đâm rách cái gì. Cố Bạch Thủy cử trọng lực hình, cầm kiếm chắn ngang, công bằng ngăn trở nó một kiếm này. Kiếm tôn Ve mặt không biểu tình, kiếm chiêu biến ảo khó lường. Cố Bạch Thủy thủ đoạn xoay chuyển, mỗi một chiêu đều có thể vừa tốt tiếp xuống. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm khí tung hành, liền ngay cả hiên viên lão kiếm cùng một thanh khác dài kiếm đế binh cũng phát ra vi diệu tiếng kiếm reo. Không bao lâu, hai người thu kiếm đứng, biểu lộ không hiểu nhìn đối phương. Kiếm tôn Ve đưa ra một vấn đề, ngươi học kiếm? Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, hỏi lại, ngươi không biết? Không phải có ký ức sao? Kiếm tôn Ve có chút trầm mặc, nói, quên. Cố Bạch Thủy yên tĩnh trong chốc lát, sau đó hồi ức cười một tiếng, tiểu sư muội trời sinh kiếm thể, là học kiếm bất thế kỳ tài, cho nên lên núi về sau, kiếm của nàng là ta giáo. Khi đó sư phó lười đến muốn mạng, không chịu trách nhiệm, đem tiểu sư muội ném cho Cố Bạch Thủy chiếu khán. Nàng muốn học kiếm, Cố Bạch Thủy chỉ có thể trước chính mình khổ học một phen, lại quay đầu dạy cho sư muội. Tiểu sư muội được xưng là thế hệ trẻ tuổi thứ nhất nữ kiếm tiền, trên núi sư huynh cũng yên lặng kiếm đạo đại thành trước nghỉ một lát, ta mệt mỏi. Cố Bạch Thủy khoát khoát tay, về sau đi rất xa, ngồi tại trên một tảng đá. Kiếm tôn Ve cũng rất giảng võ đức, thu hồi kiếm, ngồi tại trước mộ địa. Do núi gào thét. Cố Bạch Thủy nhìn về nơi xa lấy kia ôm kiếm mà ngồi thanh niên áo trắng, cảm giác cửa này sẽ không quá tốt qua, gia hỏa này không có gì nhược điểm a. Vậy làm sao bây giờ? Cố Bạch Thủy nhíu mày lại, nghiêm túc suy nghĩ. Hoàng hốt ở giữa, hắn lại nghe nhầm đến gió núi bên trong xen lẫn thanh âm. Thanh âm kia nói sư mình, luyện kiếm không luyện kiếm trước thả thả, ta xuống núi lâu như vậy, ngươi muốn ta không có a? Lại nghe nhầm. Cố Bạch Thủy tầm mắt buông xuống, trầm mặc hồi lâu, trong lòng biết là ảo giác. Thế nhưng là, có một cái gầy gò bóng người, lặng lẽ từ sau lưng của hắn thò đầu ra. Tóc dài rủ xuống đầu vai, nàng chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem sư huynh, hai tay dâng gương mặt, trong miệng nhẹ giọng thì thầm đã lâu không gặp. Chương 932. Trường Sinh Ve Mộ 13. Chương 932. Trường Sinh Ve Mộ 13. Vụt. Mũi kiếm tương đối, trong điện quang hỏa thạch, hai bóng người giao thoa mà qua. Băng thẳng trên mặt đất vỡ ra một khe hở khổng lồ, lưu lại trường dài trăm trượng khủng bố vết kiếm. Cố Bạch Thủy cầm kiếm đứng vững, chậm rãi thở hắt ra, trong tay lao kiếm tiêu khẽ, cùng cách đó không xa một thanh khác dài kiếm đế binh hòa lẫn. Kiếm tôn Ve im lặng đứng sững, lòng bàn tay phải chấn động không ngừng, đây là hai người lần thứ 7 đọ sức, vẫn như cũng là thế hòa thu tay lại. Bất quá cùng mấy lần trước khác biệt, lần này Cố Bạch Thủy kém chút thắng, kiếm tôn Ve kém chút thua. Kết quả như vậy, đối với song phương hai người mà nói đều không quá có thể tiếp nhận, chỗ nào lại phạm sai lầm. Cố Bạch Thủy thấp giọng tự nói, lần này nên có thể thắng. Kiếm tôn Ve nghe vậy cười lạnh một tiếng, mỗi lần ngươi đều cảm thấy có thể thắng, mỗi lần không đều là thua ở một khắc cuối cùng. Cố Bạch Thủy không tán đồng nó thuyết pháp, thế hòa coi như ta thua. Không phải đâu. Kiếm tôn Ve nói, sinh tử bất quá một sát na. Ngươi nhưng dù sao dừng bước phía trước một khắc, chỉ có thể nhìn thấy một cái thật không minh bạch kết cục. Ngươi quá nhu nhược. Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, ta ngừng kiếm, lại không có để ngươi dừng tay, ngươi đều có thể một kiếm giết ta. Bảy lần giao thủ, đều dừng ở cuối cùng một khắc này. Cố Bạch Thủy thu tay lại, kiếm tôn Ve cũng thu kiếm, gia hỏa này quá giảng võ đức, không chiếm đối thủ một tơ một hào tiện nghi giết ngươi có ý gì? Kiếm tôn Ve mặt không biểu tình nói, giết một cái người hèn yếu, đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ bẩn kiếm của ta. Cố Bạch Thủy cảm thấy cái này Ve có chút phiền lòng, nó cực điểm kiêu ngạo, thậm chí so thời cổ đại cái kia kiếm tôn càng hơn một bậc. Loại người này giống như đều đầu óc có bệnh một dạng, giảng không thông đạo lý, cứng rắn giống một khối tấm sắt. Cố Bạch Thủy hướng dẫn từng bước, nói: "Giết ta, ngươi có thể tự do." "Tự do? Ha ha, ngươi lừa gạt quỷ đâu." Kiếm Tôn ve trừng lên mí mắt, ngắm nhìn đỉnh núi phương hướng, trên núi ve đều ngốc đáng thương, bọn chúng cho rằng ăn hết ngươi liền có thể đi ra núi, phá kén thành bướm. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi không cảm thấy như vậy? Kiếm Tôn ve giật giật khoe miệng, lắc đầu, đỉnh núi có cái lao giả, là nuôi ve người, ve dáng dấp lại lớn, bay đến đỉnh núi cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Nó sống rõ ràng bạch bạch, cho nên chưa hề không có hy vọng xa vời qua rời đi nơi này. Huống hồ tại sao phải rời đi tòa này Hắc Sơn đâu? Kiếm Tôn ve hỏi, ra ngoài ngoài núi, còn có cái gì? Cố Bạch Thủy nói, có rất nhiều người. Kiếm Tôn ve lại hỏi, bọn hắn nhận biết ta? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta biết bọn hắn. Là một dạng đáp án đã như vậy, xuống núi lại có ý nghĩa gì? Kiếm Tôn ve vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đưa ánh mắt đặt ở Cố Bạch Thủy trên mặt, ngươi xuống núi. Bây giờ nhưng có thu hoạch. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trầm mặc hồi tưởng mình sau khi xuống núi. Lạc Dương Trường An, yêu vực Giã Lĩnh, Bắc Nguyên Tuyết Thành, Hoàng Lương Đông Châu. Một đường này hắn thấy không ít người, trải qua các loại không giống bình thường cố sự đến nơi đây ngửa đầu xem xét, mình vậy mà tại phí sức leo núi, giống đi một cái siêu siêu vẹo vẹo tròn, quên đi quẩn lại lại trở lại bắt đầu. Kiếm Tôn ve hỏi hắn, ngươi xuống núi nhận biết những người kia đâu? Cố Bạch Thủy không nói lời nào, giống như đều chết không sai biệt lắm. Kiếm Tôn ve khéo hiểu lòng người, lại hỏi, kia, trên núi người đâu? Cố Bạch Thủy cười không nổi, trên núi không ai rồi. Ngươi nhìn, cái gì đều không có. Xuống núi một lần, không có bắt lấy mới, còn làm mất lúc đầu có. Kiếm Tôn ve một kiếm này đâm vào đáy lòng, ngươi cũng quá thất bại. Cùng nó dạng này, không bằng ngay từ đầu cũng không dưới núi, chết ở trên núi cũng tốt. Vẻ âm thanh đạm mạc, không cố kỵ gì, ta ngay ở chỗ này, thần muốn làm chết ta thì thôi, một cái mạng mà thôi. Mệnh từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu, ve chưa hẳn muốn phá kén thành bướm, tự chói chết từ trong thai cũng là lựa chọn. Tu kiếm người thoải mái, một điều lạn mệnh không đáng tiền. Kiếm Tôn ve nói, ngươi cùng ta kém cả một cái cảnh giới, lại có thể đấu ngang tay, ta ứng không bằng ngươi. Nhưng ngươi quá do dự, không đủ nhanh nhẹn, muốn quá nhiều luôn luôn bó tay bó chân. Cầm kiếm người kiêng kỵ nhất không quả quyết, ta không thèm để ý thắng thua cùng sinh tử, nhưng đối với loại này cùng cảnh chém giết thực tế là không làm sao có hứng nổi. Cố Bạch Thủy yên lặng dương mắt, trong lòng cũng minh bạch nó ý tứ. Kiếm đạo thẳng tắp, từ đầu tới đuôi, như là đã đi tại đầu này trên sơn đạo, trong lòng liền sớm nên có kế hoạch cùng dự định. Cùng nó lề mà lề mề không bằng trực tiếp một điểm, một hơi từ đầu giết tới đuôi, đi trực diện kết cục. Gió núi thổi trống, cắt đá lộn xộn. Cố Bạch Thủy phản tay nắm chặt lao kiếm, mặt mày bình thản nói, ta sợ kiếm quá nặng, ngươi chịu không nổi. Kiếm Tôn ve phát giác được này người tâm tính chuyển biến, nhiều hứng thú nở nụ cười thổi như bước đầu. Chân chính kiếm khách ở giữa chém giết là đơn giản trực tiếp, thẳng tiến không lùi. Kiếm Tôn ve động trước, nó một tay cầm kiếm, động thân hướng về phía trước. Trên Hắc Sơn có mây mù, khi Kiếm Tôn ve đi lại thời điểm, mây trên trời sương mù cũng bắt đầu kịch liệt cuộn, hướng vào phía trong đổ sụp. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp từ trong mây rơi xuống, hiện lộ chân dung. Cố Bạch Thủy nhìn thấy cái kia thanh trong mây cự kiếm, rộng lớn vô cùng, kiếm ý bằng bạc, là hắn đời này gặp qua nhất lớn một kiếm. Một kiếm này từ trên trời đến, cho dù dưới kiếm là hương hỏa thần linh cũng thai kiếp khó thoát. Cố Bạch Thủy không muốn chạy trốn, ngửa đầu nhìn về nơi xa lấy. Con kia đi tới ve giống như hắn, đem sinh tử để qua ngoài thân, cho dù thể xác tinh thần kiệt lực, cũng thấy rõ một kiếm này về sau là cái dạng gì. Lão kiếm phát ra thanh tịnh long âm, sáng mênh mông kiếm xương mụ chút xuống trên mặt đất. Cố Bạch Thủy đem hiên viên lão kiếm giơ lên cao cao, sau đó chống rông hướng về phía trước vung chặt. Hắn tâm vô bằng vụ, con người thanh thản. Màu xám kiếm xương mụ cuộn cuộn, trên Hắc Sơn đến không hết mộ bia lắc lư. Một vài bức mơ hồ hình tượng ở trong xương mụ thoáng hiện, sau đó im bặt mà dừng, như cánh hoa tàn lụi. Xương mụ bên trong nhìn hoa, cánh hoa bên trên là Cố Bạch Thủy trải qua cố sự, còn có trong phần mộ đừng con người khi còn sống. Trắng câu quang động, thật giả thay đổi, khi Cố Bạch Thủy suy nghĩ lung tung, ngàn vạn vẻ u sầu tựa như lưới tơ dây dưa, càng ngày càng gấp. Kiếm Tôn ve ngẩng đầu lên, nó trông thấy vô số màu đen sợi tơ từ trên mặt đất xương xám bên trong nô ra, bay hướng về bầu trời, cuốn quanh hướng trôi này vô biên vô hạn trong mây kiếm. Một đóa vô cùng to lớn màu đen hoa sen tại sương mù bên trong chậm rãi nở rộ. Tiếp được từ trên bầu trời rơi xuống cự kiếm. Một vị nào đó sư huynh nói, kiếm khách đều là chủ nghĩa duy tâm, không giảng đạo lý, chỉ giảng kiếm tâm. Tâm mạnh bao nhiêu, kiếm liền có mạnh bấy nhiêu. Hoa sen nuốt hết cự kiếm, cả hai giảng cò không xong. Nhưng Kiếm Tôn ve như mày cũng không tiếp thụ kết cục này. Nó không cảm thấy mình kiếm hội yếu tại người khác, thế là Kiếm Tôn ve cầm kiếm đi vào sương mù bên trong, đâm về nhắm mắt lại Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy mở mắt ra, tay cầm lao kiếm cùng một thanh khác kiếm chạm nhau. Hai thanh đế binh kiếm va chạm ra chướng mắt hồ quang, chấn động sơn nhạc, mây cùng sương mù đều ầm vang tản ra. Cố Bạch Thủy cùng Kiếm Tôn ve trong tay hai thanh kiếm lại giao cùng một chỗ, giống một thanh sắc bén cái kéo. Các đoạn mất kia đóa to lớn màu đen hoa sen cần quyết đoán mà không quyết đoán, khổ thụ nó loạn. Lần này, hai người không tiếp tục thu tay lại. Kiếm Tôn ve một kiếm xẹt qua Cố Bạch Thủy hai mắt, chém nát quang minh, đem hắn đưa vào trong bóng tối. Cố Bạch Thủy trong tay lão kiếm xuyên thấu Kiếm Tôn ve trái tim, xuyên qua mà ra chậm, một kiếm này cũng không tệ lắm, rất dứt khoát. Chương 933. Trường sinh ve mộ, 14. Chương 933. Trường sinh ve mộ, 14. Cố Bạch Thủy đã mù, trước mắt đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Kiếm Tôn ve sắp chết, trái tim vỡ vụt, yên lặng nhíu mày lại. Nó trông thấy có cái gầy gò bóng người từ Cố Bạch Thủy sau lưng lặng lẽ đến gần. Là cái thiếu nữ áo trắng, hai mươi mấy tuổi, ngũ quan tuyệt mỹ, mặt mày thanh tú, giống như là một cái người sống sờ sờ. Nàng từ trên thân kéo xuống một đoạn vải tơ, cẩn thận đắp lên sư minh trên hai mắt, thuận tay đánh cái nơ con bướm. Kiếm Tôn ve biểu lộ bình thản, thở dài, không bằng để ta mù. Lòng của nó đã không nhảy, nhưng cũng không muốn nhìn thấy một màn này. Thiếu nữ mặc áo trắng kia không để ý đến, Cố Bạch Thủy tựa hồ cũng không có chút nào phát giác, không có động tác, chỉ là mặc người đem vải trắng buộc lại. Giai kiếm đế binh cắt phá ánh mắt của hắn, cùng hiên viên kiếm một dạng, tại trong con mắt lưu lại ngoan cố đế binh phát tắc, bác sĩ phải cần một khoảng thời gian mới có thể chữa trị. Bởi vậy Cố Bạch Thủy muốn quen thuộc nhắm mắt đi đường, cũng là không ảnh hưởng cái gì. Có thể trông thấy đồ vật hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, nhìn không thấy đồ vật ngược lại cũng có mơ hồ hình dáng cụ cụ. Kiếm Tôn Ve ngồi trên mặt đất, nhìn xem đối diện kia hai sư huynh cùng sư muội, chậm rãi mở miệng, nếu không ngươi cho ta thông khoái, hoặc là cho hắn thông khoái. Kiếm Tôn Ve nhìn qua thiếu nữ áo trắng, chỗ sâu trong con ngươi không hiểu kỳ quái. Sư muội xoay người, chỉ là nhìn nó một chút, mà không biểu tình khoa tay mấy thủ thế. Kiếm Tôn Ve xem không hiểu là có ý gì, nói không được lời nói. Vẫn là người câm. Kiếm Tôn Ve hít mắt, một người câm, một cái mù lòa, tình cảnh đều rất thảm a. Cơ Như Yên lặng vươn tay, chỉ lồng ngực của nó. Lần này Kiếm Tôn Ve ngược lại là minh bạch, tự giễu cười một tiếng, đối, ta sắp chết, so hai ngươi thảm. Loại sinh mạng này một chút xíu trôi qua, thân thể dần dần suy yếu, cảm giác vô lực cũng không tốt, đặc biệt là đối với một cái kiêu ngạo kiếm khách mà nói. Cho nên bọn nó lấy tên kia đến giết mình, để tử vong tới càng dứt khoát chút. Cố Bạch Thủy khéo hiểu lòng người, cất bước đi lên phía trước, đi một mình đi qua. Hắn túi người, từ trên mặt đất nhặt lên Kiếm Tôn Ve trôi này đế binh trường kiếm, sau đó chỉ hướng bụng của nó nhắm ngay một chút. Kiếm Tôn Ve có chút bất đắc dĩ, tự mình động thủ đem mũi kiếm hướng lên trên giơ lên. Cố Bạch Thủy hỏi hắn, còn có cái gì muốn nói mà? Kiếm Tôn Ve chậm rãi nghiêng đầu, hướng phía sau hắn nhìn, hỏi, ngươi cảm thấy, nàng là thật hay giả? Thiếu nữ mặc áo trắng kia, đến cùng thật là sống tới tiểu sư muội, vẫn là một thứ tử trong mộ ra ve. Lại nói lại trở về, Cơ Như vốn là một con trường sinh ve. Cố Bạch Thủy ngắn ngủi suy nghĩ, lắc đầu, ta không biết. Hắn nói, nhìn không thấy. Nhìn không thấy người phải làm sao phân biệt? Kiếm Tôn Ve cười khẽ ý mắng, vậy coi như. Cố Bạch Thủy gật đầu, không trọng yếu. Sinh tử không trọng yếu, thật giả cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn còn muốn tiếp tục hướng trên núi đi, đằng sau còn có rất rất nhiều chỉ ve cũng là. Nó gọi Mây Ca. Kiếm Tôn Ve ngửa nằm trên mặt đất bên trên, nhìn qua bầu trời trong xanh, con ngươi dần dần lười nhác tan rã. Cố Bạch Thủy để Mây Ca kiếm rơi xuống, kết thúc chủ nhân cuối cùng sinh mệnh. Một con toàn thân trong suốt trắng ve từ trong thi thể bay ra, hình thể so trước đó kia hai con lớn không chỉ một vòng, rơi vào Cố Bạch Thủy trong tay. Răng môi khẽ nhếch, ve trong cửa vào, Cố Bạch Thủy nuốt dưới thứ ba chỉ trường sinh ve. Mặt biển đảo hoang trung ương, trống rỗng nhiều hơn một thanh dị xét kiếm sắt. Nửa cái thân kiếm cắm xuống dưới đất, thổ nhuộm cùng tầng nham thạch đụng vào nhau địa phương, dần dần sinh sôi ra kim loại màu sắc. Bước vào chuẩn đế đỉnh phong cảnh, con đường tiếp theo sẽ tạm biệt nhiều. Cố Bạch Thủy thanh kiếm thu hồi, mang theo Kiếm Tôn Ve thi thể đi đến trước mộ địa. Cơ Như nói không được lời nói, nhưng đại khái có thể đoán được sư huynh muốn làm cái gì, nàng phụ một tay, tại mộ phần bên cạnh đào cái động. Cố Bạch Thủy đem thi thể ném vào, đắp lên cửa hang. Từ đầu đến cuối, sư hai huynh muội cũng không nói một câu, bọn hắn có thể phát giác được lẫn nhau tồn tại, lại không có âm thanh, không có giao lưu. Cố Bạch Thủy chậm rãi từ từ hướng trên núi đi, Cơ Như cũng không lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Trên núi chỉ có tiếng gió vẫn như cũ, thổi lên tóc xanh tóc dài, tại gió núi bên trong bảy đến bảy đi. Nàng nói không được lời nói, nhưng sẽ ngôn ngữ tay. Sư huynh sẽ ngôn ngữ tay, nhưng nhìn không thấy. Cho nên phải làm sao để sư huynh nói nhiều đâu? Cơ Như lặng lẽ tự hỏi. Hạ một tòa phân mộ, giấu một con láo trưởng sinh ve. Từ ở bề ngoài nhìn, là một cái lão giả đầu hói, xấu xí, miệng đầy răng vàng. Cố Bạch Thủy thấy không rõ lắm, nhưng có thể nghe được lão đầu nhi kia từ đầu đến chân mục nát khí. Lão đầu nhi âm mặt, mặc kệ nói cái gì lời nói Cố Bạch Thủy đều giả vờ như nghe không được. Nó liền buồn bực, hú lên quái dị xông lên trước. Cố Bạch Thủy nhắm hai mắt, dùng Kiếm Tôn Ve lưu cho mình Mây Ca kiếm đem lão đầu nhi này tháo thành tám khối, thậm chí không cho nó quá nhiều hoàn thủ cơ hội. Cái này lão dược ve quá suy nhược, hoàn toàn không phải Kiếm Tôn Ve đối thủ. Cố Bạch Thủy bước vào cùng cảnh về sau, đã ẩn ẩn có vô địch chi thế. Mặc dù là tại tòa này trên Hắc Sơn, đối mặt chính là những cái kia quá khứ đại đế. Hắn biết rõ mỗi một vị đối thủ, cũng có thể thuận thế tìm tới nhược điểm của bọn nó, giết ve ăn ve, cảnh giới càng chất chồng lên. Đằng sau nếu như không có gì vui mừng lớn hơn, vậy chân hạ đầu này leo núi đường cũng không có cái gì độ khó. Sư Minh, lão đầu nhi này trong tay còn có một khối xương. Cơ Như so với thủ thế, Cố Bạch Thủy nghe tới bên thai phong thanh, miễn cưỡng có thể phân biệt là thai ách xương cốt, nó uống thuốc đồng tử, ta có thể nếm ra. Cơ Như nghiêng đầu, dược đồng tử là thai ách mà. Là, hương vị rất khổ, còn có chút cay độc. Cố Bạch Thủy vừa đi, một bên cho sư muội hình dung loại kia kỳ quái hương vị. Cơ Như gật gật đầu, tiến tĩnh nửa ngày. Vẫn là từ bỏ chạy tới bên miệng vấn đề. Nàng ngẩng mặt lên đi lên nhìn, Hắc Sơn đường rất dài dằng dặc, còn có rất nhiều cơ hội. Thứ bảy ngồi mộ bia, vẫn như cũng là một con làm một chút gầy gò trưởng sinh ve. Cố Bạch Thủy đem nó từ trong mộ kêu lên, ve âm thanh rất lớn, nhưng kiệt lực phản kháng cũng chỉ là tốn công vô ích. Mặt biển đảo hoang bên trên nhiều rất nhiều màu sắc tiên diễm đóa hoa, cái này ve vào bụng về sau, trên trời lại nhiều từng mảnh mây đen, mặt biển nổi lên gió lớn, rơi có mưa nước. Cơ Như tới gần nghe ngóng thanh âm, phát hiện sư huynh trong lồng ngực sấm sét vang dội, rất náo nhiệt. Cố Bạch Thủy mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng ở một mảnh đen kịt thế giới bên trong, cũng có thể nhìn thấy một cái gầy gò mơ hồ hình dáng ngăn tại trước người mình. Nàng cúi đầu nghiêm túc nghe, lấy là sư huynh nhìn không thấy, con mắt cong lên, vụng trộm cười ra tiếng. Cố Bạch Thủy ngay cả bạch nhãn đều lật không được, chỉ có thể yên lặng vươn tay, đem tiểu sư muội đầu đẩy ra. Tay của hắn đẩy không, đông nhiên ở giữa không trung. Trước người vắng vẻ một mảnh, cái gì cũng không có. Cơ Như cũng đột nhiên dừng lại một chút, hướng lui về phía sau mấy bước, không biết là biểu tình gì sư muội. "Ân, ngươi vẫn còn chứ?" Tại A Cơ Như nghiêng đầu cười ha hả, nàng vẫn luôn tại. Cứ việc nơi này chỉ có một người nhịp tim thanh âm, phong thanh lớn một chút, liền cái gì đều nghe không được đi rất xa, giết rất nhiều ve. Cố Bạch Thủy đi tới giữa sườn núi vị trí, ánh mắt của hắn vẫn như cũ không có tốt lưu loát, dùng trắng trong bao chứa lấy. tiểu sư muội nhanh nhẹn thông suốt theo ở phía sau, ngẫu nhiên biến mất không thấy gì nữa giấu đi, giống như là ở trong núi quỷ hồn một dạng. Nàng chỉ phụ trách ăn dưa xem kịch, chứng kiến lấy sư huynh càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng vô địch. Lại về sau, Cố Bạch Thủy dừng bước lại, đồng thời gặp hai con ve. Bọn hắn ba ra tay đánh nhau, sư huynh lấy một địch hai, đem kia hai con trưởng sinh ve xé thành bốn cánh. Lợi hại. Cơ Như Yên lặng dựng thẳng lên một cái, sau đó lại rụt trở về. Nàng có chút phát sầu, hai con ve đều như vậy, đằng sau có thể hay không còn có ba con, năm con. Sư phó cũng quá không muốn mặt. Chương 934. Trường sinh ve mộ, 15. Chương 934. Trường sinh ve mộ, 15. Không biết giết bao nhiêu con ve, không nhớ rõ đi nhiều đường xa. Ngước đầu nhìn lên, tòa này Hắc Sơn chỗ cao nhất tựa hồ mãi mãi cũng giấu ở tầng mây sau, xa xa khó vời. Cố Bạch Thủy đã sớm quen thuộc trong bóng đêm hành động. Không cần lại mở to mắt, bởi vì đường dưới chân từ đầu đến cuối hướng lên, trung quanh phong cảnh cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Hắn muốn làm chỉ có hai chuyện, leo núi, giết ve. Ngẫu nhiên, tại mình giết hết ve dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, tiểu sư muội lại đột nhiên xuất hiện, lén lút tới gần, dùng tay khoa tay ra một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Cố Bạch Thủy sẽ kiên nhẫn giải đáp, cũng sẽ qua loa cho xong, thậm chí còn ngáp một cái, vờ như không thấy. Tiểu sư muội chưa từ bỏ ý định dây dưa một hồi, nhưng đi tới, nàng lại sẽ vụng trộm giấu đi, biến mất không thấy gì nữa. Trên núi chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một người, yên lặng tiến lên, đi đến địa lao thiên hoàng. Lại một năm nữa, Cố Bạch Thủy giết rất nhiều ve. Ve thi vào bụng, phiêu đãng tại sóng lớn cuộn trào trên mặt biển, không bao lâu, những cái kia ve đều lại biến thành nước biển một bộ phận đảo hoang bành trướng sinh sôi, biến thành một mảnh bao la vô ngần đại lục. Sơn mạch gò đồi, thảo nguyên hồ nước, đủ loại hình dạng mặt đất dần dần hoàn chỉnh, thanh trong bụi cỏ ngẫu nhiên có thể tìm tới hai gốc khác biệt sắc bao phấn, núi trong khe đá có thể trông thấy kim loại khoáng mạch màu sắc. Nhưng tòa này điên tĩnh đại lục ở bên trên, vẫn không có một loại còn sống động vật. Gió, cỏ, các đá, cũng chỉ có những này. Thiếu cái gì? Cố Bạch Thủy nhìn lấy ý bầu trời màu lam, nơi này còn không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Lại 2 năm, Cố Bạch Thủy mới đi qua giữa sườn núi vị trí, hắn gặp càng nhiều kỳ quái ve. Những cái kia ve thường xuyên là có đôi có cặp xuất hiện, một con ve toàn thân xích hồng, nóng rực như lửa, một cái khác ve tinh tế gầy yếu, trong sáng ôn hòa. Hai con trường sinh ve, trong tay có hai kiện đế binh. Bất ngờ không đề phòng, Cố Bạch Thủy ăn không nhỏ vị đắng, một cả khuôn mặt đều bị hun nướng đen nhánh. Bất quá hắn bắt lấy chợt lóe lên cơ hội, dùng hết kiếm xuyên qua trong đó một con trường sinh ve, đính tại trên núi đá, một cái khác ve bị vương vức hậu thổ ấn nện ở trong hố sâu, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Hai con đặc thù ve thi, cho cái kia biến chuyển từng ngày biển trên thế giới mang đến ngày cùng nguyệt. Ban ngày mặt trời mọc, trăng tròn chìm vào đáy biển. Ban đêm dư huy rơi xuống, trăng sáng treo cao đỉnh đầu. Đột nhiên ở giữa, Cố Bạch Thủy có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Thể nội thế giới bắt đầu chuyển động, hắn tựa hồ bước vào một cái không thể biết thần bí cảnh giới. Cơ Như bỗng nhiên từ phía sau thò đầu ra, hiếu kỳ hỏi, là cảm giác gì? Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi, nói, đại khái là từ có thể trông thấy, trở nên có thể thấy rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng. Cơ Như ngơ ngác một chút, tự quan sát kỹ, phát hiện sư huynh vẫn là nhắm mắt lại. Hắn nói có thể thấy rõ, không phải thật có thể trông thấy trước mắt đồ vật, mà là ẩn chứa ý tứ gì khác. Cố Bạch Thủy yên lặng ngửa đầu, toàn thân khí tức ngay tại một chút xíu phát sinh cải biến. Cơ Như nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là nghe sư huynh giải thích giống phàm nhân cùng tu sĩ đều sinh hoạt tại một cái cộng đồng thế giới bên trong, bọn hắn có thể trông thấy núi non sông ngòi, cảm nhận được dãi gió dầm mưa, nhưng vẹn vẹn là có thể trông thấy cùng cảm nhận được mà thôi. Người bình thường trông thấy núi non sông ngòi, nhưng sẽ rất ít đi suy nghĩ trước mắt ngọn núi này là như thế nào hình thành, vì cái gì đứng sừng sững ở nguyên địa. Dòng sông lại là hướng chạy cái gì địa phương, vì cái gì vĩnh viễn cũng sẽ không làm cạn. Cảm nhận được phong hòa mưa, nhưng không biết gió điểm xuất phát cùng mưa đầu nguồn, chính như tu sĩ cùng người bình thường khác biệt ở chỗ linh lực cùng thiên địa pháp tắc vận dụng. Tu sĩ có thể quan sát, lợi dụng linh lực tu hành, cảm thụ thiên địa pháp tắc biến hóa quy luật. Nhưng bọn hắn cũng giống như người bình thường, không rõ ràng linh lực đến cùng là cái gì, thiên địa pháp tắc như thế nào diễn biến, nhìn không thấu cấp độ càng sâu bản chất. Nói như vậy rất khó lý giải, càng hình tượng chút, đem toàn bộ thiên địa coi như một quyển sách. Phàm nhân cùng tu sĩ cố gắng cả đời đều tại nghị trăm phương ngàn kế đọc hiểu sách, mà Cố Bạch Thủy đang thử viết xuống văn tự, như thần linh sáng tạo thế giới. Cơ Như nhẹ nhíu mày, nghĩ thầm nghe là rất lợi hại. Cố Bạch Thủy nói, thật rất lợi hại. Khi thể nội thế giới có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia, hắn đi giết ve cũng sẽ trở nên phá lệ dễ dàng. Kia sau đó thì sao? Cơ Như dựng thẳng lên ngón tay, đặt câu hỏi sau đó. Cố Bạch Thủy trong lòng thôi diễn trong chốc lát, nói, có nhật nguyệt, còn kém đầy trời ngôi sao. Dùng ngôi sao lấp đầy bầu trời đêm, đỉnh đầu vùng trời kia mới tính hoàn chỉnh. Như vậy đi chỗ nào tìm ngôi sao đâu? Đương nhiên còn muốn đi giết trên núi ve. Cố Bạch Thủy đi lên phía trước, Cơ Như nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cũng không lâu lắm, Cố Bạch Thủy dừng bước lại. Hắn hỏi một câu, phía trước là địa phương nào? Cơ Như khoa tay thủ thế, là một mảnh rừng rậm rừng rậm. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, hắn không có nghe được gió thổi lá cây thanh âm. Cơ Như cũng không có nói sai, chỉ là miêu tả ra bản thân trong mắt cảnh tượng. Trên Hắc Sơn đích xác không có cây, càng không có rừng rậm, nhưng sẽ có rất nhiều mộ địa, bọn chúng lít nha lít nhít tụ tập tại cùng một nơi, cấu thành một mảnh kỳ quái rừng địa. Tại Cơ Như trong mắt, phía trước chính là một cánh rừng lớn. Trong rừng rậm giấu rất nhiều ve, ve cái mông phát ra ánh sáng, giống đom đóm một dạng. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn Cố Bạch Thủy, sư minh, trên sách nói đom đóm là rơi vào thế gian ngôi sao. Ngươi không phải thiếu ngôi sao sao? Vậy đi bắt đom đóm đi. Cố Bạch Thủy muốn cũng có đạo lý, liền bước chân đi vào rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm không có thanh âm gì. Cố Bạch Thủy muốn thuận đường đi phía trái đi, Cơ Như lại trước một bước hướng bên phải dẫn đường. Trong rừng rậm đom đóm có rất nhiều, lập tức quấy nhiêu quá nhiều sẽ rất phiền phức. Cơ Như có thể tìm tới tiếng ve kêu thưa thớt địa phương, từ nơi đó bắt đầu hạ thủ tương đối dễ dàng. Một con ngủ say ve đột nhiên bừng tỉnh, không đợi làm phản ứng gì, đã nhìn thấy một đôi khủng bố đại thủ che khuất cặp mắt của mình. Cố Bạch Thủy hai tay đều nắm ở một con, trong lồng ngực vang lên tiếng nước chảy, mang đi tính mạng của bọn nó cùng bản nguyên nơi này ve yếu một chút nhi. Đi qua giữa sườn núi, nuôi trong rừng rậm ve bầy kém xa Thiên Lâm Tử, khi còn sống đại khái cũng chỉ là chạm đến đại đế chi cảnh chuẩn đế. Chỉ bất quá tương tự mộ bia khắp nơi đều có, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Nếu như lập tức bừng tỉnh mấy chú con, thật đúng là sẽ rất phiền phức. Cơ Như chỉ là lặng lẽ mà cười cười, bước chân nhẹ nhàng nhẹ thoát, trong rừng rậm cho sư huynh dẫn đường. Nàng đi tìm đom đóm, sư huynh phụ trách động thủ bắt. Từng cái tương đối nhỏ gầy ve thi bị sóng biển nuốt hết, hóa thành đom đóm bay lên trời, biến thành trong đêm ngôi sao. Cố Bạch Thủy trong ý thức xem, phát hiện trên mặt biển bầu trời đêm chắc và tốt một khối tinh đồ. Còn cần càng nhiều đom đóm, càng nhiều ngôi sao. Mười mấy con đom đóm trong rừng rậm đống nhiên bay lên, Cố Bạch Thủy cổ tay khẽ đảo, đế liễu lôi chỉ nghiêng đổ ra vô cùng vô tận lôi hải, đem đom đóm chìm không ở bên trong, tiếng sấm chấn động hoàn vũ. Khi thủy triều cùng lôi quang rút đi, trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy bộ cháy đen ve thi. Cố Bạch Thủy nhặt lên ve thi, ngay tiếp theo hai ách hương vị cùng một chỗ nuốt vào bụng. Hắn lại hướng phía trước đi vài bước, dưới chân dẫm lên một khối vỡ vụn bia đá, xoay người nhặt lên, Cố Bạch Thủy đụng chạm đến trên tảng đá khắc lấy dài nhỏ đường vân, giống một mảnh tàn lùi lá cây. Cơ Như quay đầu lại, phát hiện sư huynh tại nhìn mình. Hắn nói, ta biết đại khái đi đến cái gì địa phương. Chương 935, Trường Sinh Ve Mộ 16. Chương 935, Trường Sinh Ve Mộ 16. Tại Cơ Như trong mắt, rừng biển là rừng rậm, Trường Sinh Ve là đom đóm, đây là nàng đối dưới chân tòa này Hắc Sơn nhận biết. Mà Cố Bạch Thủy nhận biết, từ ban đầu trông thấy tòa này Hắc Sơn thời điểm chính là không giống bình thường. Lúc ấy hắn đứng tại chân núi, ngước đầu nhìn lên, đem núi nhìn thành cây. Cả tòa Hắc Sơn là một gốc vô cùng to lớn đại thụ che trời. Trên cây có rất nhiều lá cây, ký sinh đếm không hết ve. Trông thấy Hắc Sơn, trong đầu lại ảo tưởng ra một cái cây, đây là Cố Bạch Thủy từ trong linh hồn sinh ra cảm giác. Chỉ là tiến vào trên núi về sau thấy không rõ toàn cảnh, Cố Bạch Thủy cũng không xác định mình rốt cuộc là đang bò núi, vẫn là leo cây. Hắn hỏi tiểu sư muội, chúng ta trong núi, vẫn là trên tảng cây. Cơ Như giật mình, muốn thật lâu mới cho ra một đáp án, vẫn luôn ở trên núi, ai trên núi vẫn luôn là dạng này, có rừng cây, có đom đóm, có rất nhiều chôn dưới đất thi thể, còn có sư minh. Bọn hắn một mực sống ở trên núi, ba cái sư minh cùng Cơ Như mình đều tại cùng trên một ngọn núi. Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Bên hai lại có gió núi gào thét mà qua. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy bắt lấy phong thanh, hắn nghe rõ ràng trận này quỷ dị gió, đến cùng là từ chỗ nào thổi qua đến tiểu sư đệ, trông thấy nhị sư minh ngươi mà, ta tìm hắn có chút sự tình. Không dùng hỗ trợ, đừng tung tóe ngươi một thân máu. Sư đệ a, ta đang định đi ra ngoài. Dĩ nhiên không phải sợ đại sư huynh của ngươi, chỉ là trong núi nghẹn quá lâu, muốn ra ngoài dạo chơi. Hắc hắc, ngươi liền nói chưa từng thấy ta. Sư huynh, ta mới từ Trung Châu trở về, vừa mới tại Sơn Môn Khẩu. Trông thấy đại sư huynh ngay tại đạp nhị sư huynh đâu, có thể dùng kình, nhị sư huynh mặt mũi bầm dập, còn cắn đại sư huynh một thanh. A, ngươi cáo trạng a, hắc hắc. Cơ Như mí môi, đứng tại chỗ không nói lời nào, giống như trước cái kia quật cường tiểu sư muội, một mực thủ trong núi, xưa nay không chịu rời đi. Nàng chờ đến lúc sư huynh vui tươi hớn hở cùng hắn đi một đường, nhưng cũng một mực đều cẩn thận, không dám đem trong lòng câu kia lời hỏi ra miệng. Nàng rất muốn hỏi, kia hai sư huynh đâu? Bọn hắn lúc nào về nhà a? Bọn hắn sẽ không trở về. Cố Bạch Thủy thân thể nhoáng một cái, túi đầu âm thầm cười một cái. Trận kia gió là từ quá khứ thổi tới, từ Trường Sinh cấm khu bên trong, theo sư huynh muội bốn người bên người, một mực thổi cho tới bây giờ. Gió núi lưu trong núi, tìm kiếm làm mất mấy người. Dưới chân tòa này Hắc Sơn, chính là đã từng dãy núi kia. Trường Sinh cấm khu vô biên vô hạn, cho nên tòa này Hắc Sơn cũng lớn vô biên nhi. Kiếm Tôn Ve nói không sai, ngươi chỉ là hạ một lần núi, sau đó lại trở về mà thôi. Quanh đi còn lại, vẫn là một ngọn núi. Cố Bạch Thủy thử mở to mắt, mí mắt rung động, miễn cưỡng mở ra một cái khe hở. Có thể nhìn thấy tất cả cảnh sắc đều là mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch, khắp nơi đều là vỡ vụn núi đá, rừng bia đá lở. Tiểu sư muội đứng ở sau lưng hắn, nhưng Cố Bạch Thủy nhưng không có xoay người, nhìn một chút sư mình, đi bắt đom đóm đi. Cơ Như trầm mặc thật lâu, lặng lẽ cười cười. Nàng không nguyện ý nghĩ quá nhiều, chỉ là sư huynh còn ở lại chỗ này nhi, tiếp tục hoàn thành trước mắt sự tình liền tốt. Chuyện sau này hay nói, đi đến đỉnh núi sẽ nhìn thấy cái gì cũng cùng mình không có quan hệ. Cố Bạch Thủy chỉ là đứng tại chỗ, nghe tiếng bước chân, tiểu sư muội tiến đến sau lưng, giúp hắn lại buộc lên trước mắt vải trắng. Sư Minh nhìn không thấy cũng tốt, nàng có thể dẫn đường. Trước kia đều là sư muội đi theo sư Minh sau lưng, bây giờ trái lại cũng rất thú vị nhi. Cơ Như nghĩ như vậy, dư quang bên trong đột nhiên sáng lên một ngọn đèn. Cố Bạch Thủy giơ cánh tay lên, trên cổ tay treo một ngọn vàng nóng đèn lồng, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, người mù thắp đèn lồng, trong rừng rậm phá lệ bắt mắt sư Minh. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, chậm vừa nói không đi tìm, điểm ngọn đèn để chính bọn chúng tới. Phu cận ve ứng sẽ không phải quá nhiều, mấy chục con mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải giải quyết không được. Cố Bạch Thủy dự định thiết cái lớn cả bẫy, ôm cây lợi thỏ, dạng này cũng càng có hiệu suất. Cơ Như có chút hiếu kỳ, dựa vào ở một bên nhìn xem sư huynh bận bịu đến bận bịu đi. Tay chân của hắn rất nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng chuẩn xác. Đưa tay ném một cái, một phương ánh vàng rực rỡ lôi chỉ rơi trên mặt đất, lôi ti bệnh thành lưới, rất nhanh mai danh nhận tích, giấu ở dưới đất trống. Cố Bạch Thủy lại lấy ra một khối chỉnh tề thổ ấn, đem hậu thổ ấn ném lên đỉnh đầu trên trời, giấu trong hư không, làm đạo thứ hai cả bẫy. Lại về sau, còn có một hạt không đáng chú ý hạt giống, là nhị sư huynh lưu cho hắn thần nông đế binh. Hạt giống trồng ở thổ nhưỡng bên trong, hướng phía bốn phía lan tràn sinh trưởng, bệnh ra một tòa cự đại xanh biếc chiếc lồng, bao phủ lại phương viên trăm dặm. Cố Bạch Thủy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiếc lồng tiêu tán không thấy, đều giấu đi. Băng phẳng trên mặt đất, chỉ còn lại một ngọn đèn lồng, nhìn qua yếu ớt tan nhàn, kỳ thực sát cơ tứ phía ta đây. Cơ Nhứ hỏi sư minh, ta giúp ngươi giữ vững đường lui, để những cái kia đom đóm tiến đến liền chạy không được. Không dùng phiền toái như vậy, Cố Bạch Thủy nói, bọn chúng chạy không được. Thần Nông Đế binh diện hóa lồng chim, Trường Sinh Ve tiến đến sẽ rất khó lại đi ra. Cố Bạch Thủy lùi ra sau dựa vào, một gốc màu xanh biếc cây liễu chui ra mặt đất, dễ cây bệnh, chống đỡ thân thể của hắn. Cơ Nhứ đến gần, ngồi tại sư minh bên người. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn xem đỉnh đầu rậm rạp tán cây, hơi nghi hoặc một chút cau mũi một cái, ta thường xuyên muốn, kỳ thật chúng ta không có ở trên núi, mà là một mực ở tại trên một thân cây. Cố Bạch Thủy nhẹ nói, gốc cây kia rất lớn, chôn trong lòng đất, tán cây toát ra mặt đất, chỉ lộ ra một góc của băng sơn, liền biến thành Trường Sinh cấm khu tất cả rừng rậm cùng cây cối. Dưới mặt đất còn có rất nhiều đế mộ, gấp đóng kín cửa, treo ở đại thụ đầu cành bên trên, giống như là dưỡng dục một gian lại một gian đặc chế nuôi ve thất. Cố Bạch Thủy thường xuyên bị chôn dưới đất, đi hàng trăm hàng ngàn cái nuôi ve trong phòng đi ngủ nằm mơ. Dân ra, những cái kia ngủ say ve ghi nhớ mùi của hắn về sau, gốc cây kia hấp thu đủ nhiều chất dinh dưỡng, cần tưới chút nước, hoặc là một trận mưa, liền có thể đem trên cây kết ve nuôi sinh dục thành thụ. Hắn trở về, mang theo Bạch Thủy trở lại trên núi. Cái kia buổi tối trời mưa rất lớn, đem Trường Sinh cấm khu mặt đất sông hủy, sụp đổ vỡ vụn, bộc lộ ra một mảnh không nhìn thấy đáy đen nhánh vực sâu. Vô biên vô hạn, lớn đến đáng sợ. Nhưng trong vực sâu có cái gì đâu? Cái gì cũng không có, chỉ là đen nhánh, khổng lồ, trống rỗng một mảnh. Giống có nhân sự trước tiên đem dưới mặt đất ẩn giấu gốc cây kia vụng trộm rời đi một dạng, Cố Bạch Thủy muốn, lao đầu nhi kia đại khái là dùng một chiếc gương. Hiện tại a. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn xem cây liễu quang, cùng lá cây đằng sau xa xôi đỉnh núi ta lại trở về, từ rễ cây một mực leo đến tán cây. Nơi này ve quá nhiều, kết kén treo trên lá cây, chờ ta từng cái mở ra, từng cái thu hoạch. Thiên Lâm Tử là từ trên tán cây rơi xuống ve, hậu thổ ve thân cận bùn đất, cho nên thuận thân cây hướng xuống bò rất xa, kiếm tôn ve không thích quá nhiều thanh âm, bên người có đồng loại, cho nên nó cũng hướng phía dưới bò một khoảng cách. Cho tới bây giờ, Cố Bạch Thủy mới thuận thân cây, chân chính bò vào tán cây bên trong, bên người khắp nơi đều là lít nha lít nhít lá cây cùng ve. Tán cây tối cao địa phương, ngồi phụ trách nuôi ve tăng nhân. Hắn biết, hắn cũng biết cây kết quả, ve là quả. Cây này treo ngược lấy đếm không hết ve quả, bọn chúng chín mọng, đến bội thu mùa. Lấy xuống ve quả, tại tối cao kia một mảnh trên lá cây thành đế. Chương 936. Trường Sinh Ve Mộ, 17. Chương 936. Trường Sinh Ve Mộ, 17. Trong rừng ve có mấy ngàn con. Bọn chúng đột nhiên bừng tỉnh, thành quần kết đội, như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới kia ngọn vàng nóng đèn lồng. Bày trên mặt đất đèn lồng là một ngọn cũ kỳ đế binh, tản ra nhỏ bé quang ảnh, chiếc đèn này lồng là Cố Bạch Thủy ngoại ý muốn nhặt được. Từ nguyệt ve thi thể trong tay ánh đèn sáng lên thời điểm, những cái kia bay ve con mắt bị quang ảnh che đậy, trong mắt chỉ có một cái toàn thân đẫm máu, người bị thương nặng Trường Sinh đệ tử. Trường Sinh đệ tử mùi máu, xen lẫn từng kia từng sợi Bạch Thủy khí lạnh lẽo, đối với mấy cái này giấu ở trong rừng ve có để nó điên cuồng sức hấp dẫn. Ve càng tụ càng nhiều, một con giống chúng ta, rơi vào bố trí tốt cả bẫy. Bóng người giao thoa, ve mặt nhân thân quái vật chen vai thích cánh. Một con Trường Sinh ve hai chân dẫm vào lôi trì bên trong, điện quang hỏa thạch một sát na, nó bị ngàn vạn lôi ti quấn quanh, kéo vào đế liêu lôi trì đại ao. Lôi điện bệnh ra một trương nặng nề lưới lớn, đem ve đặt ở đại ao, trói buộc nắm chặt, để con ngồi không thể động đậy. Ngay sau đó sẽ có một thanh láo kiếm chậm rãi bay qua, lặng yên không một tiếng động cắt đứt thể xác đầu lâu, đem ve thi mang đi. Như thế nhiều lần, trên mặt biển nổi lơ lửng thiền thi càng ngày càng nhiều ông. Một con lớn ve tránh thoát lôi trì trói buộc, phóng hướng thiên không, muốn chạy trốn. Nó liều mạng bay lên trên, lại một đầu đâm vào trống rông xuất hiện vũng bùn bên trong. Hậu thổ ấn đem bay ve ngưng kết thành thây khô, cứng rắn rớt xuống trên mặt đất. Trên đại dương bao la nhật nguyệt luân chuyển, trên lục địa không tinh không áo ánh, Cố Bạch Thủy giết ve trở nên phá lệ đơn giản. Sống nhờ ở nơi này ve bầy đều quá suy nhược, trong tay không có một kiện đế binh phòng thân, ở trong tay của hắn không có lực phản kháng chút nào. Không có qua quá lâu, Cố Bạch Thủy chắp vá tốt một mảnh nhỏ tinh không, hắn thu thập xong mấy món đế binh, cầm lên đèn lồng đi hạ một chỗ. Trong rừng chỉ có thanh âm rất nhỏ, có cái bổ thiền thợ săn lặp lại vài hạ bẫy dập. Một dạng quy trình, đế liêu lôi chỉ, hậu thổ ấn, hạt giống sinh ra lồng chim. Cố Bạch Thủy đem đèn lồng thả ở giữa trên mặt đất, điểm nhiên năng lửa, bắt đầu bắt được tán cây một khu vực khác Trường Sinh ve. Mộ bia gốc dễ bùn đất rung động nhẹ nhẹ, dưới mặt đất ve phá đất mà lên, phát ra lá cây vớt ve tiếng vang. Cố Bạch Thủy ngồi tại nguyên chỗ, vô cùng có kiên nhẫn, chỉ có đem phụ cận Trường Sinh ve đều bắt được không còn, hắn mới có thể khởi hành đi tới một chỗ. Có khu vực lá cây thưa thớt, mộ bia cũng không nhiều, Cố Bạch Thủy hao phí mười mấy ngày, liền có thể hái xong tất cả ve quả. Có khu vực lại phá lệ tươi tốt, lít nha lít nhít ký sinh một đồng lớn ve. Cố Bạch Thủy chịu khổ hơn 2 năm, mới đem mộ bia hạ cùng trên lá cây ve quét dọn không còn. Ngẫu nhiên ve bầy bạo động thời điểm, lôi chỉ cùng hậu thổ ấn đều sẽ bị xốc lên, lồng chim bị ve gặm ăn không còn một mảnh. Chỉ còn lại Cố Bạch Thủy ương ngạnh đứng tại chỗ, đối mặt với bay đầy trời ve, duỗi ra hai tay đem bọn chúng từng cái nắm ở trong tay, sau đó nhổ cánh. Làm hao mòn thời gian dài dằng dặc, năm qua năm, ngày qua ngày. Xuân hạ thu đông lui tới hơn 50 lần, Cố Bạch Thủy rốt cục bắt xong cuối cùng một con ve, bù đắp hoàn chỉnh tinh không bao lâu. Hắn ngẩng đầu, trong thân thể biển thủy thế giới lần nữa phát sinh biến hóa, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm thần bí, không biết. Cơ Như nói, 55 năm. Nàng nhớ rất rõ, từ đi vào rừng bia bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ vừa lúc là thứ 55 cái năm tháng. Bắt xong nơi này ve, lại hướng lên đi. Liền chỉ còn lại duy nhất một con đường. Sư Minh hướng phía trước nhìn, hỏi nàng, còn muốn cùng một chỗ đi lên xem một chút sao? Cơ Nhứ gật đầu, nhẹ nhàng mà cười cười, đến đều đến. Đến đều đến, nàng tổng muốn tận mắt một lần nhìn Sư Minh đi lên đỉnh núi. Hai người yên lặng leo núi, một trước một sau, chỉ có một người tiếng bước chân. Trên núi gió càng ngày càng kịch liệt, hướng mặt tuổi tới, trong gió ngẫu nhiên xen lẫn nước mưa, đông tuyết, băng tinh cùng một trận giữa nát hương hòa khí. Dừng bia sau, đầu kia thông hướng đỉnh núi đường không phải một mảnh đường bằng phẳng. Trên đường đi luôn có không ngừng không nghỉ ve đột nhiên xuất hiện, ý đồ ngăn lại Cố Bạch Thủy, sau đó bị một thanh nuốt vào trong bụng. Hắn nhắm mắt nội thị thế giới của mình. Tinh không nhật nguyệt, cỏ cây núi đá cũng không thiếu, chỉ là trên trời, lục địa cùng trong nước từ đầu đến cuối không có sinh ra sống động vật. Cố Bạch Thủy đối trống rỗng trên núi nói một câu, đến một chút vật sống. Cơ nhướng ngẩng đầu, trông thấy đường phía trước miệng ra hiện ba người kỳ quái ảnh, lung la lung lay, khuôn mặt kinh dị có một con cá, một con chim nhỏ, cùng một cái gầy gò ba ba hầu tử. Cái này ba con trường sinh ve giống không có tiến hóa hoàn toàn, trên mặt ngũ quan đều giữ lại động vật đặc thù. Cá dài mang, chim mang lông, hầu tử còn lưng eo. Nhưng cái này ba con khác loại trường sinh ve khí tức, thậm chí so kiếm tôn ve còn muốn khổng lồ rộng lớn, quỷ dị khó dò. Trong tay của bọn nó đều cầm một kiện vết dỉ loang lổ đế binh, bọn chúng là ba con từ trong mộ leo ra thái cổ đế linh. Cố Bạch Thủy đưa tay ném ra năm kiện đế binh, cùng ba con quái vật kia chém giết khó phân thắng bại, sơn nhạc chấn động. Cơ Như thậm chí chống cự không nổi chiến đấu dư ba, sắc mặt trắng bệch, lui về sau lại lui, chỉ có thể xa xa quan sát lấy sư huynh cùng kia ba con thái cổ đế linh chiến đấu. Cá linh run run đầy người lần tiến, khủng bố màu xanh kiếp quang bao phủ phương viên và dặm, chôn vùi hết thể sát thái. Nhưng một cái đại thủ từ kiếp quang bên trong rũa ra, bắt lấy đuôi cá, trùng điệp nện ở xung làm thất hậu thổ ấn bên trên. Lão kiếm long ngâm, đem cái này không an phận cá đập hôn mê, nhiều lần dốc thịt cọ vậy cá chi chi bén nhọn chói hai chi gọi về đãng tại hắc sơn bên trong. Thái cổ chim linh cất giọng ca vàng, quỷ dị tiếng ngâm sướng dẫn ra thiên kiếp liệt hỏa, vũ tuyết giao ra. Trên trăm loại dị tượng đồng thời hiện hiện, mấy trăm ngôi sao trùng điệp nện ở lôi quang bên trong. Lôi chỉ dưới đáy vỡ ra một cái khe, một cây vô cùng to lớn màu đen độc giác xuyên phá ngôi sao cùng thiên cung, đem chim bay định chết tại trên trời sao đế liêu điên cuồng quấn quanh, trong mây cự kiếm rơi xuống, chém đứt ồn ào đầu chim. Bốn kiện đế binh, chém giết hai con thái cổ đế linh. Cuối cùng còn lại một con khỉ, lại là khó đối phó nhất cái kia. Hầu tử vui lùa cây gậy, đạp nát lồng chim, gõ bay đèn lồng, cuối cùng trùng điệp chống đỡ Cố Bạch Thủy ngực. Hắc Sơn chấn động một hơi. Hầu tử vô pháp vô thiên, một con lông sủ đại thủ ngã vào trên trời, bắt lấy chết đi đồng bạn to lớn chim mổ, coi như duệ khí đâm vào Cố Bạch Thủy trên thân. Nó đột nhiên dùng sức, chim mổ xâm nhập huyết đục, từ ngực trái một mực quét đến phải bụng. Đem người trước mắt này triệt triệt để mở ngực một bụng. Hầu tử ngửa đầu, im ắng niết miệng. Trên mặt của nó có rất rõ ràng vẻ văn, mặt lông lôi công truy, xem ra lại cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Cố Bạch Thủy có chút dương mắt, cũng đối với nó vui cười a a kia hầu tử không rõ ràng cho lắm, Cố Bạch Thủy nâng lên hai cánh tay, bưng lấy đầu của nó. Để hầu tử con mắt nhắm ngay ngực của mình bụng, xem thật kỹ một chút bị đào lên bên trong là cái gì. Hầu tử sửng sốt một chút, toàn thân run rẩy, phản phất nhìn thấy khó mà nói hết sợ hãi, muốn bay người thoát đi. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục xé lớn trước ngực mình vết thương, đem con khỉ này cứng rắn nhét vào trong bụng thế giới kia. Trong vết thương là trống rỗng một mảnh, không có da thịt cùng xương cốt, không có tạng khí cùng mạch máu, chỉ có một mảnh bạch thủy chi hải, một cái dần dần hoàn chỉnh thế giới. Thế giới kia thiếu một con khỉ, thiếu chim cùng cá. Hiện tại cũng không thiếu. Chương 937. Trường sinh ve mộ, 18. Chương 937. Trường sinh ve mộ, cuối cùng. Trong biển có cá, trên trời có chim, bao la trung tâm đại lục, bên trong dãy núi thêm một cái ngốc hầu tử. Cái này đơn điệu buồn tẻ biển trên thế giới, rốt cục dựng dục ra tươi sống sinh mệnh khí tức. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cố Bạch Thủy từ từ nhắm hai mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân, trung quanh thân thể vang lên đạo vận oanh minh, xa không phải sức người nhưng chạm vào cảnh. Xa xôi không biết chi địa, một cái tay cầm tấm gương lặng lẽ xem kịch đạo nhân, nhướng mày, thậm chí còn thấp giọng than thở đem ta đồ đệ này nhét vào lịch sử bất luận cái gì một đoạn thời gian, đối thời đại kia nhân vật chính đều không thể nghi ngờ là một trận ngập đầu tai nạn a. Nếu như trong gương cái đồ chơi này là một cái nhân vật phản diện, thực tế là để cố sự nhân vật chính bất lực đối mặt còn tốt, còn tốt. Đạo nhân lại cười. Con hảo đồ đệ là cố sự nhân vật chính, mình mới là nhân vật phản diện. Dạng này liền công bằng nhiều ăn hết cá chim khỉ về sau, Cố Bạch Thủy có thể tại trên Hắc Sơn đi ngang. Hắn không có đi ngang, lựa chọn trước túi đầu đem mình vết thương trên người cho may và tốt. Ai biết phía sau còn có thể gặp được cái gì quái đồ vật. Rất nhanh, Cố Bạch Thủy dự đoán thành thật. Hắn không có tao ngộ cái gì quái đồ vật, mà là trông thấy một cái nửa sống nửa chín cổ nhân Thái Sơ đế chủ. Một tay sáng lập Thái Sơ thánh địa cổ đại đại đế. Bóng người kia mặc một thân trường bào màu trắng, ống tay áo bên trên hoa văn tơ vàng, đồng bền như tiên, thoáng như từ quá khứ sống tới cổ nhân. Cố Bạch Thủy nhíu nhíu mày, động thân hướng về phía trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại Thái Sơ đế chủ trong cổ họng nghe tới nhỏ bé vẹt đều. Vẫn là một con trường sinh ve, chôn ở trong mộ nhân vật. Cố Bạch Thủy không có phí quá nhiều khí lực, liền đem trẻ tuổi Thái Sơ đế chủ chạm rồi kiếm, cũng lấy đi di vật của nó, một thứ từ trong hỗn loạn thai nghén hai ách. Lại đằng sau, còn có một cái khác cổ nhân. Mờ mịt tiên tôn, mờ mịt thánh địa người khai sáng. Tương tự quá trình, kết cục giống nhau, Cố Bạch Thủy cầm kiếm chém ra mê vụ, đem dấu ở phía sau trường sinh ve đào lên. Trong tay hắn mang theo ve thi cùng mê vụ một dạng nhỏ yếu hai ách, nghiêng đầu, mặt hướng đường núi càng phương xa hơn. Không hiểu thấu lại nhiều một cái mơ hồ bóng người, sau lưng còn có người thứ hai. Cái thứ ba cổ nhân đứng tại phía trước nhất người kia mặc đạo bào, đầu đội thái thanh đôi cá quan, là cái mặt mũi hiền lành lao đạo sĩ đạo thanh lao tổ, Hồng Chân Nhân. Cố Bạch Thủy không quá ngoài ý muốn. Càng đường xa miệng, còn có Ngọc Thanh Đại Đế cùng Huyền Thanh Quán Chủ. Cố Bạch Thủy dưới chân đầu này đường núi giống như là nhân tộc lịch sử dấu vết lưu lại, hắn muốn một đường bái phòng tất cả từng trong ngộng quấy dày tiên hiền. Lên tiếng chào hỏi, để những lao gia hỏa này thanh thản ổn định ngủ như chết, không dùng lại xác chết vùng dậy phục sinh. Cơ Như vô thanh vô tức theo ở phía sau. Nàng cũng chứng kiến sư huynh của mình, tự tay ném lăn các lớn cổ lão tông môn cùng thế gia thánh địa các tổ tiên. Một cái tiếp theo một cái, những cái kia được cung phụng tại tế đàn thần vị bên trên nhân tộc tiên hiền, bị đại nghịch bất đạo trường sinh đệ tử, nghịch lịch sử chặt cây hầu như không còn. Cơ gia, Khương gia, Phong gia đại hạ hoàng triều, Cửu Lê thần quốc đều là Cố Bạch Thủy trong mộng gặp qua người quen, hắn tại đầu này trên sơn đạo chấm dứt tất cả bởi vì cùng quả. Thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua, đường núi rốt cục đi đến phần cuối, trông thấy đỉnh núi. Cố Bạch Thủy trên thân sẽ không lại phát ra gió táp mưa sa, sóng biển lăn lộn thanh âm, trên da cũng không có nhật nguyệt giao thế vết tích, hắn phản phát quy chân, biến trở về một người bình thường. Cũng chỉ có Cố Bạch Thủy mình rõ ràng, 10 năm này đường, xa so với phía trước rừng địa cùng ve mộ đều trọng yếu phải thêm. Thể nội thế giới triệt để vững chắc, đại lục bao la vô cương, hải dương mãnh liệt trầm tĩnh. Chim thú cá trùng, nhật nguyệt tinh thần, Bạch Thủy đã sáng tạo một cái tới gần hoàn mỹ thế giới. Chứ nhất loại sau sinh linh, người. Thể nội thế giới không có người, Cố Bạch Thủy sáng tạo đế kinh, cũng chỉ kém cuối cùng một đoạn. Trùng hợp chính là Hắc Sơn đỉnh, chỗ cao nhất kia phiến trên lá cây ngồi một cái nuôi ve tăng nhân. Tăng nhân gọi Tuệ Năng, cũng là Cố Bạch Thủy thành đế trước cuối cùng một kiếp, nếu không, trước nghỉ ngơi một chút. Cơ Như đưa ra đề nghị. Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thấy Tuệ Năng trước đó, hắn còn muốn làm chút chuẩn bị, suy nghĩ một chút thần tú không có trả lời vấn đề kia. Cơ Như chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên, có thể trông thấy trên đỉnh núi có một cái bóng lưỡng đầu trọc. Nàng không dám nhìn nhiều, luôn cảm thấy nhìn nhiều một hồi, cái kia đầu trọc chủ nhân liền sẽ thuận ánh mắt đi tìm đến, để sự tình trở nên phiền phức hơn. Cơ Như không sợ đầu trọc, nhưng không nguyện ý đến cuối cùng lại cho sư huynh thêm phiền phức. May mắn, tại tăng nhân cùng sư huynh ngồi ở giữa, còn có một cái lá cây dựng lên bình đài. Trên bình đài có năm tòa trống không mộ địa, ngăn lại đường đi, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Sư huynh tu dưỡng tinh thần, đi đối mặt trận chiến cuối cùng. Cơ Như bưng lấy mặt, âm thầm cho sư huynh cố lên, cũng rõ ràng mình nhiều nhất chỉ có thể bồi sư huynh đi đến nơi đây tốt. Sau lưng truyền đến thanh âm, Cố Bạch Thủy đứng dậy hướng phía bình đài đi đến. Cơ Như sửng sốt một chút, lên tiếng hỏi thăm, có cơ hội không? Cùng Tuệ Năng luận đạo. Cố Bạch Thủy kỳ thật không có nghĩ rõ ràng, chỉ nói là có lẽ thấy Liễu Tuệ có thể, liền có đáp án. Cơ Như cũng cười cười, nàng là tin tưởng, cùng đi qua dĩ vãng đều giống nhau. Kia gặp lại, sư huynh, nếu như còn có cơ hội. Cố Bạch Thủy không có dừng bước lại, bên hai truyền đến sau lưng phong thanh, gió thổi tán hương hỏa, cũng thổi tan hắn cuối cùng một tia quả niệm. Gặp lại, sư muội. Trên núi không có cây, trên cây không có ve, hai cái nằm tại trong bóng cây lười biếng ra hỏa, đã sớm không trở về được đi qua. Năm đó tiếng cười trong trẻo, như ve âm thanh, không phải ve âm thanh. Nhà ta tiểu sư muội xưa nay không là trường sinh ve. Nàng tuổi còn rất trẻ, không có suy nghĩ qua trường sinh. Cố Bạch Thủy đứng tại một mảnh rất lớn trên lá cây đông tây nam bắc trùng, xuất hiện năm tôn rơi xuống cảnh giới thần bí đại đế. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ thấy qua các thần, trường sinh cấm khu bên trong không có những người này mộ, hắn cũng không biết cái này nằm tôn ngụy đế nhược điểm. Nhưng không trọng yếu đối với không hiểu rõ đồ vật, Cố Bạch Thủy không có nuốt xuống dự định. Hắn vứt bỏ từ trong núi nhặt được tất cả đế binh, đem trong đó ba tôn ngăn tại bình đài nơi hẻo lánh. Hướng chính đông ngụy đế xuyên chẳng qua thời gian khe hở, thôi động đế binh, đập nát Cố Bạch Thủy một đầu chân phải. Nhưng bị nện tổn thương người lại không có phản ứng, chỉ là mặt không biểu tình, đem cách mình gần nhất trung ương ngụy đế gắt gao kiềm chế ở, kéo đứt thần cổ, đập nát trái tim, đem nó triệt để giết chết. Vội vàng không kịp chuẩn bị, phương đông ngụy đế hạ xuống xong, chính trung ương bình đài lại chỉ còn lại thần một người, một mình đối mặt cái kia xoay người ra hỏa. Thời cơ vừa vặn, Cố Bạch Thủy sẽ không bỏ qua. Một cái thế giới khác Bạch Thủy mãnh liệt, hắn dốc sức một quyền đạp nát phương đông ngụy đế đầu lâu, trên đài chỉ còn lại ba người. Phương nam ngụy đế thủ cầm trường mâu, chỉ hướng mi tâm, ý đồ đem Cố Bạch Thủy đóng đinh tại chỗ. Cố Bạch Thủy phản ứng rất quái lạ, đối sau lưng động tĩnh không quan tâm, đoạt lấy trường mâu đế binh, chuyển tay cắm vào phương tây ngụy đế trái tim đồng thời, kim sắc Phật bắt nện trên bờ vai, phương tây ngụy đế trước khi chết trọng thương Cố Bạch Thủy cánh tay trái. Một mũi tên xâm nhập phần bụng, xuyên qua mà ra, Cố Bạch Thủy từ phần bụng trong lỗ thủng tiếp được một chuôi thanh tịnh Bạch Thủy, thuận thế nhét vào phương nam ngụy đế trong miệng. Bạch Thủy cửa vào, phương nam ngụy đế thân thể đột nhiên biến thành thổ nhưỡng nham thạch, toàn thân nở đầy hoa cỏ, thậm chí có một con quái dị hầu tử tại thần chỗ sâu trong con ngươi nhảy tới nhảy lui. Thi thể co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại cầm cung cài tên phương bắc ngụy đế một người. Thân đổi không chấm dứt cục, bắn ra cung tiễn bị trở tay đâm vào cổ họng của mình. Trận này thảm liệt chiến đấu như vậy kết thúc. Lấy tổn thương đổi mệnh, Cố Bạch Thủy dùng lạnh lùng nhất thủ đoạn hung tàn, giết chết năm tôn ngụy đế. Hoặc là nói, là năm con đấu niên kỳ siêu cấp thái ách. Phương tây ngụy đế thi hải biến thành kim thân phật diện. Phương đông ngụy đế thi thể, toàn thân trắng loang óng ánh, rất giống ngây ngô tinh vực cố kia tiên thi. Phương bắc ngụy đế quỷ khí âm trầm, phương nam ngụy đế dữ tợn như ma, trung ương ngụy đế là một con đại yêu. Thể nội Bạch Thủy quần quận bành trướng, đối mặt đất bên trên năm bộ thi thể biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Nhưng Cố Bạch Thủy không có làm cái gì, chỉ là chờ đường này, đi đến cuối cùng một mảnh lá cây. Tuệ Năng là một cái tăng nhân, 20 mấy tuổi, rất trẻ tuổi. Hắn tại nhìn một quyển sách, trên sách có rất nặng hương hỏa khí. Cố Bạch Thủy dừng bước lại, đứng tại đối diện. Tuệ Năng dùng tay áo xoa xoa mình đầu trọc, ngửa mặt lên, cười cười ôn hòa, đây là cuối cùng một kiện đế binh, ngươi còn cần không? Cố Bạch Thủy nhìn xem kia tăng nhân mặt, trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra, may mắn, không giống. May mắn, không phải cùng một gương mặt. Không có lễ phép người trẻ tuổi còn nói, ta dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Tuệ Năng giật giật khóe miệng, vậy hắn mẹ là bởi vì ngươi có tóc. Chương 938. Hỏi cùng đáp, 1. Chương 938. Hỏi cùng đáp, 1. Ngươi phải biết ta không phải sư phó ngươi, giữa chúng ta không oán không cừu, cũng không cần thiết đánh nhau chết sống. Tuệ Năng dừng một chút, lại dương mắt nói, kỳ thật ngươi cùng sư phó ngươi, cũng không phải là không có hòa giải khả năng. Dù sao sư đồ tình thâm, buông xuống thù hận, có lẽ tất cả mọi người sẽ có một cái viên mãn kết cục. Kia tăng nhân nói như vậy, biểu lộ nghiêm túc thành khẩn. Sau đó, hắn nhịn không được cười. Cố Bạch Thủy so hắn cười đến sớm hơn, đây là một cái rất buồn cười cho cười, đặc biệt đối trưởng sinh sư đồ đến nói, để người buồn cười ngồi đi, đừng quá xa lạ. Tuệ Năng mời Cố Bạch Thủy ngồi xuống, sớm chuẩn bị cho hắn tốt vị trí. Khôn cùng lớn đại thụ, chỗ cao nhất chỉ có một mảnh lá cây, gió lay động lá cây lay động, phía trên bày đưa hai cái bồ đoàn. Bồ đoàn một đen một trắng, giống trên bàn cờ kinh vị rõ ràng hai hạt quân cờ đây là luận đạo dùng, Cố Bạch Thủy nghe nói qua, cũng thấy tận mắt. Nho ra nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Hai cái học Phật pháp hòa thượng lại có chút cố chấp, đem cái này xem như một cái quy củ bất thành văn, cùng ngồi đàm đạo, ai thua ai chết. Tuệ Năng lại thắng, thần thú chết tại kim điện bên trong. Bây giờ bồ đoàn bày ở trước mắt, Tuệ Năng ngồi tại phe trắng, không một cái phe đen. Mặt ngoài nhìn chỉ là như vậy, nhưng trên lá cây hai người đều rõ ràng, phe đen ngồi xuống, như vậy luận đạo đã bắt đầu. Hai người bọn hắn chỉ có một người có thể lại đứng lên, một phương khác lại biến thành thi thể, cùng kim điện bên trong thần tú kết cục giống nhau người cũng có thể không ngồi. Tuệ Năng quên lơn, dù sao cái này không công bằng. Hắn ở cái thế giới này sống quá nhiều năm, thời gian đối với Tuệ Năng đến nói đã sớm không có ý nghĩa, trong lịch sử vô hạn suy nghĩ, tìm kiếm đáp án. Nhưng hắn vẫn như cũ bị nhốt ở đây địa, buồn bực không có cuối cùng. Trước mắt Trường Sinh tiểu đồ đệ tuổi tác còn thấp, lại như thế nào có thể giải đáp hắn vấn đề đâu. Cố Bạch Thủy cũng là biết nghe lời phải, dương mắt hỏi, nếu như ta không ngồi xuống, ngươi sẽ như thế nào? Tuệ Năng nói, ta liền đứng lên. Một phương khác không ngồi, không có cách nào luận đạo, như vậy hắn liền sẽ đứng người lên, thay cái giao lưu phương thức bẩn tăng hiệu sơ công phu quyền cước. Tuệ Năng cười ha hả, như cái không còn cách nào khác hòa sự lão. Nhưng hắn không phải hiểu sơ, mà là kém một bước. Du đầu tại dòng sông lịch sử bên ngoài tăng nhân, cũng không phải là đế cảnh, lại sớm đã vượt qua bình thường đế cảnh khủng bố. Mỗi đầu cuối con đường đều là Trường Sinh, Trường Sinh kiếp trước có mục nát chưa thành đế trước chính là Tuệ Năng. Nói tóm lại, Tuệ Năng là lúc tuổi còn trẻ chưa thành đế, lương tâm chứa mất sư phó. Thế gian đại đạo không chỉ 3000, Tuệ Năng cũng không chỉ nghiên cứu Phật pháp, hắn từng rời xa Trường An, hành tẩu ở sơn mạch giữa đồng trống, ngẩng đầu nhìn tinh không, nghiên cứu thế gian ngàn vạn đạo pháp. Trường Sinh nói tiểu đồ đệ như chính mình, nhưng thiếu niên không giống lão nhân, thiếu niên chỉ giống tuổi nhỏ. Xuống núi Cố Bạch Thủy, cùng đi ra Trường An thành Tuệ Năng, bọn hắn không cố kỵ gì, vẫn tiến hỏi, đạp biến sơn nhạc xuyên sông cũng muốn tìm chân tướng cùng đáp án. Lại sau đó, lúc tuổi còn trẻ Tuệ Năng bị Trường Sinh vùi vào trong mộ. Hai cái tương tự lại hoàn toàn không giống người trẻ tuổi mới có thể ở đây gặp nhau, ta đợi ngươi rất nhiều năm. Tuệ Năng nói như vậy, lại lắc đầu, ngược lại cũng không phải đang chờ ngươi, chỉ là chờ một đáp án. Nếu như Cố Bạch Thủy tự tuyệt luận đạo, như vậy sẽ có hai con quái vật tại cái này một mảnh trên lá cây quyết định sinh tử. Cố Bạch Thủy ăn hết Tuệ Năng, bởi vậy chứng đạo thành đế. Kết quả này tăng nhân cũng có thể tiếp nhận, chỉ là sẽ tiếc nuối. Chém chém giết giết không còn muốn sống, Trường Sinh còn lại cái cuối cùng đồ đệ dù sao cũng nên là người thú vị đi. Cùng Tuệ có thể giống nhau thú vị. Tăng nhân báo chỉ chờ mong, hy vọng có người có thể ngồi tại đối diện. Cố Bạch Thủy ngồi xuống, cùng tăng nhân không quan hệ, hắn chỉ là vừa mới bị thương muốn nghỉ một lát kia bắt đầu. Ân. Tuệ Năng không nhất thời đội vã, trước tiên đem trong tay mình sách cũ đưa cho Cố Bạch Thủy sư phó ngươi cuối cùng một kiện đế binh, lịch sử cổ thư, Hương Hỏa Thiên Tịch, Hương Hỏa Đạo Thư. Gọi cái gì đều được. Cố Bạch Thủy tiếp nhận sách cũ, động thủ mở ra, trang sách bên trên gánh chịu lấy lưu động thay đổi lịch sử. Hắn cũng đích xác tại trang sách ở giữa nghe được rất nặng hương hỏa khí, phảng phất vô cùng vô tận, vừa xa khỏi một tòa cổ thiên đình tất cả tích lũy. Hủy quyển sách này, Trường Sinh cuối cùng một kiện đế binh liền bị triệt để tiêu hủy. Lão nhân kia không thể lại tùy ý trùng sinh, tùy tiện tìm xó xỉnh lại đột nhiên phục sinh, đây là Cố Bạch Thủy cùng đại sư huynh thôi diễn ra kết quả. Tuệ Năng cũng đồng ý cái nhìn của bọn hắn. Hắn nói, cái này đế binh là hoàn mỹ nhất Trường Sinh khí, dùng hương hỏa cùng lịch sử đúc thành, chỉ cần thế gian còn có một người nhớ kỹ Trường Sinh danh tự, chỉ cần vẫn còn tồn tại một người nhớ liên quan tới Trường Sinh cố sự, thân liên có thể từ trong lịch sử thoát thân đi tới, phục sinh thành người sống. Nhìn chung lịch sử, tựa hồ chưa bao giờ có công hiệu như thế nghịch thiên đế binh. Một ý niệm, vạn cổ vĩnh tồn, Tuệ Năng gọi nó Trường Sinh khí, cái tên này không có gì thích hợp bằng. Mà bây giờ, tăng nhân đem nó giao đến Cố Bạch Thủy trong tay, nguyên lai kịch bản là ngươi đi lên đỉnh núi, liều mạng giết ta mới có thể có đến quyển sách này. Tuệ Năng thiện ý giải thích nói, nhưng ta muốn quá khuôn sáo cũ, dù sao đều là kết cục giống nhau, không bằng từ ngươi quyết định. Hủy quyển sách này, vẫn là chờ một chút. Cố Bạch Thủy lại trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên ngẩng đầu, không hiểu thấu cười một tiếng, đây là hoàn mỹ nhất Trường Sinh khí, cũng là sư phó muốn nhất bỏ qua phiền phức, đúng không? Tuệ Năng cười hỏi, giải thích thế nào? Hương hỏa có độc, kỳ thật đối thế nhân tu sĩ không độc, chỉ đối Trường Sinh người có độc. Cố Bạch Thủy khép lại ở trong tay sách cũ, nói, đây là Trường Sinh khí, cũng là thiên đạo trước khi chết thiết hạ cái cuối cùng cảm ấy. Hắn trước đây không lâu nghĩ rõ ràng chuyện này, như Khinh Đỉnh thành bên ngoài nữ đồng nói tới, tại đáp án chi địa tìm tới hắn muốn đáp án chúng ta sinh ở ao cá bên trong, sư phó cũng tại, đã từng cũng là một đầu lớn thanh ngư. Khi ao cá bên trong cá Trường Sinh bất tử, nó liền sẽ dáng dấp càng lúc càng lớn, uy hiếp thiên đạo, nuốt thiên đạo, thay thế thiên đạo. Nhưng lại sau đó thì sao? Cá phát hiện mình còn tại ao cá bên trong, dáng dấp lại lớn, cũng bị vây ở ao cá bên trong, một lát không nhảy ra được. Kia Hương Hỏa nói là cái gì? Hương Hỏa nói là nhất tới gần Trường Sinh nói, mỗi cái khát vọng Trường Sinh người, đều khó tránh khỏi nhiễm lên một tia Hương Hỏa mùi. Hương Hỏa dễ trường thọ, thiên đạo lấy Hương Hỏa làm cạm bẫy, bắt được không nên tồn tại Trường Sinh người. Tại Hương Hỏa trên đường đi càng xa, tính cách ý thức lại càng nhạt mạc, cuối cùng bị thiên đạo đồng hóa. Cố Bạch Thủy nói, ta không có cảm nhận được Hương Hỏa tác dụng phụ, là bởi vì thời đại khác biệt, sư phó đã đem thiên đạo giết. Hương Hỏa nói phần cuối trống rỗng, chỉ còn lại một cái thiên đạo thể xác. Tác dụng phụ sớm bị trừ tận gốc, Trường Sinh thậm chí nghĩ tới dấu Hương Hỏa, tránh đồ đệ đi đến đường tà đạo. Tuệ Năng lại hỏi, vì cái gì? Trường Sinh giết thiên đạo, làm gì kiêng kỵ Hương Hỏa? Bởi vì làm sư phó không cẩn thận trúng chiêu. Cố Bạch Thủy từ trong tay bản này sách cũ bên trên, mơ hồ nhìn thấy đã từng cố sự. Mỗi đầu cuối đường đều là Trường Sinh, đây là chuyện tốt, nhưng cũng không tốt lắm, bởi vì đã từng sư phó lòng hiếu kỳ quá nặng, nhìn thấy một con đường liền muốn đi đến phần cuối nhìn xem. Bao quát hương hỏa nói sư phó xem thấu thiên đạo hương hỏa cả bấy, cho nên thần không có đi song hương hỏa nói, mà là dùng hương hỏa chế tạo một kiện hoàn mỹ trường sinh khí. Thế nhưng là về sau, vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy nói, không chỉ hương hỏa là cả bấy, trường sinh cũng là nửa cái cả bấy. Chương 939. Hỏi cùng đáp, 2. Chương 939. Hỏi cùng đáp, 2. Sư phó muốn trường sinh, liền chế tạo 4 kiện trường sinh khí. Nhưng khi thần không nghĩ thêm trường sinh, muốn chết thời điểm, 4 kiện trường sinh khí ngược lại biến thành phiền phức nhất niệm vĩnh tồn, trường sinh bất tử. Cố Bạch Thủy nói, cái này kỳ thật còn có một cái sẽ không có người chú ý tới tiền đề, chỉ ở ao cá bên trong vĩnh tồn, chỉ có thể tại cái này thiên đạo thế giới trường sinh. Tuệ có thể gật đầu, tiên tính nghe vậy nếu như trái lại đâu? Trường sinh chỉ ở ao cá bên trong, đem câu nói này trái lại là cái gì? Ra ao cá, không thể trường sinh. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không phải. Chân chính đáp án là, muốn rời đi ao cá, liền muốn trước kết thúc trường sinh. Bởi vì ao cá bên trong lưu lại trường sinh người vết tích, thần không đem những này vết tích xóa đi, liền mãi mãi cũng là ao cá một bộ phận. Lịch sử không quên thì trường sinh bất tử. Trường sinh đại đế dùng lịch sử cùng hương hỏa các loại huyền diệu trường sinh pháp, làm mình vạn cổ vĩnh tồn. Nhưng khi thần muốn bước ra rời đi thời điểm, liền muốn trước xóa đi những cái kia ấn khắc tại ao cá bên trên trường sinh vết tích, làm cho tất cả mọi người, mỗi một đoạn lịch sử đều lãng quên trường sinh tồn tại. Cho nên thần tìm tới một cái cùng mình lúc tuổi còn trẻ rất giống đồ đệ để đồ đệ trực tiếp hoặc gián tiếp hủy đi 4 kiện trường sinh khí, sau đó hóa thân thiên đạo, chống lên ao cá, thay thế đã từng tồn tại qua mình lão đầu nhi kia chính là muốn tìm cái con hát qua. Cố Bạch Thủy xem thấu trận tướng, mà không biểu tình, tuệ năng mục nát bất tử tiên, bao quát trường sinh danh hiệu đều nhét vào trên người ta. Thần làm qua những cái kia chuyện thất đức, cũng cho ta thay thần đánh. Kế hoạch thuận lợi, trong lịch sử liền sẽ không còn có trường sinh. Cố Bạch Thủy sẽ là mới trường sinh, cũng là cũ trường sinh. Tuệ năng cười cười, vĩ quang chính nói, sư phó ngươi phát rồ à, thật đúng là không phải người tốt lành gì. Hắn tại mình chửi mình, một mặt vĩ quang chính, ngoài cười nhưng trong không cười. Rất hiển nhiên, tuệ năng cũng biết được kế hoạch này, chí ít là một phần trong đó vậy ngươi có cái gì phản kháng biện pháp sao? Tuệ năng cười yếu ớt lấy hỏi, tựa hồ cũng không có ý gì khác, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ. Cố Bạch Thủy cũng làm cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, lập lờ nước đôi thở dài ai biết được. Có biện pháp liền nhất định hữu dụng không? Trời cũng không biết ta còn có một vấn đề. Tuệ năng chậm rãi ngẩng đầu, đỉnh đầu bóng lưỡng phản quang. Hắn hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi có hay không nghĩ tới, sư phó ngươi nhưng từng tính sợ hoặc kiêng kỵ thứ gì? Vấn đề này rất khó tưởng tượng. Một cái sống mây chục vạn năm cất bước lao trưởng sinh người, có cái gì kinh hãi cùng sợ sệt đồ vật? Bất quá Cố Bạch Thủy là một cái duy nhất có thể trả lời vấn đề này người. Trong lòng của hắn có cái không sai biệt lắm đáp án, trước mắt không có, bên ngoài không biết. Sư phó không có có sợ hãi đồ vật, chỉ cần tồn tại thần nhận biết phạm vi bên trong đều không có gì có thể sợ, liền ngay cả thiên đạo đều gặp độc thủ. Nhưng sinh linh chỉ cần có lý tính, liền sẽ đối chưa biết đồ vật cảm thấy không xác định cùng cẩn thận đề phòng. Cho nên trường sinh cũng sẽ đối mặt chưa biết đồ vật tại ao cá bên ngoài. Cố Bạch Thủy đối sư phó cùng ao cá quan hệ trong đó, có cái xác thực phỏng đoán ban sơ thiên đạo sợ sư phó trường sinh, về sau thiên đạo chết. Toàn này ao cá, ngược lại càng sợ sư phó chuẩn ra ao cá. Hắn nhìn trong tay sách cũ, hương hỏa cùng trường sinh là thiên đạo cuối cùng trói buộc, có lẽ cũng lưu không được sư phó. Nhưng chỉ cần không có bị xử lý sạch sẽ, như vậy liền sẽ có vết tích. Giống một đầu thanh ngư nhảy ra ao cá, sau lưng lưu lại một đầu không nước sạch ấn. Những này nước động không có cách nào đem thanh ngư kéo về ao cá, nhưng ao cá bên ngoài cá trông thấy vết tích, liền sẽ lần theo vết tích tìm tới nơi này đi. Kia đại khái mới là sư phó không muốn nhìn thấy. Thần rời đi ao cá, thừa dịp mỗi lần lớn chết cùng tiểu tử thời điểm. Tuệ năng yên tĩnh thật lâu, ngáp một cái kỳ thật ta không có như thế hiếu kỳ sư phó ngươi kế hoạch cùng dự định, thần là thần, ta là ta. Thần có một cái hùng vĩ thần bí kế hoạch, mà ta chỉ có một cái không có nghĩ rõ ràng vấn đề. Trẻ tuổi tăng nhân đối Cố Bạch Thủy cười cười cho nên không sóng tốn thời gian, tâm sự chính sự. Không trò chuyện trường sinh, chỉ trò chuyện chính bọn hắn. Cố Bạch Thủy vớt lên trên thân đế binh dấu vết lưu lại, vết thương đã bắt đầu khép lại. Hắn liền nhẹ gật đầu. Hai người này luận đạo không có bắt đầu, vừa mới chỉ là ở sau lưng nói chuyện phiếm trường sinh thôi kia trước trò chuyện ai. Tuệ năng nói, ngươi tới trước đi, ta chỉ có một vấn đề, trên người ngươi có không ít có thể nói chuyện. Cố Bạch Thủy nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Tăng nhân hơi trầm ngâm, âm thầm cười một cái, ngươi kia hai cái sư huynh cùng tiểu sư muội, như thế nào? Cố Bạch Thủy có chút ngẩng đầu, mặt không biểu tình. Tuệ năng nhún nhún vai, một mặt bình thản tự nhiên, ta sư huynh thế nhưng là vừa mới chết không lâu, người chết vì lớn, thần không có gì có thể nói chuyện. Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, cũng lên tiếng, kia trước không trò chuyện. Tuệ năng chú ý tới lời nói bên trong trước chữ, nhưng không thèm để ý bởi vì là sư huynh đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bình tĩnh giống nước động, không nổi lên một tia gợn sóng, kỳ thật ngươi còn có lựa chọn khác. Tuệ năng nói, ngươi có thể hủy bản này xét xử, cũng có thể dùng nó đi đền bù một số việc. Cố Bạch Thủy hỏi, thì như, đại sư huynh của ngươi chết, ngươi biết không? Tuệ năng thanh âm kinh mạng, để cả tòa Hắc Sơn yên tĩnh. Không ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu. Hắn biết, dù là bị vây ở ngược dòng đáy hồ, nhìn không thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng khi rời đi ngược dòng hồ, Khinh Đình Thành xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Cố Bạch Thủy liền đã đoán được. Cái kia nói người đến Hoàng Lương, mặc kệ đưa ra điều kiện ra sao cùng thuyết pháp, đại sư Minh Cưỡng Đầu đều sẽ đi mạo hiểm thử một lần. Thành công, vạn sự đại cát, tiểu sư đệ không dùng gánh vác toàn bộ trường sinh nhất mạch bóng tối cùng áp lực. Dù sao hắn mới là đại sư Minh, lẽ ra cản ở phía trước. Thất bại nữa nha. Vậy sẽ phải dựa vào tiểu sư đệ. Đại sư Minh ngẫu nhiên cũng sẽ không chịu trách nhiệm, chỉ là tâm niệm lấy thật có lỗi đại sư Minh người như vậy, sẽ không nguyện ý nhìn xem sư đệ chết trước. Cho nên Cố Bạch Thủy bị ném tiến Tuệ Năng mộ, liền mang ý nghĩa đại sư Minh đã thử qua. Tuệ Năng nói, nhị sư Minh cũng chết. Đáp án này rõ ràng hơn, dù là Cố Bạch Thủy không có suy nghĩ qua. Nhị sư huynh không để hắn đi tìm mình, hắn ghi nhớ, không có xúc động qua nói mớ. Không đi tìm, khi ta trốn đi, là ý của sư huynh. Tuệ Năng thở dài, người kia hai sư huynh, ta không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao cũng là bọn hắn lựa chọn của mình, sống rất lâu, có nhân sinh của mình cùng lấy hay bỏ. Ngươi còn có cái sư muội. Tuệ Năng cười hỏi, vì cái gì ở trên núi, ngươi một lần đều không quay đầu lại đâu, cũng không mở to mắt. Ngươi đang sợ cái gì? Tuệ Năng có chút hiếu kỳ, là sợ nhìn thấy sư muội mặt, nhớ tới. Nàng chỉ có qua rất ngắn nhân sinh sao? Nhân sinh của nàng còn không có chân chính bắt đầu đây là không công bằng. Tuệ Năng chỉ Cố Bạch Thủy trong tay hương hỏa sách hiện tại ngươi có thể có lựa chọn khác. Hương hỏa tràn ngập lúc, một cái tiểu sư muội bị lãng quên. Hiện nay hương hỏa cùng sách đều tại Cố Bạch Thủy trong tay, hắn có thể hủy nó, cũng có thể lựa chọn đền bù một số việc ngươi như thế nào làm. Tuệ Năng cười tủm tỉm nhìn xem Cố Bạch Thủy. Hắn biết đây không phải một nan đề, chẳng qua là cảm thấy thú vị, muốn nhìn người nọ một chút sẽ làm phản ứng gì, tâm cảnh sẽ hay không biến hóa. Nhưng tăng nhân không nghĩ tới chính là, chỉ còn lại mình một cái trường sinh đệ tử bỗng nhiên liền. Điên. Hắn kéo xuống một trang sách, nhét vào trong miệng của mình. Cố Bạch Thủy bắt đầu ăn sách, một thanh tiếp lấy một thanh. Chương 940. Hỏi cùng đáp, 3. Chương 940. Hỏi cùng đáp, 3. Ngươi nói những lời này không có ý nghĩa. Cố Bạch Thủy xé hương hỏa trang sách, nhét vào miệng bên trong, vừa ăn vừa nói, chạy tới một bước này, nơi nào còn thừa lại lựa chọn gì? Chẳng lẽ ta còn có thể hiện tại xuống núi, đường cũ trở về, cầm quyển sách này đi tìm sư huynh cùng sư muội, hỏi hỏi bọn hắn là thế nào nghĩ? Tuệ Năng dương mắt, hỏi, vì sao không thể? Cố Bạch Thủy chỉ là cười cười, vấn đề này liền càng xuẩn. Tăng nhân không nói, chờ lấy đáp án. Cố Bạch Thủy lại yên tĩnh một lát, hỏi lại hắn một vấn đề, vậy ngươi nghĩ tới sao? Tuệ Năng hỏi, suy nghĩ gì? Cố Bạch Thủy chỉ hai dưới thân người. Là núi? Vẫn là cây? Đều không phải. Tuệ Năng nhất niệm liền thông, ý thức được người trước mắt này chỉ là toàn bộ thế giới. Khinh Đình thành phía dưới Tuệ Năng mộ nơi này là một cái không có biên giới thế giới. Cố Bạch Thủy lại xé trang kế tiếp sách, trường sinh kiến tạo nơi này, cũng đem đã từng phát sinh qua tất cả lịch sử đều triển khai, bày ra tại mỗi một góc. Thời gian như biển, lịch sử như sông. Trường sinh động thủ đào một đầu mương, đem dòng sông lịch sử dẫn lưu đến trong mộ, sau đó trải bằng tại cái này khổng lồ vô ngần thế giới. Nơi này mỗi một khối địa vực, mỗi một cái góc, đều tại diễn lại lấy từng trải qua sự bên trong phát sinh qua cố sự. Tuệ Năng ngay tại tòa này trong mộ vừa đi vừa nghỉ, bồi hồi vô số thời đại, hắn đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều lịch sử. Nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi Tuệ Năng, ngươi có hay không trở lại Trường An? Trở lại sư huynh của ngươi còn sống, thần tú còn trẻ tuổi đoạn thời gian kia. Tuệ Năng yên tĩnh một lát, chỉ là lắc đầu. Cố Bạch Thủy hỏi, vì cái gì không quay về đâu? Ngươi không để ý ngươi người sư huynh kia sao? Cái này hỏi một chút, Tuệ Năng ngược lại cười, tại sao phải để ý? Sư huynh bất luận chết sống đều là sư huynh, thân một đời rất hoàn chỉnh, đi mình tin tưởng đường, chết tại phần cuối, không tiếc nuối có thể nói. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cái này không đúng sao? Tuệ Năng hỏi, có cái gì không đúng? Ngươi chưa có trở về qua Trường An, cũng chưa bao giờ giết qua thần tú. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nói, giết thần tú chính là mục nát, mà ngươi chỉ là Tuệ Năng. Thật như ngươi vừa mới nói qua như thế, ngươi cũng không phải trường sinh. Đây là một cái rất vi diệu điểm. Tuệ Năng chưa hề giết thần tú, hắn chỉ là chuẩn đế. Thần tú chết tại mục nát trong tay, khi đó sư phó sớm cũng không phải là đã từng tăng nhân. Thần mọc ra tóc. Tuệ Năng có chút trầm mặc, cảm thấy Cố Bạch Thủy nói có đạo lý cho nên ta đền bù không có trải qua tiết với. Sư huynh lại tìm đến ta luận đạo, chết tại trước mắt ta. Tăng nhân viên mãn. Nhưng thật là tiếc nuối sao? Càng nhiều hơn chính là châm chọc đi. Cố Bạch Thủy không nói gì cười, trên núi gió cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, ban đầu rời đi Khinh Đỉnh thành thời điểm, Cố Bạch Thủy liền suy nghĩ qua một vấn đề, làm như thế nào đối mặt Tuệ Năng. Hắn không hiểu rõ Tuệ Năng cũng không biết hắn. Hai cái lẫn nhau lạ lẫm người, trên lệch mấy thời gian 10 và năm. Giữa bọn hắn duy nhất liên hệ điểm là thần tú. Nhưng ngồi luận đạo, thần tú cũng không bằng Tuệ Năng. Kia Cố Bạch Thủy thì sao mới có thể bắt lấy một tia thắng được cơ hội đâu? Hắn không rõ ràng, không biết vấn đề, không biết đáp án. Thằng đến đi vào nay điện một khắc này, tận mắt nhìn đến lao tăng thi thể, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ thần tú lưu lại đáp án không cần thắng Tuệ Năng, thắng mục nát liền tốt. Về phần như thế nào đem Tuệ Năng đẩy hướng mục nát, kia là thần tú sự tình. Tuệ Năng không trở về Trường An, mãi mãi cũng là cái kia hành tẩu tại vùng hoang vu dưới trời sao tăng nhân. Nhưng hắn giết thần tú, liền bắt đầu đi hướng sâu trong bóng tối mục nát sư huynh chết có ý nghĩa. Tăng nhân không có biểu tình gì, bình tĩnh nói. Cố Bạch Thủy cười cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Lá cây lắc lư, bên tai hơi có tiếng gió. Cố Bạch Thủy còn tại ăn sách, cũng tiếp tục nói, ngươi không để ý sư huynh của mình, không nghĩ tới đem thần tú phục sinh, hỏi hắn ý nghĩ. Vậy tại sao cảm thấy ta sẽ để ý đâu? Tuệ Năng dừng một chút, ánh mắt không hiểu, bởi vì ngươi không giống ta. Cố Bạch Thủy hít mắt, hít một hơi. Sau đó, cười ra tiếng. Vấn đề này rốt cục có kết quả, đồ đệ xưa nay không giống sư phó, mặc kệ là trong núi lao nhân kia, vẫn là thần lúc còn trẻ. Trên núi gió đông nhiên trở nên rất lớn, Tuệ Năng nói đơn giản ra một câu phảng phất xúc động không thể nói cấm kỵ, lá cây lay động không ngừng, trong gió vang xào xạc. Cố Bạch Thủy lại tại trên ngọn cây ngồi rất ổn, thậm chí càng ngày càng ổn. Trong lòng của hắn thanh thản, bình tĩnh thản nhiên. Sư phó ngươi nhìn, trước mắt cái này tăng nhân nói ngươi sai, mà lại không là người khác, là lúc tuổi còn trẻ ngươi chính miệng nói. Cố Bạch Thủy cười đến có chút đắc ý, hắn chậm rãi nói, khả năng ngươi nói đúng. Ngươi đã có tuổi sẽ nhớ tình bạn cũ, cũng quen thuộc tại trong trí nhớ mị hóa lúc tuổi còn trẻ mình. Sư phó cảm thấy ta giống hắn, có thể là tư tâm quấy phá, thần hy vọng lúc tuổi còn trẻ giống như ta, nhưng kỳ thật không phải. Ta so ngươi tốt hơn nhiều. Tuệ Năng yên lặng dương mắt, không lời nào để nói, còn nhìn tận mắt người kia chỉ tóc của mình. Hắn giật giật khoe miệng, có chút bất đắc dĩ, không phải nói không nhắc đến việc này như sao? Có tóc cùng không có tóc, là sư đồ ở giữa rõ ràng nhất khác biệt. Bộ này tự luyến lại không muốn mặc kính, lại không hiểu có chút giống. Nhưng chân chính khác biệt đang ở đâu? Tuệ năng nói không ra, Cố Bạch Thủy tựa hồ đã hiểu rõ đáp án ta cùng người khác biệt. Ngươi có một sư huynh, ta có hai cái sư huynh. Ngươi không có sư muội, ta nhiều một cái tiểu sư muội. Dạng này tính, ta liền thắng. Tuệ năng cười hỏi, thắng ở nơi nào? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ bình tĩnh nghiêm túc, thắng tại, sư huynh của ngươi không tin ngươi, hai ta sư huynh cùng tiểu sư muội đều tin tưởng ta à, ngu xuẩn. Tuệ năng thân thể dừng lại, thật lâu không nói gì. Thần tu không tin Tuệ năng. Hoặc là nói, Trường An thành bên trong sư huynh sư đệ, thở nhỏ liền xa cách, không tính thân cận. Trẻ tuổi tăng nhân rời đi Trường An thời điểm, phía sau không có mưa ai, hắn hành tẩu tại vùng hoang vu bên trên, cũng chỉ là ngắm nhìn bầu trời, một thân một mình tìm kiếm đáp án. Nhưng Cố Bạch Thủy cũng không giống nhau. Hắn phần lớn thời gian cũng là một người, một mình đi trải qua những cái kia kỳ quái cố sự đại sư huynh khổ đại cửu thâm, nhị sư huynh tiện ý nghiêm nghị, ngẫu nhiên nghĩ đến tính toán tiểu sư đệ. Tiểu sư muội hy vọng sư huynh tốt, cũng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn không hiểu thấu tin tưởng kia cuối cùng còn dư lại một người, cứ việc đối mặt chính là sư phó. Tuệ năng quen thuộc một người độc hành, Cố Bạch Thủy đi xa và dặm, dù sao cũng so hắn nhiều một chút đáng giá lo lắng đồ vật. Bạch Thủy cùng Trường Sinh, từ đây liền khác biệt tín nhiệm mà. Tuệ năng thành tâm tỉnh giáo, cái này có làm được cái gì? Cố Bạch Thủy cười lạnh một tiếng, không dùng được. Tại cố sự này bên trong, tín nhiệm có thể có làm được cái gì? Tuệ năng bất đắc dĩ, vậy ngươi nói nghiêm túc như vậy. Cố Bạch Thủy lại nún núm bay, kia ba người đều chết, còn lại ta một cái này làm sao không phải một loại đạo đức bắt góc? Đã không thể quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước. Dù là chỉ còn mình một cái, cũng phải đi đến cuối cùng. Tiêu Tan hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa, vẹn toàn đôi bên, nhất thiếu mận ân cửu. Có thể sử dụng những từ ngữ này miêu tả kết cục, Trường Sinh nhất mạch đồng đều xem cho là nhục. Bọn hắn càng thích cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần, hoặc đồng quy vu tận. Mình là loại kết cục nào không trọng yếu, đối phương không thể nào tiếp thu được mới khiến cho người thư thái, cho dù là để người chết thư thái. Chương 941. Hỏi cùng đáp, 4. Chương 941. Hỏi cùng đáp, 4. Chưa hẳn lợi mình, nhưng nhất định phải tổn hại người. Tuệ năng đại khái hiểu Cố Bạch Thủy ý tứ. Hắn nói, ngươi chưa hẳn làm được. Dù cho dốc hết tất cả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Trường Sinh thiết kế kết cục tốt đẹp. Cố Bạch Thủy hỏi lại, ngươi cảm thấy ta vừa mới tại sao phải mở miệng nhục mạ ngươi? Hai chữ kia còn rất bẩn. Tuệ năng nhẹ nhíu mày, vì xả giận. Là, nhưng không phải ta, là Thần Tú đại sư nguyện vọng. Cố Bạch Thủy chững chạc đàng hoàng, ngươi rời đi hoàng thành thời điểm, Thần Tú đại sư còn dư một hơi, đây là thần di ngôn. Là thật là giả ai biết được. Dù sao Thần Tú đã chết, hắn nghĩ đến nói thế nào đều có thể. Tuệ năng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết sư huynh là người như vậy, không có gì tố chất. Trước kia liền thường xuyên tu bế khẩu thiền, cho nên hắn cũng minh bạch Cố Bạch Thủy ý tứ, vô luận thắng thua, dù sao cũng phải xả giận. Người trẻ tuổi không cân nhắc nhiều như vậy hậu quả, điểm này Tuệ năng có thể lý giải, bởi vì hắn trước đây không lâu coi như trẻ tuổi bị người mắng, còn không được miệng, tâm tình không tốt. Tuệ năng trò chuyện không đi xuống, yếu ớt thở dài, trò chuyện xong ngươi sự tình, liền đến luận vấn đề của ta. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, nói, đi. Giờ này khắc này, luận đạo mới tính chân chính bắt đầu. Tuệ năng hơi trầm ngâm, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy mặt ta, vấn đề thứ nhất là, vấn đề của ta là cái gì? Tăng nhân nói không phải nói nhảm, là Cố Bạch Thủy sớm nên tìm đến đáp án. Khinh Đình Thành nữ đồng nói, tòa này trong mộ thế giới là đáp án chi địa. Năm tháng dài đằng đẵng lịch sử xếp, muốn tìm đến bất kỳ đáp án đều không khó, nhưng hết lần này tới lần khác Tuệ năng bị nhốt ở nơi này lâu như thế, đều không hề rời đi. Hắn vấn đề là cái gì đây? Trông thấy vấn đề này, mới có thể đi thử tìm kiếm đáp án. Cố Bạch Thủy là biết. Hắn dừng một chút, biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm tĩnh thời gian là một mảnh biển. Tuệ năng chậm rãi dương mắt, ý cười ý mắng. Cố Bạch Thủy nói, ngươi ở trong biển tìm lối ra. Đây chính là Tuệ năng vấn đề. Hắn tìm không thấy lối ra, cũng không tìm được đáp án. Cho nên tăng nhân gửi hy vọng ở trước mắt cái này Trường Sinh đệ tử, nghiêm túc hỏi, ngươi tìm được sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc thật lâu, chậm rãi lắc đầu, ta còn đang suy nghĩ. Nhìn thấy Tuệ năng, hắn vẫn không có tìm tới đáp án. Vấn đề này còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, không biết nên từ chỗ nào đi giải. Tuệ năng cũng không đổi, hắn đã đợi rất nhiều năm, không kém cái này một lát. Huống hồ tăng nhân cần chính là một đáp án, mà không phải luận đạo thắng bại. Thắng hoặc thua lại có ý nghĩa gì? Tuệ năng hy vọng mình thua triệt để Cố Bạch Thủy tìm tới đáp án, rõ ràng Bạch Bạch nói với mình. Cho nên đen trắng bùa đoàn bên trên hai người đều yên tĩnh trở lại, an tâm luận đạo, trầm âm thanh trò chuyện. Tuệ năng nói, thời gian là có phần cuối. Thời gian có một cái nguyên điểm, một khắc này trước đó là một mảnh hư vô, yên tĩnh, đình trệ. Cái gì cũng không có ý nghĩa. Vào thời khắc ấy sau khi bắt đầu, mới xuất hiện thứ nhất tích nước biển, có khái niệm thời gian. Thứ nhất tích biển nước sau là sau một khắc, cũng chính là giọt thứ hai nước biển. Nhưng không có người biết đến cùng có bao nhiêu cái giọt thứ hai nước biển, sau một khắc sinh ra bao nhiêu loại khác biệt khả năng. Một loại, hai loại, ba loại, vẫn là vô cùng vô tận. Vấn đề này cũng không trọng yếu, bởi vì trừ thời gian phần cuối, bất luận cái gì một giọt nước diễn sinh ra sau một khắc đều là vô hạn khả năng. Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, lẩm bẩm, từ thời gian nguyên điểm hướng phương xa nhìn, là đến không hết nước biển, cũng thấy không rõ tương lai. Nhưng từ hiện tại hướng đi qua nhìn, liền chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một con đường, có một đầu xác định tuyến, nó gọi lịch sử. Thời gian có vô số loại khả năng, lịch sử chỉ là một đầu xác định dòng sông. Tiểu ăn mày cùng Lý Thập Nhất cố sự. Tuệ năng nói, tại đã phát sinh trong lịch sử, Lý Thập Nhất bị người đoạt xá, Lý Nhứ cũng chết tại Lạc Dương thành bên ngoài. Tên tiểu khất cái kia một mình sống thật nhiều năm, thẳng đến tại thổ địa miếu bên trong gặp ngươi về sau, đoạn chuyện xưa này mới chính thức kết thúc. Đây là xác định lịch sử quy tích, cũng là Cố Bạch Thủy thấy tận mắt chân thực kết cục sau đó, ngươi đi tới nơi này, tự mình trải qua quá khứ kia đoạn cố sự. Tuệ Năng cười, hóa thân thổ địa, cùng cố sự hai cái nhân vật chính đi một đường, tại Lạc Dương khi thành hoàng, tự tay cải biến cố sự kết cục. Thăng Nhân hỏi hắn, ngươi đền bù trong lòng tiếc nuối sao? Cố Bạch Thủy yên tĩnh nửa ngày, chỉ nói là, vẫn được. Vẫn được sao? Tuệ Năng lắc đầu, thở dài, chưa hẳn đi. Kỳ thật ngươi cùng ta đều rõ ràng, ngươi cái gì cũng không làm đến, cũng cái gì cũng không có cải biến. Cái gọi là đền bù tiếc nuối, bất quá là lừa mình dối người thôi. Tơ liễu bay tán loạn thời điểm, Lý Gia huynh muội đều chết, Lạc Dương thành đầy trời tung bay tuyết trắng, tiểu ăn mày lưng beo cái bao rời đi đến tìm thân địa phương ngươi cải biến cố sự, cũng không thuộc về lịch sử của chúng ta. Tuệ Năng bình tĩnh nói, thời gian có vô số loại khả năng, dù cho ngươi không làm gì, đoạn chuyện xưa này cũng có cơ hội phát sinh hoàn toàn khác biệt hướng đi. Tỷ như Lý Thập Nhất không có đi Trường An thành, Lý Nhứ không có đi tiến tòa kia thủy lao, thậm chí tên tiểu khất cái kia, căn bản cũng không có đi đến Lạc Dương phụ cận. Nàng chết tại tìm thân trên đường, chết tại vùng hoang vu dã lĩnh sơn tặc trong tay. Những này cố sự hoặc tốt hoặc xấu, đều là thời gian chi hải bên trong một giọt nước. Bọn chúng đều phát sinh, chỉ bất quá Cố Bạch Thủy không tại kia một đầu trong lịch sử. Hắn cải biến cái gì đâu? Cái gì cũng không có cải biến. Cố Bạch Thủy gặp được tên tiểu khất cái kia, vẫn là một mình sinh sống thật nhiều năm, tại Lạc Dương thành cái kia đêm mưa rời đi đây mới là lịch sử cùng đi qua chân tướng. Tuệ Năng một câu bên trong, ngươi cứu chính là một cái khác, lạ lẫm bọn hắn. Tại đường dây kia bên trên, Lạc Tử Vi cùng Lý Gia huynh muội chỉ gặp qua một vị thần bí thành hoàng, đại khái mãi mãi cũng sẽ không nhận biết Cố Bạch Thủy. Về tới đây, hết thảy vẫn như cũ như thế. Tuệ Năng ngẩng mặt lên, thở dài một cái, nhân sinh là một không ngừng thu hoạch tiếc nuối cùng hối hận cái bình. Chúng ta hướng trong bình chứa nước, thời gian đi qua, liền lại rót không ra. Nếu như hết thảy kết cục đều là chú định, nếu như kết cục tốt nhất cùng xấu nhất kết cục đều đã phát sinh ở một địa phương khác, như vậy thay đổi quá khứ không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta có thể làm chỉ có tiếp nhận người sinh sống ở trong nước biển, bị sóng biển đẩy hướng về phía trước, cho dù dùng sức dãy rủa mấy lần, cũng vẫn là dựa theo một đầu xác định quỹ tích đi. Cũng có chút người không giống, các thần có thể thoát ly nước biển, bơi về phía phương hướng khác nhau, nhưng một đoạn thời khắc lần đầu, chưa tới hay là không xác định, đi qua vẫn như cũ không cách nào cải biến, chúng ta hay là bị vây ở chỗ cũ, không ngừng đảo quanh. Du lịch xa như vậy, cũng không biết là vì cái gì. Tuệ Năng ánh mắt bình thản, nhẹ nói, nơi nào có cái gì lối ra đâu. Không có ý nghĩa, không có đáp án đồ đệ từng hỏi sư phó, người nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Lão đầu nhi nói, nguyện vọng chính là tham nghiệm, khả năng có hai cái. Một cái là trường sinh bất tử, một cái khác là bắt đầu lại từ đầu. Đồ đệ lại hỏi, sư phó ngươi chọn cái kia. Lão đầu nhi trầm tư thật lâu, thần đã trường sinh đại khái cũng là cái sau. Hết thảy, nếu như có thể nặng tới. Chương 942. Hỏi cùng đáp, Nam. Chương 942. Hỏi cùng đáp, Nam. Thời gian là một mảnh khôn cùng biển, trong nước biển có hết thảy cố sự kết cục đại đa số người bị nước biển đẩy đi, không có lựa chọn cùng lại đến cơ hội. Số người cực ít có thể phù ra mặt biển, nhìn một chút mê vụ tương lai, cùng lặng lẽ chạy đi đi qua. Duy chỉ có một cái tăng nhân đứng trên mặt biển, vừa đi vừa nghỉ, chọn chọn lựa lựa. Hắn tìm không thấy mảnh này biển lối ra, chính như tìm không thấy một đoạn hoàn mỹ nhân sinh, cùng một đầu không tiếc nuối lịch sử dòng sông. Có lẽ có người hỏi, vì cái gì nhất định phải tìm tới hoàn mỹ lịch sử đâu? Không hoàn mỹ mới là đại đa số, làm gì chấp nhất tại quá khứ những cái kia không thể sửa đổi kết cục. Tăng nhân nói, bởi vì chúng ta bản tính là lòng tham, khi ngươi có năng lực đi sửa chính lịch sử, tạo nên mình muốn cố sự chi tiết, vậy cái này loại tham nghiệm liền sẽ bị vô hạn độ phóng đại. Cuối cùng, đây là có thể làm đến cùng làm không được khác nhau. Tiếp nhận hiện thực, nắm chắc lập tức, hoặc không phải vô năng người trấn an cùng lấy cớ. Nếu như ngươi thật sẽ không hối hận, tiếp nhận tất cả tiếc nuối kết quả, có thể cũng không quay đầu lại xài bước hướng tương lai đi. Như vậy ở thời điểm này, liền tự mình một lựa chọn vấn đề, nguyện ý lại một lần sao? Không quay đầu lại, chân quý lập tức người, nguyện ý có một lần lần nữa tới qua cơ hội sao? Trường Sinh nói, đại khái cũng là cái sau. Trường Sinh lựa chọn một lần nữa, bởi vì thần đã trường sinh, cho dù thần đã trường sinh. Loại này tên là bắt đầu lại từ đầu tham nghiệm, thậm chí sẽ tại một ít thời khắc gáp đảo trường sinh phía trên. Tuệ Năng chính là loại này dục nghiệm hóa thân, bị trường sinh chôn ở mình trong mộ, khổ tư rất nhiều năm ta đích xác tìm không thấy đáp án. Tăng nhân khoan thai thở dài, ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này trường sinh đệ tử, vậy còn ngươi? Cố Bạch Thủy yên tĩnh cực kỳ lâu. Cuối cùng, khi gió thổi lá cây thời điểm, hắn vẫn lắc đầu một cái, không có đáp án. Vấn đề này không có đáp án. Không ai có thể tại thời gian chi hải bên trong tìm đến cửa ra, tìm tới hoàn mỹ nhất, chính xác nhất đoạn lịch sử kia. Dù là vẹn vẹn đối với mình mà nói, Tuệ Năng không ngoài sở liệu, hắn cười cười, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay không có vật gì, sinh mệnh bắt đầu vốn là như vậy, không có gì cả, đều tại tương lai. Kết cục cũng đều là cơ bản giống nhau, đầy bụng tiếc nuối, lưu tại quá khứ. Tăng nhân không khỏi sẽ nghĩ, nếu như cố sự cùng sinh mệnh chưa hề bắt đầu đâu. Không có thu hoạch, không mê hoặc ngươi nên ở trên núi, xuống núi là cái quyết định sai lầm. Tuệ Năng nói, đi một đường này cái gì đều không có bắt lấy, cái gì đều làm mất. Cố Bạch Thủy chỉ là trầm mặc, không nói một lời. Hắn không có gì để nói nhiều, luận đạo không có kết quả, là công dã tràng. Tuệ Năng không có thắng, Cố Bạch Thủy cũng không có thua, vấn đề này không có đáp án, hai người bọn hắn đều thất bại rất triệt để không có làm lại từ đầu. Cố Bạch Thủy túi đầu cười cười, nhẹ giọng thì thầm nói, trường sinh ở trên, cũng không có làm lại từ đầu cơ hội. Những cái kia cố sự đã từng xảy ra, hắn đã xuống núi, đi cho tới bây giờ, như thế nào quay đầu đâu. Vậy nếu như, núi cùng cây đột nhiên đều an tĩnh. Tăng nhân chậm rãi dương mắt, biểu lộ bình tĩnh, nếu như, ta cho ngươi một lần làm lại từ đầu cơ hội đâu. Cố Bạch Thủy ngơ ngác một chút, phát giác được Tuệ Năng nói rất nghiêm túc. Trước mắt cái này tăng nhân cũng không phải là đưa ra một loại không cách nào thực hiện giả thiết, mà là thật đem một cơ hội bày ở Cố Bạch Thủy trước mặt. Trường Sinh bất tử, lại bắt đầu lại từ đầu ngươi trở lại đã từng, có thể nhìn thấy bọn hắn, Trương Cư Chính, Tô Tân Nghiên cùng Cơ Nhứ, hai cái sư huynh cùng sư muội đều trong núi. Đoạn chuyện xưa này chưa hề phát sinh, ngươi cho tới bây giờ đều không có xuống núi, bọn hắn cũng không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Tương lai là không xác định, tương lai là tại trong tay các ngươi. Tuệ Năng thậm chí nói thêm một câu, thế giới kia không có Trường Sinh, không có sư phó, không có Trường Sinh vết tích. Thiên đạo luân chuyển, hết thảy tất cả đều tự nhiên tương hòa, sư huynh muội bốn người có thể tự do lựa chọn nhân sinh của mình, đại sư huynh đồng dạng sẽ thành đế, bắt đầu trùng kiến một tông, đền bù mình tiếc nuối cùng tâm nguyện. Nhị sư huynh Du Sơn Ngọc Thủy, giang hồ lãng tử, nhưng có lẽ một đoạn thời khắc, hắn lại đột nhiên ngẫu nhiên gặp một cái nhìn quen mắt nữ sinh, tại đầy trời trong mưa phùn, cười nhẹ nhàng nhìn xem mình. Tiểu sư muội là Trung Châu Cơ gia tiểu công chúa, kiếm đạo vô song, sống rất nhiều năm, nàng có một đoạn thuộc về mình hoàn chỉnh nhân sinh, cứ việc phần lớn thời gian đều lại trong núi, quân lấy vị kia. Không có xuống núi sư huynh cái này nếu như tiền đề, là ngươi chưa hề xuống núi. Tuệ Năng ánh mắt bình thản, hai tay bày ra tại trước người cấm khu vì lồng, chỉ có một mình ngươi nhớ kỹ bây giờ phát sinh qua cố sự. Tựa như là Trường Sinh đại đế một dạng, tựa như là sư phó như thế. Xuống ở cấm khu bên trong Cố Bạch Thủy Trường Sinh bất tử, hóa thân thiên đạo, chưa hề xuất hiện ở trước mặt người đời, đây chính là Tuệ Năng đưa cho hắn nếu như. Cố Bạch Thủy nghe được rất rõ ràng, điều kiện rất mê người. Tựa như sư phó kế hoạch kia hoàn mỹ kết cục, đồ đệ thành thiên đạo, sư phó thoát ly lịch sử, từ đây riêng phần mình mạnh khỏe. Thế là cái nào đó đợi rất lâu người trẻ tuổi rốt cục mở mắt ra, y mắng cười, sư phó ngươi đến. Gió lớn nổi lên bốn phía, trời tịch, y mắng đối diện cái kia tăng nhân trên mặt không biết từ lúc nào bắt đầu lại không có xuất hiện qua tươi sống biểu lộ. Hắn mộc mộc nhưng ngồi tại nguyên chỗ bất động thanh sắc, chỗ sâu trong con ngươi giấu kín lấy một cái tăng người linh hồn. Chỉ là tại Tuệ Năng sau lưng, Cố Bạch Thủy mơ hồ nhìn thấy một trường cười tủm tỉm lão nhân mặt, cho nên hắn nói sư phó đến. Sư đồ hai người rất lâu chưa gặp, cho ngươi nếu như cân nhắc như thế nào. Tuệ Năng mở miệng lần nữa, âm điệu không hề bận tâm. Hắn vẫn là lấy Tuệ Năng thân phận, lại là tại truyền lại cái nào đó đạo nhân ý tứ, lại bắt đầu lại từ đầu, lịch sử đạo lưu, loại này hành vi nghịch thiên không phải tăng nhân có thể làm đến, hắn cũng không có lập trường cùng năng lực ứng thuận loại này hứa hẹn. Một tỏi nặng nghề thẻ đánh bạc bày ở Cố Bạch Thủy trước mặt. Trường Sinh không ở nơi này, Tuệ có thể thay thế hỏi thăm. Trên lá cây yên tĩnh trong chốc lát, Cố Bạch Thủy chậm rãi cười ra tiếng, như gian kế đạt được Tuệ Năng đại sư, ta cũng có chuyện tương đối yếu kỳ, muốn hỏi một chút ngài. Tuệ Năng không nói gì, chỉ là nghe người tuổi trẻ kia nói, nơi này gánh chịu đã từng lịch sử, vậy có phải bao quát Hoàng Lương cố sự? Cố Bạch Thủy Dương mắt nói, ta tại Hoàng Lương bên trong vượt qua một lần luân hồi kiếp. Trong luân hồi những cái kia nhân sinh bệnh thành lưới, tất cả mọi người tính kế lẫn nhau chế ước, các không đức, loạn như tê dại. Một lần cuối cùng luân hồi, Dương Truyền muốn một cái phá cục biện pháp, ngươi biết là cái gì sao? Gió đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cố Bạch Thủy chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt không hiểu. Hoàng Lương cuối cùng cố sự, là Dương Truyền tiến cung giết lão hoàng đế, nhưng chính hắn chỉ là một giới thư sinh, thôi có dị động liền sẽ bị trong cung cái kia lão thái giám cho bẻ gãy tay chân, tùy tiện bóp chết. Thế là Dương Truyền muốn cái biện pháp, lừa gạt đến một cái giả vờ như Trường Sinh Hoàng Lương khí linh. Thiên đạo gia thân, lão thái giám mắt chỉ có thể trợn trợn nhìn xem hắn giết chết lão hoàng đế, đây là Hoàng Lương phá cục biện pháp, mà giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Tuệ Năng nghe xong Cố Bạch Thủy nói lời, từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Tăng nhân trầm tư nửa ngày, sau đó, vô đại thủ soạn. Phương xa, cái nào đó lao đạo nhân ảo não bất đắc dĩ, ký nhìn nhiều, đội không được thích tham gia náo nhiệt cái này tật xấu. Lại trúng kế. Tại sao là lại, lần trước cũng không phải thần. Chương 943. Hai nước thành đế, đồng đều vì thiên đạo. Chương 943. Hai nước thành đế, đồng đều vì thiên đạo. Dương Tuyền giết không được lão hoàng đế, Cố Bạch Thủy đáp không ra Tuệ Năng vấn đề. Nhưng lúc đó sư phó đến, Dương Tuyền động thủ giết lão hoàng đế. Hiện tại sư phó thật đến, Cố Bạch Thủy liền cũng động ý đồ xấu. Nói thật, đã sớm động. Như thần tú trước khi chết lưu lại đáp án, không cần thắng Tuệ Năng, thắng mục nát liền tốt. Tuệ Năng là Tuệ Năng, mục nát là mục nát. Bây giờ sư phó tại, Tuệ Năng hóa mục nát. Tăng nhân chậm rãi hoàn hồn, chỗ sâu trong con ngươi linh hồn của mình càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn trước mắt Trường Sinh đệ tử, trong cõi u minh có một loại rõ ràng dự cảm, mình muốn tìm đến đáp án sắp có kết quả. Ngay tại đối phương trong miệng, sau đó một khắc như vậy, đáp án là cái gì? Tăng nhân thành khẩn hỏi. Cố Bạch Thủy có chút trầm mặc, nghiêm túc nói, người không thể đã muốn lại muốn. Câu nói này chính là hắn nghĩ tới đáp án. Người không thể đã muốn lại muốn, Tuệ có thể hay không, sư phó cũng không thể. Tăng nhân như có điều ngộ ra, khiêm tốn thỉnh giáo, nên như thế nào làm giải? Cố Bạch Thủy đáp lại nói, ta nhị sư huynh nói, người không thể đồng thời có được thanh xuân cùng đối thanh xuân cảm thụ. Câu nói này từ nhị sư huynh miệng bên trong nói ra, ngược lại là không có gì thâm ý, hắn chẳng qua là cảm thấy giao trì thánh địa các nữ đệ tử thanh xuân rào rạt, thoải mái như rất, sau đó lại nghĩ tới đến đi theo đệ tử trẻ tuổi đằng sau lão Nico, chật chật lưỡi, vô ý thức thốt ra. Cố Bạch Thủy về sau nghĩ lại, cảm thấy câu nói này không phải không có lý, không thể bởi vì nó xuất từ nhị sư huynh miệng liền đối nó có thành kiến. Câu nói này cũng có thể hiểu thành, mọi người vốn có thứ nào đó thời điểm thường thường đối cảm giác của nó là yếu nhất, bất quá bây giờ đối mặt Tuệ Năng, nó càng có một cái khác tầng hàm nghĩa, thời gian chi hải bên trong tìm không thấy lối ra. Cố Bạch Thủy còn nói, ngươi cũng không nên trên mặt biển tìm kiếm. Tuệ Năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì làm một cái người, không thể đã ở trong nước biển bơi lội, lại đồng thời đứng trên mặt biển. Cố Bạch Thủy nói, khi ngươi ngay tại trải qua thời điểm, quá khứ đã từng hết thảy đều có ý nghĩa, mặc kệ là tiếc nuối vẫn là may mắn, bọn chúng đều là ngươi nhân sinh một bộ phận. Ngươi có tư cách theo đuổi càng kết cục tốt đẹp, có tư cách khát vọng thay đổi quá khứ, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi thật tại trải qua, thật lưu ý. Tuệ Năng hỏi, ta không thèm để ý sao? Cố Bạch Thủy cười cười, ngươi để ý, nhưng sư phụ ta không thèm để ý. Đây chính là vấn đề này nhất có thú, cũng nhất chỗ mâu thuẫn. Tuệ năng tại thời gian chi hải bên trong, Trường Sinh lại tại thời gian bên ngoài. Nếu như không có Trường Sinh cùng Trường Sinh kiến tạo tuệ năng mộ, như vậy tuệ năng cũng chỉ là chuẩn đế, vĩnh viễn không có khả năng thoát ly đến thời gian phía trên phạm chủ. Thông tục dễ hiểu rằng, bị nước biển đẩy đi là người, đứng trên mặt biển chính là thần. Người tại trong bể khổ tìm kiếm kết quả, thỏa mãn dục vọng. Thần trên mặt biển vô dục vô cầu, độc lập thế ngoại siêu thoát thời gian, liền có thần tính. Cố Bạch Thủy nói, từ trong biển đứng lên thời điểm, dưới chân liền không có bất kỳ cái gì một đoạn lịch sử là chân chính thuộc về ngươi. Thần chỉ đứng trên mặt biển, nhìn xem côn cùng nước biển hướng chạy phương xa. Tuệ năng vốn phải là trong nước biển người, nhưng bị Trường Sinh chôn ở trong mộ, lưu đày tới thời gian này bên ngoài thế giới ngươi có được người chấp niệm, lại dụng thần thị giác đến đối đãi thời gian, loại cảm giác này cùng hư ảo năng lực sẽ đem dục niệm không ngừng nghỉ phóng đại, mới thật sự là bối rối ngươi căn bản. Cố Bạch Thủy lời ít mà ý nhiều, ngươi bị sư phụ ta hố. Sự thực là tuệ năng bị Trường Sinh lừa gạt, thần mình hố mình. Mảnh cân nhắc tỉ mỉ, liền có thể phát hiện tuệ năng cùng Trường Sinh hoàn toàn địa phương khác nhau. Tuệ năng chấp nhất tại một vấn đề, cầu mãi không có kết quả, tìm kiếm 5 tháng dài đằng đẵng, giống đi tại thời gian bên trong khổ hành tăng. Trường Sinh độc lập thế ngoại, quan sát thế gian, căn bản không có cái gì để ý đồ vật, chỉ là cái lười nhác nhảm chán lao đầu tử. Tuệ năng trầm mặc thật lâu, ngửa đầu thở dài. Tăng nhân không nói dối, ta thật đúng là cái xuất sinh. Tuệ năng tìm kiếm đáp án ngay tại Trường Sinh trên thân, Trường Sinh chính là cái kia đi tại thời gian bên ngoài thần minh. Ngươi nhìn thần nhưng bên trong hao tổn qua, đi thử tìm kiếm kia hư vô mở mịt hoàn mỹ lịch sử sao? Sẽ không, bởi vì thần không thèm để ý, chỉ có người mới sẽ khó mà tiêu tan. Vấn đề này nhất có thú địa phương ở chỗ này đau khổ tìm kiếm đáp án người, vĩnh viễn tìm không thấy đáp án, có thể trông thấy đáp án người nhìn không thấy vấn đề làm không được, mới có ý nghĩa. Tuệ năng cười yếu ớt chứ tác vai chào, thủ giáo. Cố Bạch Thủy nuốt hạ tối hậu một thanh trang sách, sau đó đứng người lên. Vết thương trên người hắn đã tốt, tăng nhân chú ý tới một chi tiết, vị này Trường Sinh đệ tử căn bản cũng không có triệt để ngồi vững tại bồ đoàn bên trên. Hắn cùng sư phụ hắn một dạng vô sỉ. Nếu như luận đạo có thể thắng, kia tốt nhất. Nếu như sư phó không đến, tuệ năng vẫn như cũng là tuệ năng, như vậy Cố Bạch Thủy chữa khỏi vết thương liền sẽ nhảy lên một cái, đau nhức hạ độc thủ, xử lý cái phiền toái này tăng nhân. Luận đạo có thể phân thắng bại, nhưng sinh tử vẫn là phải nhìn nắm đấm của ai cứng hơn. Trước mắt kết quả không thể tốt hơn. Cố Bạch Thủy đi đến tăng người trước mặt, tầm mắt buông xuống, nói: "Đại sư, ta liền không khách khí." Tuệ năng cười cười, "Trước khi chết ta có di ngôn." Ngài nói: "Lá cây run rẩy, tăng nhân nhắm mắt ta cả đời đều ở trong biển, thẳng đến giết sư huynh về sau, mới mơ hồ cảm nhận được trên biển tâm cảnh. Người vây ở chuyện xưa của mình bên trong, Trường Sinh thì không phải vậy, thần không chỗ niệm, không có gì đáng giá quan tâm." Hắn hỏi Cố Bạch Thủy: "Ngươi cũng có chấp niệm của mình, có không bỏ được người hòa vật. Như vậy ngươi lựa chọn như thế nào đi thắng Trường Sinh đâu?" Cố Bạch Thủy là người, Trường Sinh không phải người. Tuệ năng hiếu kỳ, cái này Trường Sinh đệ tử cuối cùng sẽ lựa chọn ra sao? Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, nói, rất đơn giản, sư phó không thèm để ý hậu quả, ta chỉ có thể bất chấp hậu quả. Không bỏ được đồ vật, liền không hề để tâm, chỉ muốn cưỡng ép lấy mình cái gì cũng không có, như vậy cũng không có cái gì, nhưng mất đi dạng này đáng giá không? Chỉ có dạng này mới có cơ hội. Cố sự này không có đáng giá. Tuệ năng chúc phúc Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hé miệng, cắn vào tăng nhân cổ. Giang xâm nhập da thịt, máu tươi lưu vào cổ họng, Bạch Thủy thế giới bù đắp cuối cùng một bút, vạn vật linh trưởng, thiên đạo luân chuyển. Một cái toàn thân trần trụi người đứng tại đại lục nhất trung ương. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên đạo, thần vốn là thiên đạo. Một cỗ siêu thoát lịch sử tuyết nguyệt, chúa tể vạn vật sinh linh khí tức dần dần hiện hiện, tiêu tán hướng bốn phía, vượt qua khinh đình thành, đem đế mộ bình chướng như không có gì, tác động đến thiên địa mỗi một góc. Bạch Thủy sáng tạo thế giới, đế kinh từ đó hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy thành đế, nhưng còn chưa đủ. Một cái toàn thân đen nhánh cái bóng, từ phía sau lưng thoát ly Cố Bạch Thủy. Nó đem dưới lá cây trên bình đài năm bộ thi thể kéo tới trên này, tiên Phật yêu ma quỷ, trong miệng hắc thủy nuốt hết, ăn sạch sẽ tất cả. Hương hỏa tràn đầy như khói, hắc thủy bốc hơi tiêu tan. Giờ khắc này, hắc thủy dung nhập hương hỏa thần đạo, tán đi thiên đạo ý chí. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, một chút trong suốt trong sạch, một chút đen nhánh đạm mạc. Thần lần nữa thành đế. Bạch Thủy thai ách, hắc thủy hương hỏa. Hai đường thành đế, đồng đều vì thiên đạo dạng này, mới vừa vặn tốt. Chương 944. Cuối cùng tăng trưởng sinh. Chương 944. Cuối cùng tăng trưởng sinh. Hai đầu chí tôn cuối đường, đều là thiên đạo. Bạch Thủy cùng hắc thủy cuối cùng sẽ hướng chạy cùng một nơi. Chỉ bất quá, Trường Sinh hy vọng Cố Bạch Thủy đi Trường Sinh đường, hắc thủy chỉ dẫn hắn đi hương hỏa nói. Cố Bạch Thủy đem hai con đường đều đi đến cuối con đường, đã là thai ách thiên đạo, cũng là hương hỏa thiên đạo. Khi thần đặt chân đế cảnh một khắc này, Cố Bạch Thủy tận mắt nhìn thấy toàn bộ ao cá, cũng nhìn thấy ao cá biên giới. Bao la vô ngần, rộng lớn bằng bạc, nơi này gánh chịu vô tận tuế nguyệt cùng dài dằng dặc lịch sử. Thần tận mắt nhìn thấy, lấy thiên đạo góc độ quan sát ao cá mỗi một góc, ao cá bên trong mỗi cái sinh linh. Chứng đạo thành đế, sau đó siêu thoát đế cảnh. Hai loại khái niệm đồng thời phát sinh ở trên người một người. Trong tích tắc, Cố Bạch Thủy ý thức từ trong nước cá biến thành mênh mông rộng lớn ông dương đại hải. Thần là thế giới này mỗi một đám mây, mỗi một trận gió, mỗi một khối núi đá, mỗi một ngọn cỏ nhìn thấy đã là chân thật, nhắm mắt chính là trời tối. Cố Bạch Thủy nhìn thấy mỗi một vật đều là thật sự tồn tại, khi thần nhắm mắt lại, thế giới quy về đêm tối. Nếu không muốn mở ra, như vậy thế giới này liền sẽ không còn có mặt trời mọc. Nhưng duy chỉ có một người. Một đạo nhân ngồi tại khinh đình thành bên ngoài gò núi bên trên, ngồi yên cuốn lên, trước mặt bày một khối bàn cờ. Thần ngồi dưới tảng cây hóng mát, đối diện đặt vào một khối sáng tỏ tấm gương. Trong gương phản chiếu lấy tân sinh thiên đạo, cũng là thần thưởng thức nhất tiểu đồ đệ xuyên thấu qua tấm gương nhìn lại, đạo nhân cười tủm tỉm cùng đợi. Thần nghĩ thầm, trong gương đôi mắt này một đen một trắng, xem ra quái khiếp người không phải. Chỉ là sau đó một khắc, trong gương không có bóng người. Một cái tay nhặt lên gương sáng, chậm rãi đưa cho Trường Sinh. Chủ nhân của cặp mắt kia rời đi trong mộ thế giới, đi tới Khinh Đỉnh thành bên ngoài gò núi bên trên. Thần nói, sư phó, đã lâu không gặp. Đạo nhân ngẩng đầu, cười cười ôn hòa, đúng vậy a, đồ đệ, rất lâu. Tay cầm gương sáng, giống như đã từng quen biết, dường như đã có mấy đời đây là hoàn chỉnh gương sáng, một kiện bắt nguồn từ thần tú đại đế siêu thoát đế binh. Trường Sinh đạo nhân đem nó mang theo trên người, đi qua hoàng lương, vụ trộm đem tiểu đồ đệ ném vào Liêu Tuệ có thể trong mộ. Cái gương này rất dùng tốt, có thể chứa một cái thế giới, cũng có thể thông qua mặt kính nhìn một tuần kịch từng màn trình diễn. Bất quá đối với Trường Sinh đến nói, gương sáng chỉ là quá khứ sư huynh gì và tôi. Có một cái từ gọi nhìn vật nhớ người, Trường Sinh cũng không muốn niệm chết đi sư huynh, cho nên rất nhiều năm đều đem cái gương này đặt ở đáy hồng hạ, tùy ý nó long đong rơi sám. Về sau tấm gương giao cho đồ đệ lại tiện tay ném ở trên núi, quanh đi còn lại, rất thụ ghét bỏ. Trường Sinh bất đắc dĩ, mới thu hồi gương sáng mình dùng vài ngày. Cố Bạch Thủy có chút dương mắt, hỏi sư phó, nơi đó Huyền Kinh Thành. Tuệ năng trong mộ có một tòa Huyền Kinh Thành, bị tuyết lớn bao phủ, phản phất qua cực kỳ lâu ta dựng sân khấu kịch. Đạo nhân thở dài, lúc ấy nhàm chán a. Ra lội xa nhà về nhà, trên núi một bóng người đều không có, ba các ngươi làm sư huynh ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, đem tiểu sư muội một người ném trên núi mặc kệ. Quá không chịu trách nhiệm. Trường Sinh nói lẩm bẩm, giống một cái lại nhại bất đắc dĩ trường bối. Một người thủ trong nhà lẻ loi hiu quạng, liền chút nhi việc vui đều không có. À, phổ hóa cái kia câu cá lão miễn cưỡng xem như việc vui, nhưng tổng đùa đồ đần cũng không có ý nghĩa, dễ dàng để lương tâm mình không qua được, cho nên Trường Sinh không có thường xuyên đi quấy rối lao ra hoặc kia. Thân mình tìm cái việc vui, là liên quan tới tiểu đồ đệ tại Hoàng Lương bên trong phát sinh kia đoạn cố sự. Trường Sinh ở ngoài sáng trong kính phục khắc ra hoàn chỉnh Hoàng Lương, dùng làm sân khấu kịch, sau đó đem mang theo ký ức nhân vật bảy trên đài, cho giới đài người xem diễn kịch đạo nhân cho rằng, xem kịch thật có ý tứ. Nếu như không phải là bởi vì thích xem hí, yêu xem náo nhiệt tật xấu này, vừa mới cũng không đến nỗi bị đồ đệ ám toán một tay. Lúc đó Cơ Như Nha đầu kia cũng trong núi, nàng luôn muốn đi ngoài núi tìm sư huynh, lặng lẽ để lộ bí mật, giúp sư huynh đối phó sư phó. Trường Sinh không để ý Cơ Như lẹn hạ vực sâu, tìm tới Lao Hồng Mao, đạo nhân vẫn như cũ trong gương nhìn xem trên đài hí. Lớn lên cô nương không do người, nàng nghĩ như thế nào liền theo nàng đi thôi, nhân sinh không hối hận liền tốt. Lại về sau, Trường Sinh đi Hoàng Lương tìm đồ đệ, dùng gương sáng cắt xuống tòa kia ngược dòng hồ, ngay tiếp theo Huyền Kinh thành cùng một chỗ ném vào Liêu Tuệ có thể trong mộ, đây chính là cả đoạn chuyện đã xảy ra đồ đệ cuối cùng thành thiên đạo, Trường Sinh tự nhiên vui mừng. Nhưng nhiều một con đường, đạo nhân không hài lòng lắm. Bất quá nói tóm lại, hết thảy đều có kết quả cuối cùng. Hết thảy đều kết thúc. Lại là sư phó thắng đồ đệ a, ngươi lại thua. Trường Sinh đạo nhân cười tủm tỉm, giống như từng tại trên núi cái kia chơi xấu thắng cờ lao già hầm hẹp. Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói, chỉ là nhìn xem đối diện sư phó, tấm kia lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Tại thần trong ấn tượng, sư phó luôn luôn một cái huệ bại lão nhân, cả ngày không có gì kỉnh, không phải uống trà chính là ngủ. Phản phất qua không được bao lâu sẽ chết. Hiện tại sư phó lại sống lại. Ngồi tại đối diện, điến lấy một trương mặt dày, thiên đạo cũng nhìn không ra thần nhân kỷ. Lười nhác nhàm chán lão nhân, tâm rộng thể tráng trung niên, còn có ghi ý thuận gió thiếu niên. Ngươi tựa hồ có thể tại đạo nhân này trên thân nhìn thấy nhân sinh tất cả thời đoạn, mà lại đều không đột ngột, đều là cùng một người. Ngươi trông thấy cái dạng gì Trường Sinh, quyết định bởi mình. Cố Bạch Thủy tâm mắt khẽ nhúc nhích, đem đạo nhân bề ngoài dừng lại tại một trường quen thuộc mặt già bên trên. Vẫn là quen thuộc sư phó. Thân hỏi sư phó, ta thua sao? Trường Sinh nói, thua. Đó chính là thật thua. Sư phó viết xong kịch bản kết cục là Bạch Thủy hóa thân thiên đạo, thay thế mình lưu tại ao cá bên trong. Hiện tại Cố Bạch Thủy dựa theo dự nghĩ như vậy thành thiên đạo, Trường Sinh đạo nhân cũng giống là phiêu phù ở ao cá trên mặt nước một cái bóng tối, hốt hoảng, cũng thật cũng giả. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Cố Bạch Thủy có thể trưởng khống ao cá hết thảy tất cả, pháp tắc luân chuyển, vạn vật sinh linh đều trong một ý nghĩ. Nhưng thần vẫn như cũ thấy không rõ sư phó, nhìn không thấy chân tướng. Trường Sinh ánh mắt chết đi, rơi vào Cố Bạch Thủy mắt phải bên trên, nơi đó một mảnh đen kịt, giống một bãi ngưng kết chết đi. Hắc Thủy đạo nhân nói, có một chút nhỏ ngoài ý muốn. Hắc Thủy là ngoài ý muốn, Hương Hỏa thần đạo cũng là ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy biết sư phó đang nói cái gì, mình cũng có chút hiếu kỳ, hỏi Trường Sinh, ở trong mắt ngươi, Hắc Thủy là cái gì? Đạo nhân yên lặng nói, một bãi bùn não, dính tại đế giày, vung không sạch sẽ. Đây là Trường Sinh đối đai Hắc Thủy thái độ, thô bị miêu tả là, đi trên đường trông thấy ngâm vân, đi tiêu kia nhìn chằm chằm vào ngươi, nhưng ngươi cũng không đến nỗi chủ động đi đánh nó dừng lại. Sẽ chỉ bẩn mình tay, thối không ngửi được. Về phần lo lắng Hắc Thủy sẽ làm ra cái gì bất lợi Trường Sinh sự tình. Ngươi gặp qua phân giết người sao? Nó chỉ có thể làm người buồn nôn, để người không thoải mái. Liên giống bây giờ, Cố Bạch Thủy miêu tả như thế Hắc Thủy không nghĩ thả ngươi đi, nó làm hết thể mục đích đều là đem ngươi lưu tại tòa này ao cá bên trong. Cho dù đại giới là hiến tế mình, Hắc Thủy cũng phải để Cố Bạch Thủy đi hết Hương Hỏa thần đạo. Đạo nhân nói, ta biết. Nó cơ hồ làm được, đây cũng là Hắc Thủy duy nhất có thể làm sự tình. Chương 945. Bản không công bằng. Chương 945, bản không công bằng. Nếu như không có Hắc Thủy làm dối, Cố Bạch Thủy không có cơ hội đi đến Hương Hỏa thần đạo. Thần tại ve trên núi chứng đạo thành đế, tiến tới Bạch Thủy nuốt hai ách, thể nội diễn hóa xuất hoàn chỉnh thế giới, siêu thoát đế cảnh phía trên. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó, ao cá trên mặt nước sẽ bốc hơi lên một trận mông lung sương mù. Hương Hỏa tràn ngập bên trong, một cái lão nhân động tay gạt đi tất cả lịch sử vết tích, thần bị thế giới này lãng quên, thần chưa hề tại tòa này ao cá bên trong xuất hiện qua. Hóa thân thiên đạo Cố Bạch Thủy cũng giống vậy, quên trong trí nhớ của mình có người sư phụ. Tòa này ao cá vẫn như cũ bế tắc yên lặng, rất nhiều năm sau mới sẽ còn có tiếp theo đầu màu trắng cá lớn toát ra mặt nước thăm viếng ao cá bên ngoài phong cảnh, nhưng tiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cố Bạch Thủy nói, Hắc Thủy, thần thú cùng hương hỏa ba hỗ trợ lẫn nhau trải một đầu mới hương hỏa đường. Hương hỏa nối lại, thiên đạo hiện hiện, Cố Bạch Thủy có thể lấy một cái khác đầu con đường, siêu thoát ra một loại hoàn toàn khác biệt hương hỏa thiên đạo. Hương hỏa thiên đạo có cái gì khác biệt? Điểm này sư đồ hai người đều rõ ràng. Hương hỏa không tắt, dựa vào thần thú mệnh trải qua xuyên qua lịch sử, bất luận kẻ nào đều không có cách nào lại xoán thay đổi thiên đạo ký ức. Tựa như đạo nhân trong tay cuốn thứ tư hương hỏa sách lật giấy thời điểm, tiểu sư muội cùng Tây Vương mẫu bị tất cả mọi người quên đi, chỉ có Cố Bạch Thủy cùng Tuần Câm Ca còn nhớ rõ chân chính lịch sử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sư phó. Cố Bạch Thủy dương mắt nói, toàn này ao cá cũng vẫn cứ nhớ kỹ ngài. Đạo nhân yên lặng, cười ra tiếng, đồ đệ thất bại sao? Là thất bại, thần không có nhảy ra sư phó kịch bản. Nhưng sư phó thắng được rất triệt để sao? Ngược lại cũng chưa chắc. Tối thiểu nhất, cho dù Trường Sinh rời đi ao cá không còn trở về, nơi này vẫn tồn tại như cũ lấy thần lịch sử, thần cố sự. Hóa thân thiên đạo tiểu đồ đệ sẽ trắng trận tuyên dương Trường Sinh truyền kỳ, thậm chí tự mình hóa thân người kể chuyện, đem sư phó quang huy sự tích truyền bá đến thế giới này mỗi một góc, nổi tiếng. Trường Sinh cũng không nghi ngờ, hào không điểm mấu chốt tiểu đồ đệ thậm chí sẽ tự mình biên một chút kỳ kỳ quái quái cố sự, đến thêm mắm thêm muối. Đây đặng sư phó nhân vật hình tượng. Nghĩ đến đây, vừa nghĩ tới đồ đệ tại Lạc Dương thành bên trong vân vê râu ria, vô án gặm hạt dưa cho khách nhân kể chuyện xưa buồn cười bộ dáng, đạo nhân liền không tự giác cười ra tiếng. Cái này lại có thể trách ai đâu? Quái hát thủy, không cần thiết cùng một bãi chết đi bùn nhau so đo. Quái thần tú, sư minh đều bị mình giết bể mật, trốn đến thời gian phần cuối, vẫn là thảm tao độc thủ, liền càng tội không đến tận đây đúng vậy. Thời gian phần cuối cũng là Trường Sinh, mỗi đầu cuối đường đều là Trường Sinh, cho nên thần ai cũng không trách, chỉ là rất thưởng thức mình nuôi lớn tiểu đồ đệ ngươi làm rất tuyệt, đây là đạo nhân bên trên nửa câu. Nhưng ta không quan tâm. Đây là Trường Sinh trả lời. Ngươi làm rất tuyệt, làm rất tốt, nhưng thần không thèm để ý, đạo nhân cười ôn hòa lấy, biết đây là tại sao không? Cố Bạch Thủy trầm mặc, yên tĩnh hồi lâu, hỏi, cùng ao cá bên ngoài có quan hệ? Là. Đạo nhân gật gật đầu, nói, ta muốn quên đi mình tồn tại lịch sử, là bởi vì không muốn rời đi tại tòa này ao cá sau, còn có người có thể tìm tới ta. Một đầu lớn thanh ngư nhảy ra ao cá, sau lưng lưu lại thật dài nước động. Thanh ngư để ý là có người có thể thuận nước động tìm tới ao cá sao? Không, nó để ý là có người có thể thuận ao cá xuất phát, tìm tới mình. Như thế sẽ có chút phiền phức. Nhưng Trường Sinh vì cái gì bây giờ không tại hồ nữa nha? Đồ đệ a. Trường Sinh đạo nhân dương mắt nói, nơi này chỉ có ngươi nhớ kỹ ta, ngươi sớm tối cũng là muốn rời đi tòa này ao cá. Cố Bạch Thủy thân thể hơi ngừng lại, biểu lộ im lặng, đạo nhân nói, ta có thể như vậy muốn. Nếu như sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ rời đi nơi này đi bên ngoài tìm ta, kia làm gì tốn công tốn sức xóa đi vết tích. Trường Sinh kỳ thật cũng có thể lưu lại vết tích, kia là nó lúc đến đường. Một ngày nào đó, đồ đệ sẽ thuận con đường này đi tìm mình, làm sư phó không ngại phụ một tay, quay đầu đem đồ đệ vớt lên bờ lưu lại vết tích sẽ phiền phức, nhưng không phải đặc biệt phiền phức. Trường Sinh thấp giọng nói, ta cẩn thận một chút nhi liền tốt. Thần chỉ phải cẩn thận một chút liền tốt. Cái này đơn giản một câu, để Hắc Thủy Thần Tú Hương Hỏa Thiên Đạo tất cả cố gắng đều trở nên bọt nước, tái nhợt bất lực, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên đồ đệ vẫn là người thua. Trường Sinh đạo nhân cười đến vui tươi hớn hở, không có cao thủ gì phong phạm. Một cái nhàm chán tiểu lão đầu nhi làm sao có nhiều như vậy ý đồ xấu đâu. Thần chỉ là muốn lại cùng đồ đệ đánh ván cờ, cuối cùng lại nhiều thắng một lần thôi. Thiên đạo yên lặng, Hắc Thủy không cam lòng. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được Hắc Thủy tiêu tán về sau, lưu lại cuối cùng một tia chấp nhất cùng tàn niệm. Thân liên mở miệng, đưa ra vấn đề kia, mấy chục vạn năm bố cục cùng nhu đồ, cuối cùng chỉ lấy được dạng này một cái chấp nhận kết cục, ngươi vẫn là không thèm để ý. Trường Sinh nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi lại, cái gì nhu đồ? Cái gì bố cục, kế hoạch gì? Tại sao không ai nói cho thần đâu? Tiểu đồ đệ không phải kiện kiện khắc khang, thuận thuận lợi lợi lớn lên, trưởng thành thiên đạo sao? Còn có cái gì nó kế hoạch của hắn thất bại? Gió thổi qua ngọn cây, Trường Sinh đạo nhân không nói gì cười một tiếng, ta nghĩ là bọn hắn hiểu lầm, rất nhiều người đều hiểu lầm. Ta tại tòa này ao cá bên trong, không có có gì cần nhọc lòng kế hoạch. Nơi này là nhà ta. Đi qua làm sự tình cũng chính là quét dọn một chút phòng, biên soạn mấy cái có ý tứ kịch bản, để giết thời gian. Chỉ thế thôi. Tòa này ao cá bên trong, không có có gì cần Trường Sinh lao tâm lao lực hồng kế hoạch lớn. Dưới mặt đất hoàng lương, yêu vực giã lĩnh, giao chỉ chỗ sâu thác nước. Những này cái gọi là Trường Sinh thí nghiệm địa, là một người chủ nhân tại nhà mình hậu viện đào hố, loay hoay phá giải một chút mới lạ đồ vật. Trường Sinh cấm khu bên trong những cái kia tụ tập cùng một chỗ đế mộ cùng đế binh. Rất nhiều người đều có cất giữ yêu thích, Trường Sinh tìm kiếm lịch sử, đem những cái kia tinh diệu đặc biệt đế binh thu thập lại, vùi vào trong mộ. Sẽ có bao nhiêu phiền phức? Chỉ có đem đồ đệ chôn xuống một phần, trong mộng thấy cổ nhân, mới là Trường Sinh đạo nhân mình tự tay mưu đồ cùng thiết kế cố sự. Thần chỉ để ý Trường Sinh nhất mạch những người này. Nếu như tòa này ao cá thật có gì cần hao tổn tâm cơ đạt tới mục đích, Trường Sinh như thế nào lại thường thường tiểu tử không nói lời gì lớn chết đâu. Không có người nghĩ tới, thần chết đi kia đoạn trong không, đến cùng ở nơi nào, đến cùng đang làm những gì. Trường Sinh kế hoạch sao? Không tại dưới chân ao cá, ở bên ngoài đó mới là chưa giải khai trận tướng. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi dự định nói cho ta? Trường Sinh lắc đầu, tự mình nghĩ đi. Nào có dễ dàng như vậy? Chờ ngày nào ngươi bơi ra ao cá rồi nói sau. Hiện tại thế nào? Lão đầu nhi cố chấp liên tục cường điệu, ngươi thua. Bàn cờ này là sư phó thắng. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ cười, nhẹ gật đầu. Sư phó vẫn như cũ vô lại, giống trên núi như thế. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Động thủ giết thần sao? Cố Bạch Thủy ngẩng mặt lên, ao cá thiên đạo biến thành hai loại màu sắc, đen trắng cá đổ, luân chuyển tương sinh. Nhưng thần nhìn về phía đối diện, Trường Sinh nói đỉnh đầu của người. Ao cá phía trên, đại đạo 3000. Đại đạo không chỉ 3000 đạo nhân ngồi tại gò núi bên trên. Xa so với thiên khung càng cao xa hơn, thần chỉ cần đưa tay, vô cùng vô tận ngàn và nói, tận về Trường Sinh. Cố Bạch Thủy thở dài, sư phó, cái này không công bằng. Cho tới bây giờ đều không công bằng. Bàn cờ này, Trường Sinh hạ mấy chục vạn năm, trên bàn cờ khắp nơi đều là thần lạc tử. Cố Bạch Thủy từ sinh đến bây giờ, cũng bất quá mấy trăm năm tuế nguyệt, trong tay ba lượng tử, làm sao lại có một tia lật bàn khả năng? Mấy chục vạn con cờ lấp đầy bàn cờ mỗi một góc, không có để lại một tia khe hở. Từ đầu đến cuối, cũng không thể thắng. Đây là chú định kết quả để mấy trăm năm Cố Bạch Thủy phát động mấy chục vạn năm Trường Sinh, mới là không có đạo lý hy vọng xa vời. Cũng không có logic. Trường Sinh không phủ nhận, hỏi đồ đệ, ném tử nhận vụ. Cố Bạch Thủy gật đầu, ta lại thua một ván. Bàn cờ này kết thúc đạo nhân cười tủm tìm thắng được tất cả, hoàn toàn như trước đây kết cục. Nhưng sau một lát, Trường Sinh chú ý tới một sự kiện. Cố Bạch Thủy không hề động, ngồi tại bàn cờ đối diện, biểu lộ bình tĩnh nhìn mình. Sư phó hỏi đồ đệ, muốn làm cái gì? Đồ đệ nói, sư phó, ngươi biết đánh cờ có ý tứ nhất là cái gì sao? Trường Sinh nhướng mày, hầu nghi hỏi lại, cái gì? Đánh cờ thua liền thua, sẽ không chết người a. Cố Bạch Thủy nghiêm túc nói, hạ xong bàn cờ này, còn có tiếp theo bàn. Ai nói trước mắt cố sự liền kết thúc? Kỳ thủ không có hạ bàn, dư thừa quân cờ đã bị Cố Bạch Thủy cất kỹ, ném đến bàn cờ bên ngoài. Thần nhún nhún vai, nhẹ giọng cười, sư phó, chúng ta một ván nữa. Ta đánh cược tất cả. Chương 946, đồ đệ điên. Chương 946, đồ đệ điên. Trước kia trong núi thời điểm, sư đồ hai người liền thường xuyên đánh cờ. Cố Bạch Thủy không có thắng nổi, thế nhưng không chết qua. Bởi vì đánh cờ kết quả chỉ có thắng thua, sư phó thắng, cũng không thể nhất thời cao hứng liền đem đồ đệ giết chúc mừng. Cho nên hạ xong tổng thể, còn có hạ tổng thể. Lại cho tới bây giờ, tình huống cũng giống như vậy. Sư phó tại một mặt trên bàn cờ tiện tay là tử, hạ mấy chục ván năm, đồ đệ thua rối tinh rối mù, lựa chọn ném tử nhận vụ. Như vậy, lại đến một ván đi sư phó ngươi vẫn là không thể giết ta. Cố Bạch Thủy cười đến có chút vô lại, ta là duy nhất thiên đạo, giết ta động tĩnh quá lớn, mà lại ngài còn phải đợi thêm rất nhiều năm, nuôi một cái mới đồ đệ. Đạo nhân biểu thị tán đồng. Lại nuôi một cái mới đồ đệ thực tế là quá phí tâm phí lực, mà lại chưa hẳn có thể sử dụng, tỷ lệ lớn so ra kém trước mắt cái này. Cho nên Cố Bạch Thủy là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, vừa người thiên đạo, mới có thể lại mời sư phó tiếp theo bàn mới cờ. Thần muốn đi xong sư phó trải tốt đường, mới có tư cách đứng tại sư phó đối diện. Cho nên leo núi lúc không chút do dự, nhăn nhăn nhó nhó, chần chờ không chừng, mới có nhục Trường Sinh nhất mạch khác loại môn phong. Trường Sinh cười tủm tỉm, hỏi đồ đệ, nhưng ngươi không có gì cả, cùng ta đánh cược gì? Đánh cược tất cả điều kiện tiên quyết là có đồ vật nhưng cược, Cố Bạch Thủy còn có cái gì tiền đặt cược đâu? A, Trần Tiểu Ngư còn sống đạo nhân nói, ngươi có thể cược tiểu nha đầu kia mệnh. Đây là chu tâm chi ngôn, công đồ đệ tâm. Nhưng Cố Bạch Thủy không có có phản ứng gì, chỉ là yên tĩnh thật lâu, nhẹ giọng nói một câu nói sư phó, rất kỳ quái a. Trường Sinh hỏi, có cái gì kỳ quái? Cố Bạch Thủy nói, ta hiện tại là thế giới này thiên đạo, vạn vật sinh linh, tự nhiên pháp tắc đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện nghĩ không ra một kết quả. Cái này rất không hợp lý. Trường Sinh lông mày khinh động, nói nghe một chút. Cố Bạch Thủy ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú lên Trường Sinh, đem những cái kia từ đầu đến cuối không có đáp án vấn đề từng cọc số ra người xuyên việt cùng Hồng Mao là từ đâu nhi đến. Bọn hắn tại sao đến? Đoạt xá Lý Thập Nhất người kia và Lý Nhứ ở giữa chênh lệch mấy ngàn năm tuế nguyệt, lại đến từ một cái thế giới khác cùng một thời đại. Ở giữa trống không thời gian đi nơi nào? Còn có, ao cá bên ngoài đến cùng là địa phương nào? Thời gian phần cuối, lại tồn tại thứ gì? Những vấn đề này đều là thiên đạo cũng nhìn không thấu. Chỉ có trước mặt lão nhân này biết được, chỉ có thần biết tất cả mọi thứ chân tướng nhưng ta không muốn nói. Sư phó càng vô lại, ngươi lại có thể làm gì được ta đâu? Muốn biết những vấn đề này đáp án, liền tự mình đi đoán, mình đi tìm thôi, dù sao đồ đệ còn trẻ, có nhiều thời gian. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, lựa chọn đổi mấy vấn đề đơn giản sư phó. Ân, tại ngươi chỗ đó, còn có khác Trường Sinh người sao? Toàn này ao cá bên trong, còn có khác Trường Sinh người sao? So Trường Sinh càng cổ lão, càng kinh khủng, thôi động Trường Sinh người giao thế tồn tại. Vấn đề này rất mịt mờ mất cảm, bất quá đạo nhân nguyện ý trả lời, bởi vì đáp án của vấn đề này rất có thể nổi bật ra bản thân đến cỡ nào không tầm thường. Thần nói, không có. Còn nói, ta là cái thứ nhất. Vạn cổ duy nhất Trường Sinh người đạo nhân mặt mũi sáng sủa, tiếu dung bình thản, không có một tia ra vẻ khiêm tốn thận trọng. Thần không cần để ước vạn thế người biết mình đã làm gì, làm cái gì, bởi vì phàm phu tu sĩ, đại đế thánh hiền đều là cùng một chờ, những tên kia không tưởng tượng ra được mình đến cỡ nào ghê gớm. Như trong giếng nhìn nguyệt, sâu kiến nhìn trời. Nhưng đối với mình tiểu đồ đệ, Trường Sinh vẫn có một ít hợp tình lý lòng hư vinh tại. Thần cần thiết để đồ đệ biết sư phó là một cái người vĩ đại. Khả năng không có vĩ đại như vậy, nhưng đích xác giá trị phải tôn trọng, lại như bức. Trường Sinh đạo nhân khoát tay áo, một bộ người từng trải tư thái nguyên niên kỷ còn nhỏ, có một số việc khó mà nói, chờ ngươi về sau liền hiểu. Sư phó ta có bệnh, chờ không được. Cố Bạch Thủy lắc đầu cự tuyệt, lý do rất đầy đủ. Thân bệnh không có tốt lưu loát, không biết vấn đề đều tưởng muốn cái đáp án cùng kết quả. Sau đó liền có phía dưới câu nói này sư phó, ngươi biết một cái gọi Trần Thánh Tuyết người sao? Cố Bạch Thủy thình lình đột nhiên đặt câu hỏi đạo nhân nhẹ to mày, giữ im lặng, không muốn nói chuyện. Thế là, Cố Bạch Thủy được đến mình muốn đáp án. Thân tìm tới tòa này ao cá lối ra. Tại thời gian phần cuối, hết thảy bắt đầu nguyên điểm người gặp qua nàng. Ngẫu nhiên gặp, nàng hướng thời gian phần cuối đi, không có bị sư phó độc thủ của ngươi. Nói người không biết làm sao dương mắt, ngươi đem vi sư xem như người nào? Không oán không kỷ, làm sao lại ức hiếp một cái đi ngang qua tiểu cô nương? Cố Bạch Thủy cười cười, kia thần tú, phổ hóa, cơ gia chủ các thần là tiểu cô nương sao? Trường Sinh nhất mạch có cửa hấn, đi ra ngoài bên ngoài không nên tùy tiện lừa gạt vô tri tiểu nha đầu, xấu trên núi thanh danh, cũng quá bị uội, để người xem thường, đặc biệt là một vị nào đó xếp hạng thứ hai sư huynh. Sư phó tổng có đạo lý, Tây Vương mẫu xem như lão cô nương. Cố Bạch Thủy thở dài, sư phó hoàn toàn như trước đây giàu hạn, bất quá mình muốn xác định sự tình cũng đủ. Kia liền đánh cờ đi. Cố Bạch Thủy nói, ta hiện tại có 6 cái quân cờ. Trường Sinh thở dài, ngươi thậm chí rất khó thắng một ván cờ Cazo. Cố Bạch Thủy thở ơ, chỉ là đem quân cờ bày trên bàn cờ. Bạch Thủy cùng Hắc Thủy, hai ách cùng hương hỏa, thần tú cùng. Trường Sinh đạo nhân đưa ra nghi vấn, trong này còn có sự tình của ta. Đây là Trường Sinh Đế Kinh, Huyết Nục Điện, Trường Sinh Sách cùng Trường Sinh Ách Thể. Đối ứng thần tú đế trải qua, tiểu mộng sách, đại mộng điện cùng luân hồi mộng kiếp. Cố Bạch Thủy là Trường Sinh đệ tử, nhưng cũng tu hành qua thần tú nhất mạch công pháp, giống nhau là đi qua hai con đường. Nhưng không đủ, 6 cái quân cờ thắng không được Trường Sinh, còn cần càng nhiều quân cờ. Còn lại những con cờ kia đang ở đâu? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu lên, đối sư phó nói, ta muốn nhìn một chút chân thực, nhìn một chút toàn bộ thế giới chân tướng. Trường Sinh thân thể dừng lại, tựa hồ ý thức được mình cái này tiểu đồ đệ đến cùng muốn làm cái gì. Đạo nhân trầm mặt thật lâu, ánh mắt đặt ở trong bàn cờ kia 6 cái quân cờ bên trên, sắc mặt phức tạp, thở dài một cái, có lòng tin sao? Có thể thử một chút. Sư phó lại hỏi, bỏ được sao? Cố Bạch Thủy mượn dùng sư phó vừa mới nói qua nói, ta không có gì cả. Trường Sinh cùng đồ đệ đối mặt, cho dù là trong mộ đầu kia cá con, nàng là lưu tại ao cá bên trong, dắt đồ đệ cuối cùng một sợi dây thừng, cũng là trận này bi kịch cuối cùng một sợi ánh sáng nhạt. Cố Bạch Thủy nói, sư phó, ngươi rất bị ổi a. Trường Sinh không nói gì, cười cười, cái này kịch bản luôn luôn sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Đầu kia gan nhỏ nhỏ cá cũng nhảy ra chuyện xưa của mình, nàng biết hắn muốn không phải kết cục như vậy mình cũng không muốn. Huyền Kinh Thành bên trong, bay đầy trời tuyết. Yêu tộc tiểu công chúa chống đỡ một cây dù, nhắm mắt theo đuôi đi tại trên mặt tuyết. Dấu chân chỉ có một loạt, nàng phía trước không ai, không thể quen thuộc cùng đi theo. Dây đỏ rơi lấy tấm bảng gỗ, nàng dưới rủ, ngẩng mặt lên, chậm rãi mà cười cười. Dù là thế giới hủy diệt, thanh dù này cũng sẽ bồi tiếp nàng cùng một chỗ đi trở về, tìm một cái thất thức người. Nếu như có thể tìm tới nói, nếu như còn có quá khứ. Trường Sinh nhắm mắt, cười khẽ một tiếng, đồ đệ, ngươi đây là muốn điên a? Cố Bạch Thủy lật tung bàn cờ, nói, sư phó, ta tại quá khứ chờ ngươi. Chương 947, một mực du lịch đến thời gian phần cuối. Chương 947, một mực du lịch đến thời gian phần cuối. Cố Bạch Thủy muốn làm cái gì? Thần đem 6 cái quân cờ bày trên bàn cờ, để Trường Sinh trông thấy một cái công thức, một loại không thích hợp khả năng. Hắc Thủy hủy diệt kết thúc, Bạch Thủy sáng tạo tân sinh. Trường Sinh Đế Kinh khiến cho vĩnh hằng bất diệt, thần tú đế trải qua ngược dòng lịch sử, ý niệm vĩnh tồn. Mà hai ách cùng hương hỏa là thông hướng thiên đạo hai con đường. Cái này 6 loại đồ vật đặt chung một chỗ, Cố Bạch Thủy liền có khả năng làm thành một kiện cực đoan khủng bố. Để Trường Sinh khó tả sự tình. Thần sẽ hủy tòa này ao cá, dùng Hắc Thủy kết thúc hết thảy tất cả. Vạn vật sinh linh, núi non sông ngòi, hết thảy chôn vùi hư vô, thiên đạo ý thức sụp đổ, ao cá quy khư phá diệt, thời gian lâm vào đứt gãy trống không. Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng sẽ chết, dạng này mới xem như để ao cá không có gì cả, hoàn toàn không có lưu lại. Mà ao cá trên mặt nước Trường Sinh cái bóng, cũng chỉ có thể đi theo thời gian ngược dòng, hàm đến quá khứ nào đó một đoạn thời không bên trong. Tại rất nhiều năm trước khác một thời đại, Bạch Thủy lặng yên hiện hiện, sáng tạo tân sinh ra Cố Bạch Thủy. Thân sẽ xuống tới, tái tạo có được qua hết thảy. Trường Sinh Đế Kinh để Cố Bạch Thủy bất tử bất diệt, thần tú đế trải qua để thần có thể quay lại lịch sử, bảo trì thanh tỉnh bản thân. Lại sau đó, là hai ách cùng hương hỏa, cái này hai đầu thông hướng tiên đạo chí tôn đường. Cố Bạch Thủy rất tùy tiện bước qua đế cảnh, vừa người khác một thời đại thiên đạo. Sư đồ hai người sẽ tại quá khứ thời gian bên trong trùng phùng. Như Cố Bạch Thủy nói tới, sư phó, ta tại quá khứ chờ ngươi, nhưng cũng chỉ là một mặt mà thôi. Cái kia điên Trường Sinh đệ tử sẽ không do dự lặp lại cái này khủng bố quá trình. Kết thúc mình vị trí thời không, chôn vùi ao cá, sau đó lại lần lịch thời gian hành tẩu. Một lần lại một lần, từng tòa ao cá hủy diệt sụp đổ, thời gian chi hải ngược dòng hướng xa xôi phần cuối. Trường Sinh đâu? Thời gian chi hải bên trong có một cái rút lui chép lưới, Trường Sinh bóng tối chỉ có thể đi theo chép lưới, hướng đi qua đi. Bởi vì tương lai biến mất. Trường Sinh mở mắt ra, thôi diễn xong hết thảy tất cả. Lúc đó Cố Bạch Thủy vừa đứng người lên, trời tối, ao cá nước biến thành tĩnh mịch màu đen. Trung Châu đại lục hủy diệt trong bóng đêm, ao cá để loạt một cái cự đại lỗ thủng, hết thảy tất cả đều cấp tốc chôn vùi hư vô hủy diệt hết thảy. Ta coi là đây là chỉ có nhân vật phản diện cùng Đường Mạt Lộ mới có khả năng ra sự tình, kéo lấy ao cá bên trong tất cả vô tội sinh mệnh chết đi, lương tâm của ngươi chịu nổi khiển trách. Trường Sinh tựa như nói cười. Cố Bạch Thủy lại không phản ứng, bởi vì suốt ngày nói về sau, thần trông thấy ao cá bên dưới, cũng đích xác phát hiện một chút vật kỳ quái. Hoặc là nói, là vặn vẹo tin tức. Thân hỏi Trường Sinh, sư phó, ngươi cảm thấy ta cùng người khác có cái gì khác biệt? Đạo nhân không nói chuyện, thân mình trả lời vấn đề này, ta không thương hại trong đó một phương, mặc kệ là người xuyên việt vẫn là thổ dân, là độc lập tại phía ngoài đoàn người một cái. Ao cá chấn động, trời sập địa rơi, phát ra hết thảy kết thúc tiếng vang, Đông Châu cũng triệt để hủy diệt, non nửa ao cá đều sụp đổ thành hư vô bằng nước, quá trình này triệt để hướng đi không thể nghịch. Cố Bạch Thủy lại hỏi một vấn đề, sư phó, ngươi cảm thấy ao cá là cái gì đây? Ngắn ngủi yên tĩnh. Trường Sinh thì thầm, ao cá là một cái lớn lồng giam, người bên ngoài vào không được, bên trong cá ra không được. Dạng này a? Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, nhìn xem trong mộ hoàng thành, lặng lẽ cười cười, vậy ta càng mau mau đến xem chân tướng. Thiên đạo quy khư, cái cuối cùng Trường Sinh đệ tử nhắm mắt lại. Thần chết sư phó, chúng ta tại quá khứ thấy một tòa ao cá, từ đó kết thúc. Rất nhiều năm trước, thiên khung là đen kịt một màu, giống như là vĩnh viễn sẽ không kết thúc dài dằng dặc đêm tối, đợi không được bình minh đến. Trong đêm tối ẩn giấu rất nhiều mơ hồ không rõ cái bóng, giao thoa lên xuống, trầm mặc nhìn chăm chú lên dưới chân bao la vô ngần đại địa. Trên mặt đất cũng đứng một nhóm người, ước chừng có mười mấy 20 người. Mỗi thân ảnh khí tức đều khổng lồ như liên hải, thâm bất khả trắc. Bọn chúng cũng không chỉ là người đứng tại đám người phía trước nhất, cầm đầu chính là một cái khuôn mặt yêu dị tuấn lãng thanh niên tóc dài, thần không có cái gì rõ ràng yêu tộc đặc thù, nhưng đen nhánh rậm rạp tóc dài bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy sừng thú như nâng lên. Thanh niên ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh đạm mạc, nhìn chăm chú lên đêm tối nồng nặc nhất địa phương. Nơi đó có một cái vô cùng to lớn hình dáng, chỉ lộ ra một đôi tĩnh mịch trầm mặc con mắt, lại làm cho người khó mà ức chế linh hồn run rẩy sợ hãi. Song phương giằng co, hai tôn trong dòng sông lịch sử cực hạn tồn tại cường đại, bất tử tiên cùng mục nát, tại tòa này rách nát hoang vu trên chiến trường gặp nhau. Trận này hắc ám chiến tranh, tất nhiên phải có một phương vẫn lạc. Thanh niên tóc dài đi lên phía trước một bước, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng một bãi quỷ dị bạch thủy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, hai phe trận doanh ở giữa. Nó là đột nhiên đến, không có dấu hiệu nào, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất tử tiên sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà bãi kia trong suốt bạch thủy cấp tốc nhúc nhích lan tràn, cuối cùng hóa thành một người trẻ tuổi bộ dáng. Khuôn mặt thanh tú, con ngươi một đen một trắng, nhưng cùng bất tử tiên hoàn toàn khác biệt. Thần ngắm nhìn bốn phía chẳng cảnh, đại khái hiểu cái này bên trong đang phát sinh cái gì. Cố Bạch Thủy xoay người, nhìn về phía thần bí khủng bố đêm tối, cùng đêm tối chỗ sâu nhất cái bóng. Thân thổi ngũ khí, đêm tối nháy mắt tan hết, bầu trời sáng lên, lộ ra treo ở trên trời hàng trăm hàng ngàn hồng mao quái vật, cùng phía sau cùng con kia. Nhìn quen mắt lão hồng mao quả nhiên là dạng này. Cố Bạch Thủy đoán được đáp án, bây giờ tận mắt chứng thực. Thần xoay người, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đã chiếm cứ cái thời không này thiên đạo, trưởng khống cả tòa ao cá điều này nói rõ, Hắc Thủy vào lúc này liền đã chết. Bất tử tiên nhướng mày, vừa muốn nói gì, thân thể bỗng nhiên đình trệ, chỗ sâu trong con ngươi bị một cái khác lạ lẫm lại quen thuộc ý thức chiếm cứ. Trường Sinh ngửa đầu thở dài, động thủ nhanh như vậy sao? Tòa này ao cá đã bắt đầu đổ sụp, Hắc Thủy mãnh liệt mà đến, hủy đi non nửa ao cá, chôn vùi hết thảy. Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, biểu lộ không hiểu sư phó, ngươi thật theo tới. Trường Sinh nói, không có địa phương khác đi. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, như có chút suy nghĩ, đây có phải hay không là nói rõ thời gian có vấn đề. Ao cá chôn vùi, thời đại đen tối đột nhiên chào cảm ơn. 33 tầng Ngọc Thanh Thiên bên trên, Phổ Hóa Thiên Tôn sững sờ xuất thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại chỗ. Một cái con ngươi đen trắng người trẻ tuổi, cùng một người có mái tóc cẩn trắng đạo nhân, tại cửa nhà mình trước bạch ngọc trên quảng trường, lẫn nhau nhìn nhau đạo nhân nói, ngươi hẳn là phát hiện, chuyện này không tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thiên đạo chết đi thời không đối ngươi không có mâu thuẫn, nhưng thiên đạo ý chí sống sót lịch sử, sẽ làm hao mòn ý chí của ngươi. Lại sau này đi, luôn có một đoạn lịch sử sẽ đem ngươi mài thành trống không, cái gì đều không nhớ ra được, cái gì đều không để lại. Ngươi sẽ lạc đường, sau đó hoàn toàn biến mất. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, nhưng thần lại bỗng nhiên cười một tiếng. Người trẻ tuổi giơ ra một ngón tay, chỉ hướng Ngọc Thanh Điện cổng câu cá lão nhưng sư phó, ngươi quên, những này lịch sử ta cũng trải qua. Ở trong mơ, tại đã từng trong núi. Sáu cái quân cờ cũng không đầy đủ, nhưng đi qua trong lịch sử, còn tán lạc thần không có nhặt lên quân cờ mỗi một vị nhân tộc thánh hiển, mỗi một vị trong lịch sử đại đế đều là ta tín tiêu. Thần sẽ không lạc đường, sẽ chỉ chết trên đường. Cố Bạch Thủy vô tội cười cười, bởi vì làm sư phó ngươi đem ta giáo quá tốt đen nước đổ xuống, ao cá trầm luân. Ngọc Thanh Thiên đỉnh như vậy kết thúc ta sẽ một mực du lịch đến thời gian phần cuối, nhìn một chút không biết chân tướng. Nhưng nếu như ta quên ta là ai, dừng ở trong nước biển, như vậy. Xin nhớ ta, mời quên ta chương 948. Thời gian bên ngoài. Chương 948, thời gian bên ngoài. Thời gian là một cái khái niệm, tựa như lớn nhỏ một dạng. Trên lý luận nói, không tồn tại nhất vật lớn, cũng không tồn tại nhỏ nhất đồ vật. Trên núi cao có bầu trời ngoài có ngôi sao, hành tinh tồn tại trong vũ trụ bên ngoài là cái gì đây? Nhân loại một mực tại thăm dò cùng phát hiện, cũng tổng có thể tìm tới hoặc là tưởng tượng ra được so lớn nhất còn vật lớn. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, liền không tồn tại biên giới đồng dạng đạo lý, cũng không có nhỏ nhất đồ vật. Một khối đá, một giọt nước, phân tử, nguyên tử, nợ châu, cặc chờ một chút. Tìm kiếm nhỏ nhất hạt, cảm giác là tại đẩy ra hành tây ra, một tầng lại một tầng, luôn có tầng tiếp theo. Như vậy tương tự tại thời gian cũng hẳn không có điểm xuất phát cùng điểm cuối. Bởi vì không có người biết ban đầu một khắc này là lúc nào, thời gian một mực tại tiếp tục, hướng chạy tương lai. Nhưng ở nơi này, hết thảy đều có đáp án. Lớn nhất chính là ao cá, thời gian điểm xuất phát là nước biển phần cuối. Thủy triều âm thanh dần dần bay xa. Một cái lao nhân ngồi ở bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn phương xa, nhìn xem vô biên vô hạn thời gian trong biển để lọt cái này đến cái khác lỗ thủng lớn. Thời gian ngăn nước biển chính tại khô cạn, hết thảy đều tại hủy diệt. Bên bờ chỉ còn lại cô đơn lão nhân, cùng cách đó không xa một đôi khắc ở trên bờ cắt dấu chân. Phía trên trống rỗng, không có bóng người. Chỉ thiếu chút nữa, thần cái kia đồ đệ liền có thể đi lên bờ, đến thời gian phần cuối. Nhưng cũng đúng như Trường Sinh nói tới, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Tại thời gian chi hải bên trong lịch du lịch Cố Bạch Thủy, giống như là một cái dùng mối ăn đắp lên người. Du lịch càng nhanh, du lịch càng xa, mối liền càng dễ dàng ở trong nước biển hòa tan. Một khối làn da, một ngón tay, một cái chân phải, một cánh tay, dần dần biến mất, càng ngày càng ít. Trường Sinh nhìn tận mắt đồ đệ của mình ở trong nước biển một chút xíu biến mất, ý thức mơ hồ, lâm vào trống không mê mang. Bất quá bóng người kia từ đầu đến cuối tại hướng về phía trước, không có dừng bước lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất trước một khắc cuối cùng đồ đệ chết. Lão đạo nhân có chút thương tâm, thở thật dài. Nhưng đồ đệ cũng thắng một lần. Bởi vì thần dẫm tại trên bờ cát, lưu lại dấu chân, đi tới thời gian phần cuối. Trường Sinh yên lặng hồi ức, đã từng mình đi đến nơi này dùng bao lâu. Thần không nhớ quá rõ ràng, có chừng mười mấy thời gian và năm. Cố Bạch Thủy đâu? Tính toán đâu ra đấy không đến 1000 năm, cứ việc trong đó rất lớn trình độ có mình lửa cháy thêm dầu, cũng vẫn như cũng là một kiện rất chuyện không bình thường, một kiện ngoài ý liệu sự tình đáng tiếc tiểu tử này tính tình quá bướng mình, rằng không thông đạo lý, dây thừng cũng rắc không ngừng, quyết định một cái phương hướng liền hướng trong biển đi. rõ ràng không cần trả giá như thế giá cao thảm trọng, thần cũng có thể lại tới đây. Chỉ cần chờ lâu chờ, nhiều tu hành mấy vạn năm liền tốt. Bạch Thủy cùng Hắc Thủy đều trong tay, Cố Bạch Thủy sớm muộn cũng sẽ bước ra một bước kia, đột phá thiên đạo cùng ao cá gâu xiềng, thấy rõ ràng tất cả chân tướng. Nhưng khả năng đây chính là lỗ mãng người trẻ tuổi. Bọn hắn chờ không nổi lão nhân đem thế giới giao đến trong tay của mình, không hiểu được nhường nhịn cùng thỏa hiệp, cũng bất kể được mất, chỉ muốn tận mắt nhìn kết quả. Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, từ bên bờ đứng lên, cuối cùng lại liếc mắt nhìn trên bờ cắt lưu lại dấu chân. Thần vỗ tay một cái, mở ra một cái cũng không tồn tại đập nước ầm ầm, bờ biển chấn động. Vô cùng vô tận thời gian hồng lưu mãnh liệt mà ra, từ Trường Sinh dưới chân hướng chạy khô cạn thời gian chi hải. Thủy triều cuồn cuộn, nước biển cuốn lên cát đất, lấp đầy bao trùm tất cả lỗ thủng. Không bao lâu, thời gian biển khôi phục yên lặng như cũ, mỗi đầu thời gian tuyến đều một lần nữa bổ tốt, vẫn như cũ như lúc ban đầu kéo dài. Nước biển thanh tịnh chảy, một đóa bọt nước cuốn lên rơi xuống, tựa như là cái gì cũng không xảy ra một dạng. Sóng biển cọ rửa rơi trên bờ cắt dấu chân, mảnh này thời gian biển chỉ thiếu thiếu mất một người. Một cái Trường Sinh đệ tử, hắn chưa từng có xuất hiện tại bất luận cái gì một đoạn trong lịch sử. Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn qua xa xôi đường chân trời. Cố sự kết thúc. Thần biết mình nên đi, nhưng vì cái gì còn không có khởi hành đâu? Trường Sinh nhíu mày, tại nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như là mình, thần ứng sẽ không phải giống đồ đệ dạng này lỗ mãng, mà là đợi tại thời gian phần cuối, một chút xíu tu hành phá cảnh. Đợi đến một ngày nào đó, tránh thoát thiên đạo cùng ao cá, tại rất nhiều năm về sau đến nơi này, đây là ổn thỏa nhất một loại lựa chọn. Nhưng nếu như là cái kia mới vừa đi ra Trường An thành tăng nhân đâu? Trường Sinh trầm mặc, bởi vì thần cảm thấy cái kia tăng nhân đại khái cũng sẽ không. Lúc tuổi còn trẻ mình cùng đồ đệ có tương tự cố chấp, giảng không thông đạo lý, lười đi chờ đợi cùng thỏa hiệp chậm, nguyên lai là giống ở loại địa phương này. Trường Sinh nghĩ rõ ràng một ít sự tình, túi đầu xuống, nhìn xem trong nước biển phản chiếu lấy gương mặt kia. Kia là cái lao nhân, hai tóc mai bạc, dài một chút nếp nhăn. Nếu như thần nguyện ý, có thể đem mình biến thành mười mấy tuổi thiếu niên, vĩnh viễn bảo trì thở thiếu thời bộ dáng. Nhưng Trường Sinh biết mình lừa gạt không được mình, lão nhân chính là lão nhân, sẽ mệt mỏi, sẽ mỏi mệt, sẽ phạm lười, sẽ thỏa hiệp. Không giống như là một thân nhu kình nhi các đồ đệ, cùng ngu xuẩn như mạnh mẽ đâm tới, nhưng lão nhân, làm sao cải biến thế giới đâu? Không hiểu đâu, Trường Sinh trong đầu lại nghĩ tới câu nói kia. Là nhị đồ đệ cô bạn gái nhỏ nói, nàng gọi Hứa Hạ. Nữ sinh kia so nhị đồ đệ thông minh, lúc ấy muốn tuyển nàng làm đồ đệ liền tốt bất quá năm mới cũng chịu đựng có thể sử dụng đi. Lão nhân gãi gãi đầu, thần kỳ thật không hối hận, mình cái này bốn cái đồ đệ cũng đều thật hài lòng. Thủy triều âm thanh càng thêm kịch liệt, giống như là đang thúc giục gấp rút cái gì. Trường Sinh đi vào trong nước biển, xoay người đưa tay, mò lên một đoàn ẩm ướt bùn. Thần nhàn rồi không chuyện gì, đem bùn nặn thành một người trẻ tuổi bộ dáng, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu đồ đệ sẽ khắc mục điêu, sư phó sẽ bóp tượng đất nhi, đều là trên núi tiểu hoa việc, Trường Sinh nhất mạch rất khéo tay phù phù. Tượng đất bị ném tiến trong nước biển, tóe lên một trận bọt nước. Bị nước biển bao phủ dấu chân bên trên, đột nhiên nhiều một cái gầy gò bóng người. Thần đứng tại thanh lương trong nước biển, nhắm mắt lại. Như có lẽ đã qua rất nhiều năm còn ngủ đâu. Trên bờ lao đạo nhân trêu chọc một tiếng. Cố Bạch Thủy dần dần mở to mắt. Con ngươi đều là màu đen, khí tức bình thản xa xăm, thần lại xuống lại. Sư phó đứng tại trên bờ, duỗi ra một cái tay, đưa cho trong nước biển đồ đệ. Cố Bạch Thủy trầm mặt một hồi, nhìn không chớp mắt, không có phản ứng con kia lơ lửng giữa không trung tay, mình bỏ lên bờ ha ha. Trường Sinh cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi tính tình như thối. Cố Bạch Thủy ngắm nhìn bốn phía, hỏi lão đầu như kia, nơi này là? Thời gian phần cuối, ao cá lối ra. Trường Sinh nói, ngươi muốn nhìn đến chân tướng địa phương. Sư đồ hai người đưa lưng về phía biển cả, đứng tại một tầng lưu động hàng rào trước mặt. Cố Bạch Thủy tựa hồ phát giác được cái gì, duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay quấn quanh lấy hai cỗ màu đen cùng màu trắng dòng nước, cùng hàng rào lẫn nhau giao ánh, kia đằng sau chính là thời gian bên ngoài. Trường Sinh gật đầu, "Ân." Cố Bạch Thủy nói, "Nhưng thời gian có phần cuối." Trường Sinh biểu lộ bình thản, nói, "Tự nhiên thời gian không có, người sáng tạo thời gian có. Một đoạn lịch sử, một đoạn thần thoại lúc bắt đầu, đều cần lập một cái thời gian điểm. Đây chính là hết thảy bắt đầu địa phương." Chương 949, hết thảy chân tướng. Chương 949, hết thảy chân tướng. Thế giới này tồn tại rất không có đáp án vấn đề. Trường Sinh là duy nhất người biết chuyện. Nếu như thần đem đáp án nói cho đồ đệ, như vậy liền sẽ thêm một cái người biết, giống như cũng không có gì lớn không được. Lão nhân cười một tiếng, ngươi muốn từ chỗ nào bắt đầu hỏi? Cố Bạch Thủy trầm mặc thật lâu, làm ra lựa chọn, từ người xuyên việt đi. Bọn hắn từ chỗ nào đến? Vì cái gì mà đến? Mà lại là lặp đi lặp lại, chưa hề đình chỉ qua. Trường Sinh trầm ngâm một lát, dương mắt nói, nhớ kỹ cố thủ mà. Ân. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, Cố Tịch đại tỷ, đời này không phải người xuyên việt, ở kiếp trước đến từ một cái thế giới khác. Trường Sinh hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng là người xuyên việt, vẫn là thổ dân? Cố Bạch Thủy nghĩ nghĩ, không có một cái thỏa đáng đáp án là thổ dân. Trường Sinh lại nói, tòa này ao cá, từ xuất sinh một khắc này tính lên, chỉ có cả một đời trải qua cùng ký ức người đều là thổ dân. Cái này là đối với thổ dân cùng người xuyên việt phân chia. Nhưng tại sao phải có loại này phân chia đâu? Luân hồi là lặp lại vận chuyển, rất nhiều người xuyên việt ngoài ý muốn chết tại ao cá bên trong, quên mất một cái thế giới khác ký ức, liền lại biến thành nơi này thổ dân. Cố Bạch Thủy tựa hồ nghe ra cái gì, hắn nhướng mày, hỏi thăm sư phó, người xuyên việt kia là từ đâu nhi đến? Trường Sinh nói, một cái thế giới khác, cùng một cái thế giới. Ngươi tại Thanh Đồng trong môn trông thấy thế giới kia. Cố Bạch Thủy lại hỏi, thế giới kia mỗi chết một cái người, linh hồn liền sẽ xuyên qua đến nơi đây. Trường Sinh lắc đầu, cũng không đối, là chết một nhóm người, linh hồn bị bảo tồn tại nơi này. Khu chớ ở đó nhi. Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại một chút, trong lòng hiện ra một cái khủng bố đáp án những người kia. Chết tại cùng trong một đoạn thời gian. Trường Sinh cải chính, là cùng một thời đại. Dạng này mới có thể giải thích vì cái gì rõ ràng chênh lệch mấy ngàn năm, hai cái người xuyên việt lại đến từ gần thời đại bọn hắn tới đây, linh hồn bị cố hóa bảo tồn tốt, sau đó đứng xếp hàng từng cái thức tỉnh, tiến vào ao cá. Trường Sinh nâng tay phải lên, xúc lên thời gian chi hải một góc. Cố Bạch Thủy trông thấy một màn vô cùng rung động. Tại thời gian chi hải phía dưới, tồn tại một mảnh hư vông ngưng kết trống không thế giới, bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là đang ngủ say nhân loại linh hồn. Trường Sinh nói, bọn hắn đã sớm chết, ký ức đình chỉ trước khi chết một khắc này. Chờ bọn hắn tỉnh lại, chỉ sẽ cảm thấy thời gian qua ngắn ngủi một mấy mắt. Mất đi ý thức linh hồn, không cảm giác được thời gian trôi qua, cực ít có người sẽ đi suy nghĩ mất đi ý thức thời điểm xảy ra chuyện gì. Cái kia trong huyệt mộ Trường Sinh người, tại Lý Nhứ trên thân phát giác được thời gian khác biệt, cho nên hắn mới bắt đầu sợ hãi, hoài nghi mình thế giới cũ đến cùng có tồn tại hay không, nhưng bọn hắn vì sao lại ở đây? Có thể là đến tìm kiếm một vật. Cố Bạch Thủy hỏi, tìm cái gì? Rất khó giải thích. Trường Sinh trầm mặc một lát, nói, ta kể cho ngươi một sự kiện, đại khái có thể nói rõ. Cố Bạch Thủy gật gật đầu, đang giảng giải bắt đầu trước đó, Trường Sinh còn hỏi hắn một vấn đề, người cảm thấy người xuyên việt cùng thổ dân, phương kia càng có ưu thế. Đại khái là người xuyên việt, tại cái này tu hành thế giới, người xuyên việt có hồng mao tương trợ, so phổ thông thổ dân càng có ưu thế nhiều vậy nếu như. Trường Sinh chậm rãi dương mắt, nếu như trái lại, là chúng ta thế giới này người, xuyên qua đến khác một cái không có tu sĩ địa phương, lại sẽ như thế nào đâu? Cố Bạch Thủy nhẹ cau mày, không có tu sĩ, vậy thì có cái gì? Có khoa học, có máy móc, có người tại thanh đồng trong môn nhìn thấy những vật kia. Trường Sinh ngữ khí rất nhạt, nhưng Cố Bạch Thủy lại nghe ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị. Nếu như là thế giới này tu sĩ, xuyên qua đến một cái khác chỉ tồn tại khoa học thế giới, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem người xuyên việt ưu thế vô hạn phóng đại, thậm chí tới gần tại thần minh. Mà đối với khoa học thế giới thổ dân đến nói, mới là một trận cực hạn khủng bố hạo kiếp, tất cả mọi người thai kiếp khó thoát. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên thân thể cứng đờ, con ngươi trở nên thâm thúy cổ quái. Hắn hỏi sư phó, thế giới kia cũng có người xuyên việt? Trường Sinh nhẹ nói, không phải người xuyên việt, bọn chúng gọi loại người, nhân loại mặt trái, loại người. Trường Sinh giảng thuật cho nên chuyện phát sinh tại một cái thế giới khác, nơi đó không có tu sĩ, không có linh lực, chỉ có khoa học dựng rừng sắt thép, cùng sinh hoạt tại rừng sắt thép bên trong nhân loại bình thường. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại bình quân tuổi thọ đột phá 100 tuổi. Dân đi làm cùng đánh công nhân đều có được càng đa dạng hơn nghề nghiệp quy hoạch, cùng phát triển lựa chọn. Khoa học kỹ thuật đột phá cách mạng, nhân loại văn minh mạnh mẽ hưng khởi. Nhưng ở một mảnh tường hòa yên tĩnh phía dưới, lại thỉnh thoảng sẽ truyền ra một loại thanh âm kỳ quái, xã hội loài người bên trong ẩn giấu đi một chút kỳ quái sinh mệnh. Bọn chúng cùng nhân loại dáng dấp giống nhau như lúc, bề ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tính cách tính tình đều không có khác biệt, thậm chí là gen kiểm chắc cũng sẽ không hiện lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng chúng nó không phải người, tuyệt đối không phải người. Bọn chúng chỉ là tiềm ẩn tại nhân loại trong sinh hoạt người đứng xem, người xem. Có thể là cùng ngươi gặp thoáng qua vai người xa lạ, có thể là ngươi hàng xóm cùng chủ thuê nhà, cũng có thể là ngươi bình thường sớm chiều ở chung đồng học, cùng thân mật nhất bằng hữu. Thậm chí là thân nhân của ngươi, cha mẹ của ngươi. Bọn chúng mang theo một trương nhân loại mặt nạ, dùng một đôi quỷ dị con mắt, nhìn chăm chú lên cuộc sống của mọi người, tất cả nhân loại giao lưu. Nhưng từ không có người phát hiện qua, bởi vì những vật kia sẽ hoàn mỹ đóng vai nhân loại một đời, từ bắt đầu đến kết thúc. Dù là im ắng tử vong, cũng không sẽ lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cố Bạch Thủy đưa ra nghi vấn, vậy tại sao sẽ có âm thanh truyền tới? Trường Sinh nói, bởi vì có người phát hiện bọn chúng cũng không tất cả đều là hoàn mỹ diễn viên, cùng đi tới thế giới này người xuyên việt một dạng, đều có khác biệt bản tính. Táo bạo vô não đồng loại, luôn luôn lại càng dễ lộ ra sơ hở, chỉ bất quá những cái kia loại người càng lãnh đạm, càng bình tĩnh, thiếu khuyết dục vọng, càng tới gần tại. Thân tính vương thức tư duy. Xã hội loài người thông minh nhất những người kia phát hiện, cũng xác định loại người tồn tại. Mà lại bọn hắn cộng đồng nghiên cứu, thậm chí được đến một cái khủng bố kinh dị kết luận, loại người không phải từ xuất sinh một khắc này bắt đầu chính là loại người, bọn chúng là đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, cưỡng ép chiếm cứ một nhân loại thể xác, sau đó vô thanh vô tức thay thế, tiếp tục nguyên bản nhân sinh. Tựa như người xuyên việt một dạng. Loại vật này đến, triệt để đánh vỡ khoa học nhận biết, loại người không có cách nào dùng khoa học giải thích, cũng không có tiêu chuẩn biện pháp đi phân biệt thật giả. Khoa học thế giới thông minh nhất những người kia, thậm chí không cách nào xác định xã hội loài người bên trong hiện tại đến cùng đã trà trộn vào bao nhiêu loại người. Trường Sinh nói, nhất làm cho nhân loại khủng hoảng chính là bọn hắn đối bọn chúng hoàn toàn không biết gì, không biết loại người đến cùng là cái gì, đến cùng đến từ nơi đó, cũng không tưởng tượng ra được suy nghĩ của bọn nó phương thức cùng mục đích cuối cùng nhất. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhưng loại người biết tất cả mọi chuyện, bọn chúng một mực tại quan sát, chỉ là chưa có bất kỳ hành động không sai. Đây chính là các nhà khoa học khó khăn nhất đối mặt sự thật, bọn hắn thậm chí không dám đem chuyện này đem ra công khai, gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa. Cố Bạch Thủy hỏi, kia sau đó thì sao? Về sau, Trường Sinh nghĩ, ung dung nói, về sau cái kia tràn ngập khoa học thế giới bên trong, phát sinh rất nhiều không có cách nào dùng khoa học giải thích sự tình, đều cùng loại người có quan hệ, lại chỉ để lại cực ít vết tích. Xã hội loài người tại lặng yên không một tiếng động bên trong sụp đổ, khoa học hệ thống một chút xíu bị phá hủy, không người phát giác, người bình thường hoàn toàn không biết gì. Thời gian qua thật lâu, nhân loại thông minh nhất một túm nhà khoa học một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thương thảo ra một cái ẩn nấp kế hoạch, muốn đối phó loại người, liền muốn hiểu loại người, mô phỏng ra bọn chúng nơi phát ra, sinh hoạt tập tính cùng phương thức tư duy, cũng từ đó suy tính ra một cái có thể cứu vãn xã hội loài người biện pháp giải quyết. Cố Bạch Thủy lại hỏi, có thể làm đến sao? Nhân loại làm không được. Trường Sinh mặt không biểu tình, nói, nhưng khoa học, máy móc và số liệu có thể, chỉ là cần cực kỳ to lớn tài nguyên, cùng tất cả nhân loại văn minh trí tuệ kết tinh. Kế hoạch kia gọi là sáng thế kế hoạch. Chương 950, lựa chọn cuối cùng. Chương 950, lựa chọn cuối cùng sáng thế kế hoạch. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng thời gian chi hải. Thanh âm hắn lướt nhẹ, hỏi sư phó, sáng tạo một cái thế giới. Trường Sinh cười cười, sáng tạo vô số cái thế giới. Tất cả nhân loại văn minh trí tuệ kết tinh, tất cả ghi chép khoa học cùng thần thoại hệ thống, để khoa học phát triển đến cực hạn số liệu dụng cụ vĩnh viễn không thôi vận hành, từ vô hạn khả năng bên trong tìm tới dù là một loại giải pháp sáng thế kế hoạch mục đích cuối cùng nhất chỉ có hai cái, mô phỏng loài người, tìm tới giải cứu xã hội loài người ánh dạng đông. Cố Bạch Thủy buông xuống tầm mắt, nhìn xem thời gian phía dưới biển vô số linh hồn vậy bọn hắn là người tham dự, diễn viên, cùng tìm kiếm vấn đề giải đáp người. Trường Sinh nói, bọn hắn chết tại cùng một thời đại, tất cả người chết linh hồn đều và số liệu tin tức kết nối, thượng truyền đến một cái giả lập chứa đựng trong kho. Giống ngủ một giấc, tiếp tục sống ở cuộc đời mình cố sự bên trong. Thuần túy băng lãnh số liệu không có cách nào mô phỏng ra hoàn thiện nhân tính, cho nên những cái kia không đường có thể đi các nhà khoa học, đem chủ ý đánh tới nhân loại đồng bào trên linh hồn. Những này người chết xuyên qua đến một cái thế giới khác, cho thổ dân mang đến tai nạn cùng hạo kiếp, đây là tất nhiên sẽ tới xung đột. Thổ dân cùng người xuyên việt, nhân loại cùng loài người. Chỉ cần vô số thế giới vĩnh viễn diễn biến xuống dưới, liền có thể có cơ hội mô phỏng ra một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn loài người, thậm chí là tính toán ra một cái giải cứu nhân loại đáp án như vậy, sáng thế kế hoạch thành công sao? Thất bại. Trường Sinh bình tĩnh nói, bất quá từ một loại ý nghĩa khác bên trên, cũng thành công sáng thế kế hoạch thất bại rất triệt để. Chỉ cần một cái càng thông minh loài người, ngay từ đầu liền trà trộn tại những cái kia nhà khoa học bên trong, liền nhất định sẽ dẫn đến thất bại, nó là một cái kẻ đồ hành, lần thứ nhất xuất hiện tại nhân loại trước mặt, giết chết tất cả kế hoạch nhân viên tham dự, hủy thí nghiệm căn cứ, sáng thế kế hoạch triệt để chết yểu. Sau đó, mình cũng chết. Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, vậy tại sao nói là thành công? Trường Sinh yên tĩnh thật lâu, cười khẽ một tiếng, bởi vì cái kia loại người cũng tham dự tiến thí nghiệm bên trong, mà lại thí nghiệm căn cứ hủy sau một khoảng thời gian, số liệu dụng cụ tự động tu bổ lại, lại bắt đầu tự chủ vận hành. Không người biết được, tinh cầu hoang vu phế tích bên trong có vô cùng vô tận thần bí số liệu một mực tại vận hành lấy. Rất nhiều thế giới hủy diệt, rất nhiều thế giới tân sinh. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái ao cá mọc ra kết quả. Thần gọi Trường Sinh, một vài theo bên trong sinh ra kỳ quái linh hồn, đi đến thời gian phần cuối, mở ra một cái thế giới khác cửa. Thần Thương Xuyên tiểu tử, lớn chết, đi một cái khác thế giới chân thật đi vào trong đi nhìn xem, trải qua cũng kế hoạch rất nhiều có ý tứ sự tình, ta không phải người xuyên biệt, cũng không phải thổ dân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trường Sinh là một loại chưa bao giờ có loại người. Như vậy, Cố Bạch Thủy đâu? Ta thật sự là bị ngươi nhặt được. Ân. Trường Sinh cũng không phủ nhận, lần thứ nhất rời đi ao cá, lần thứ nhất từ bên ngoài trên đường về nhà, ta nhặt được ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng cười cười, ngươi không có gì đặc biệt, ngươi cũng rất đặc biệt, chí ít với ta mà nói là như thế. Thân thế sao? Không có cái gì đặc thù thân thế. Cố Bạch Thủy là một cái bị vứt bỏ thổ dân cô nhi, không có ở kiếp trước ký ức, càng không phải là ngoại lai linh hồn. Cùng Trường Sinh một dạng a, đối. Trường Sinh nhớ tới một sự kiện, rời đi nơi này không chỉ là ta một cái. Cố Bạch Thủy ngẩn người, cái gì? Còn có ai? Một cái cây. Còn có một gốc cây già, cũng là thổ dân. Trường Sinh bất đắc dĩ nói, nó đã sớm muốn chết, muốn rời đi nơi này đi bên ngoài nhìn xem. Khi một gốc còn sống cây già, cho nên khi hắc thủy lan tràn đến rễ cây thời điểm, Trường Sinh cây mới có thể không kịp chờ đợi nuốt vào trong bụng. Tử vong đối Trường Sinh cây đến nói, là tại một cái thế giới khác khởi đầu mới. Lão đầu nhi kia mỗi lần trở về đều đối gốc cây nói rất nói nhiều, cây già hết lần này tới lần khác chỉ có thể nghẹn ở đây già chết, chờ lấy lao chủ nhân ước định cẩn thận nào đó cái thời gian đến. Thân đáp ứng dẫn nó ra ngoài, sẽ không nuốt lời, nhiều năm như vậy, cũng liền cái này một cái có thể nói lên lời nói lao bằng hữu nguyên lai là dạng này. Cố Bạch Thủy lắc đầu cười cười. Hắn có dự liệu được chân tướng sẽ là một cái rất vượt quá tưởng tượng cố sự, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế ly kỳ phá vỡ. Toàn này ao cá là giả, nhưng vô số thời đại đi qua, ai có thể phân rõ thật giả đâu. Người xuyên việt là kẻ ngoại lai, ao cá bên ngoài là một cái khác khổng lồ thế giới chân thật. Hồng mao quái vật thì là tại số liệu diễn biến bên trong sinh ra, để người xuyên việt gần sát loại người kim thủ chỉ, lại bị Trường Sinh và mèo biến thành một loại giết thời gian đồ chơi. Như vậy Hắc Thủy cùng Bạch Thủy đâu? Cố Bạch Thủy tựa hồ cũng nhìn thấy đáp án. Thủy diệt cùng sáng tạo đầu ngón tay hắn lắc lư, màu đen dòng nước ngưng tụ thành một cái không chữ, màu trắng dòng nước trôi thành một không cùng một, quy về nguyên thủy cùng sáng tạo tân sinh, là cấu thành tất cả mọi thứ nguyên điểm. Vô số thế giới, vô tận thời gian, chỉ có Trường Sinh một người đi ra đầu kia siêu thoát con đường. Thời đại xa xôi kia, từng có hai cái nhân vật chính. Canh giữ ở Trường An thành bên trong tam nhân, đại biểu Cố Thủ trầm mặc cùng đã hình thành thì không thay đổi, là quan bế, cũng là không. Chọn rời đi Trường An thành, đi vùng hoang vu tinh không bên trong tìm kiếm đáp án tam nhân, đại biểu sáng tạo cùng bắt đầu, là một. Tuệ năng giết thần tú, từ đó từ mục nát ở bên trong lấy được tân sinh Trần Thánh Tuyết đâu. Cố Bạch Thủy không có tại thời gian phần cuối nhìn thấy những người khác ảnh. Trường Sinh chỉ thần sau lưng, nào đó một khối không đáng chú ý hải vực, nàng cảnh giới xa không đủ, không có tư cách lên mở. Cái kia hướng thời gian phần cuối luân hồi tiểu cô nương, còn cần rất dài thời gian tu hành, Trường Sinh ngẫu nhiên đi ngang qua, lười nhác dừng lại, cho nên cái gì cũng không làm. Sư đồ hai người ngồi tại bờ biển, nhìn xem vô biên vô hạn thời gian sóng biển, đều tự bảo trì lấy yên tĩnh. Trường Sinh không nói gì thêm, sư phó biết đồ đệ phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi thần, bởi vì lúc ấy thần cũng ở nơi đây ngồi thật lâu. Hai cái bóng lưng, không gần không xa, đã không quá quen thuộc, cũng không thế nào lạ lẫm. Các thần bỗng nhiên trở nên tương tự, nhưng lại phá lệ khác biệt. Một cái lao nhân, một người trẻ tuổi. Trường Sinh từ cằm bên trên thu hạ một cây râu trắng, liếc mắt nhìn, tự dưng cười cười đồ đệ nghiêng đầu, mắt liếc kỳ quái sư phó, cũng ghét bỏ bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi lão. Ta là lão. Trường Sinh thở dài, Tuế Nguyệt không tha người a. Kia họ Hứa tiểu nha đầu nói thật đúng là không sai, người sẽ chỉ lần trước lần, đổi lại mấy cỗ thể xác, cũng vẫn như cũng là một cái linh hồn của ông lão đồ đệ. Ân. Trường Sinh yên lặng vươn hai cánh tay, hướng phía Cố Bạch Thủy, vi sư cho ngươi hai lựa chọn. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trên mặt không có biểu tình gì. Trường Sinh rất nghiêm túc, giơ lên màu đen tay trái, một là lưu tại nơi này chiếu cố ao cá, người kia hai sư mình, tiểu sư muội, còn có Trần Tiểu Ngư cùng Cố Tịch, Cố Thủ chờ quen người linh hồn đều lưu cho ngươi. Trường Sinh chỉ nước biển. Cố Bạch Thủy thuận nhìn phương xa, trên mặt biển bỗng nhiên có rất nhiều biến dễ thấy điểm sáng. Một thanh buộc lên dây đỏ tấm bảng gỗ ô giấy dầu, tại quá khứ trong lịch sử lão đảo tìm kiếm thăm dò. Du Hạ là cái mặc váy đỏ tiểu cô nương, nàng tu hành mộng sách cùng mộng điện, cau mày mò kim đáy biển như tìm kiếm lấy một người, nhưng mảnh này biển quá lớn, bên bờ quá xa, đại khái vĩnh viễn cũng không tìm tới. Còn có một khối màu đen đầu gỗ ở trong nước trầm mặc tung bay, kia là đại sư huynh. Trên gỗ còn cuốn một đoạn vải trắng, hẳn là sư huynh sư muội đi. Cố Bạch Thủy ánh mắt chết đi, lại nhìn thấy một khối nhỏ sáng tỏ bảo thạch kiếm, sạch sẽ trong suốt thanh minh, tiểu sư muội tại một địa phương khác, vô ưu vô lự nước chảy bèo trôi. Nàng quên đi cái gì, kia liền một bên quên lấy, đi một bên muốn. Còn có đây này. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nhịn không được, vui một chút. Nước biển xa xôi nhất một góc, mặt nước biến đen, một đoàn mơ hồ không rõ dòng biển, ngay tại lặng yên không một tiếng động âm u bò. Nhị sư huynh mới kiểu tóc rất có cá tính a, liền là có chút âm hiểm chất vật, bất nhã, thực tế bất nhã. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy tại mặt biển bên ngoài, nhìn thấy tòa kia thanh đồng cửa cái bóng, thanh đồng trong cửa là một cái thế giới khác. Thần có bằng hữu giam ở bên trong, nhị sư huynh càng là ta lưu tại nơi này. Cố Bạch Thủy quay đầu đối mặt sư phó, sau đó thì sao? Trương Sinh nói, về đến thời gian phần cuối, đem những người kia vớt trở về, nơi này là ngươi ao cá. Tuế Nguyệt tinh tốt, người quen làm bạn. Sư phó liền đi, đi một cái thế giới khác. Ao cá bên ngoài lưu lại nước động không cần đồ đệ nhọc lòng, đương nhiên, nếu có lương tâm nói, hỗ trợ lau lau tốt hơn. Sư phó đi ra ngoài bên ngoài, không hy vọng bị không hiểu thấu đồ vật cho để mắt tới. Cố Bạch Thủy không nói chuyện. Trường Sinh ánh mắt ra hiệu, còn có một cái khác màu trắng tay phải lựa chọn. Cái này liền càng đơn giản. Thần đem tay phải chỉ hướng lưu động hàng rào, ngươi ra ngoài, ta ở lại chỗ này. Sư phó lưu tại ao cá bên trong, để đồ đệ đi bên ngoài cái kia thế giới xa lạ xông xáo. Nơi đó có càng nhiều trận tướng, ly kỳ hơn phong phú cố sự, sư phó sẽ không theo hắn. Cố Bạch Thủy chân chính tự do đây đối với Trường Sinh mà nói, không thể nghi ngờ là rất lớn hy sinh. Cố Bạch Thủy thậm chí nhíu mày, hầu nghi nhìn nhiều sư phó vài lần, trong đó có phải là có trá? Không có lừa dối. Trường Sinh lười nhác cười cười, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ một lát. Cải biến thế giới chính là người trẻ tuổi đã từng thần cũng trẻ tuổi, đi ra trường An Thành, tiêu tiêu sái sái, hăng hái, xuyên phá cả tòa ao cá đến bây giờ, càng trẻ tuổi chính là đồ đệ. Trường Sinh muốn có lẽ đồ đệ càng nên có một lần cơ hội như vậy, thế giới bên ngoài càng lớn, chờ lấy hắn đi xuyên phá ngươi không được, sư phó vẫn là sẽ đi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, coi như mình lại đi, sư phó sớm tối cũng sẽ không chịu nổi tính tình leo ra đi. Toàn này ao cá khốn không được các thần hay. Cố Bạch Thủy trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu lời nói, nếu như ta ra ngoài, ngươi muốn cho ta giúp phương nào? Nhân loại, vẫn là loại người? Trường Sinh không nói, chỉ là cười đồ đệ dương mắt, kỳ thật cũng trong lòng hiểu rõ. Giúp phương nào đâu? Chúng ta chẳng phải là cái gì à, đã không phải người xuyên việt cũng không phải thổ dân, không phải nhân loại, không tính loại người. Độc lập với bên ngoài, mới là thuần túy Trường Sinh nhất mạch. Nói tóm lại, chơi vui vẻ là được rồi. Bất quá Trường Sinh còn nhiều dặn dò hai câu, sư phó ở bên ngoài làm một chút sự nghiệp. Cố Bạch Thủy hỏi, rất lớn sao? Không nhỏ. Trường Sinh nói không nhỏ, đó chính là thật rất lớn, lớn không thể tưởng tượng. Theo Cố Bạch Thủy phỏng đoán, cũng đã có không ít loại người thảm tao độc thủ, cho nên ngươi đi ra ngoài, có hứng thú liên lạc một chút ta. Bọn thuộc hạ. Nói nô lệ cùng tín đồ quá ngay thẳng. Có thể viết một quyển sách, liền đem chuyện xưa của mình miêu tả xuống tới, cho đồng loại nhìn. Trong sách thiết cái chắp đầu ám hiệu, tỉ như sư huynh đã lâu không gặp, sư đệ đã lâu không gặp loại hình. Như vậy, xem xét qua sách liền biết là cùng loại người. Nhiều chú ý bên người, nói không chừng ngươi đang đọc sách thời điểm, cũng có người ở sau lưng nhìn ngươi. Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không hiểu cổ quái. Ngươi nói đúng không? Đọc sách thời điểm, phải cẩn thận phía sau, có hay không một cái say sưa ngon lành nhìn trộm lão nhân. Thế gian tất cả lão nhân đều có thể là cùng một người. Trường Sinh có lẽ liền ở bên người. Cố Bạch Thủy nâng lên một ngón tay, đánh gãy sư phó nói rông dài. Hắn nói, ta còn không có nghĩ kỹ. Trường Sinh yên tĩnh một hồi, nâng lên hai tay, đặt ngang tại trước người, ngươi cũng nên làm lựa chọn. Ra ngoài, vẫn là lưu lại. Một đen một trắng, hai cánh tay bày ở trước mắt. Cố Bạch Thủy trầm mặc thật lâu, nghiêng đầu nhìn vô tận thời gian biển. Ô giấy dầu, gỗ nổi cùng tiểu kiếm, đoàn kia rối bời dòng, còn có một cái đóng chặt cửa đồng lớn. Lưu tại nơi này, vẫn là hàng rào bên ngoài cái kia chân thực tự do thế giới. Trường Sinh lật ra bàn tay, đem lựa chọn đặt ở Cố Bạch Thủy trước mặt. Màu đen ở bên trái, màu trắng bên phải. Rơi xuống không hối hận, lựa chọn tùy tâm. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cười cười, hắn nâng lên một cái tay, rơi xuống, hết trọn bộ, chương 951. Hoàn tất cảm nghĩ. Chương 951, hoàn tất cảm nghĩ. Hoàn tất vung hoa năm. Nói cái gì đâu? Dù sao là hoàn tất, viết rất lâu, mặc dù có rất nhiều thiếu hụt, cũng coi như hài lòng đi. Với ta mà nói viết một bản 200 vạn hơn chữ hoàn tất sách, là rất có cảm giác thành công sự tình. Mặc kệ thành tích như thế nào, rất hạnh phúc. Trong sách mỗi nhân vật ta đều thích, Cố Bạch Thủy, Trần Tiểu Ngư, Tô Tân Nhiên, Trương Cư Chính, Cơ Nhớ cùng Cố Tịch chờ một chút, đều cảm giác ở trong lòng tươi sống còn sống. Tác giả bản tôn là một cái chính cống lao thư chủng. Tin tưởng mọi người tại ta văn phong bên trong có thể nhìn ra, đều học tạm, cái gì đồ chơi đều nhìn, nhưng cũng là viết viết tìm tới chính mình phong cách, có không ít thu hoạch. Nhưng tự mình trải qua, một sách ngay từ đầu viết sách, liền không thích đọc sách mờ mờ. Bất quá viết sách của mình cũng rất hạnh phúc, còn có quan hệ với kết cục. Ta trước kia xem hết một bản sách hay về sau, trong lòng luôn có vắng vẻ cảm giác, giống như là trong sách làm bạn mình lâu như vậy nhân vật đều lập tức rời đi. Cho nên quyển sách này đại cương cùng kết cục sớm thiết lập tốt, từ đầu tới đuôi không có sửa đổi. Cuối cùng Cố Bạch Thủy một tay rơi xuống, có thể là trái, cũng có thể là phải, nhìn các vị độc giả đại nhân quyết định, mọi người hẳn là cũng phát hiện, cuối cùng mấy chương hắn cùng thần trao đổi không chừng, thần là ao cá bên trong thiên đạo, hắn là ao cá bên ngoài người sống, đều là Cố Bạch Thủy. Lưu tại ao cá cùng những cái kia không bỏ được người cùng một chỗ, vẫn là rời đi ao cá, bắt đầu câu chuyện mới. Ta có mình kết cục, rất hài lòng, tạm thời không có viết phiên ngoại. Dựa theo tác giả đối Cố Bạch Thủy hiểu rõ, hắn đã không tuyển trái, cũng không sẽ cho phải. Trường Sinh nhất mạch đều là lòng tham gia hỏa, hắn sẽ đem tay rơi ở giữa, đem sư phó một cái lao đầu tử lưu tại ao cá bên trong. Cũng không cần sư huynh sư muội bồi thần a, lao đầu nhi mình chơi thôi. Cho nên Trường Sinh nhất mạch bốn cái đồ đệ, bao quát Trần Tiểu Ngư, Cố Tịch chờ những người kia, đều sẽ rời đi ao cá, đi sách bên ngoài càng lớn thế giới. Bọn hắn ngụy trang thành người bình thường, vụ trộm sống ở bên người chúng ta, đi tàu điện ngầm có thể sẽ gặp được, ven đường cẩn thận có người quan sát. Đợt, trước đó tổng xin phép nghỉ, là bị nhị sư huynh buộc, may mắn sống tạm. Liên quan tới loại người cố sự, cũng là hơn một năm trước đại cương bên trong kế hoạch tốt. Dự định viết một cái hệ liệt đi, sẽ còn lại viết, đã tại kế hoạch, một quyển là Tu Tiên Cùng Ngộng, một quyển khác là Tinh Không Cô Độc. Tu Tiên Cùng Ngộng, viết mấy vạn chữ, cảm giác rất không sai, đại khái là truyền thống tu tiên cố sự, nhưng mọi người tin tưởng ta điều tính, tuyệt đối chôn không ít hoa việc. Nhưng hấp thụ giáo huấn, quyển thứ nhất hảo hảo viết, mà lại phục bút sẽ không chôn quá sâu quá xa. Thứ nhất màn xuất hiện thường, nhất định sẽ tại thứ ba màn vang lên, đây là ta tại quyển sách này thiết kế sai lầm, tận lực sẽ không lại phạm. Kinh nghiệm không đủ, bên cạnh học vừa viết đi, Tinh Không Cô Độc là một bản tương đối đặc biệt sách, cùng chính ta làm qua ngộng có quan hệ. Quyển sách này chính là tiếp nhận ao cá bên ngoài loại người cố sự, nhân vật chính tính cách tương đối dối trá, tự tư đi, ta không biết các độc giả có thể hay không tiếp nhận, là cái khiêu chiến. Nhưng ta vẫn là muốn đem cái này cố sự viết xuống đến, phải hảo hảo mài mài một cái. Quyển sách này trong kế hoạch cũng có Cố Bạch Thủy ra sân, bao quát Trường Sinh giáo hội vân 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 vân, liền tạm thời không lộ ra. Giao phó xong, hắc hắc, hy vọng các vị độc giả không tiếc duy trì. Chúc các vị tại một năm mới bên trong, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn, sự nghiệp tình yêu đều thuận lợi. Cũng chúc mọi người qua cái tốt năm. Chúng ta có duyên gặp lại, sẽ không quá lâu.